Chương 246, thích lên mặt dạy đời chương 246, thích lên mặt dạy đời thần thức của hắn, bắt được mặt khác hai cố khí tức quen thuộc. Hai người ngay tại ruộng đồng bận rộn. Cũng là may mắn mà có hai người, cung cấp liên tục không ngừng phụ trợ linh dược. Để cho mình, không đến mức thường xuyên đi tới đi lui phường thị cùng Thanh Sơn. Hai người chính là Thiền Vu cùng Diễm Mẫn. Hai người cơ linh, từ lần trước Trần Bình để bọn hắn nhiều làm bạn chiếu khán nhị lao sau, liền cơ hồ đem linh thực đường sự vụ ngày thường bức cho người bên ngoài, một cách toàn tâm toàn ý phụng dưỡng tại Trần Đại Sơn cùng Lâm Thị Tả Hữu. Quản lý linh điền, bưng trà dâng nước, quét sạch đình viện, giải đáp một chút thu thiện tu hành nghi vấn, có thể nói cẩn thận. Bọn hắn biết rõ, định nọ sư tôn phụ mẫu, xa so với hoàn thành những tông môn kia nhiệm vụ càng có thể được sư tôn niềm vui. Trên thực tế, bọn hắn đầu tư cũng đã nhận được phong phú hồi báo. Mỗi tháng đều có thể từ Trần Bình nơi này đạt được hai viên cực phẩm bồi nguyên đan, đãi ngộ này, cho dù là trong tông môn những cái kia bối cảnh thâm hậu đệ tử hệ tâm, cũng chưa chắc có thể như vậy ổn định hưởng thụ. Bởi vậy, hai người càng là khăng khăng một mực, không có chút nào lời oán giận. Giờ phút này dò xét đi, tu vi của bọn hắn cũng có vẻ lấy tinh tiến, mặc dù còn chưa tới đột phá biên giới, nhưng linh lực tích lũy càng thâm hậu, căn cơ đánh cho có chút kiên cố. Dựa theo này xu thế, như đan dược cung ứng không ngừng, bọn hắn thật có hy vọng tại 40 tuổi trước tu luyện đến luyện khí đại viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, chính mình ban thưởng hai viên trúc cơ đan lời nói, hai người liền có thể bước vào trúc cơ cảnh giới. Nghĩ tới đây, Trần Bình trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần quy hoạch. Phụ mẫu hai người, chính mình không có khả năng một mực bồi tiếp. Nhiều khi, hắn cần ra ngoài tìm kiếm linh dược. Kể từ đó, nhị lao an nguy cùng thế giới nội tâm đều cần có người bảo hộ. Hai cái này đồ nhi, như vậy mẹ bén, cũng không tệ nhân tuyển. Cuối cùng, thần thức của hắn rơi vào chuyên môn là ba cái tiểu đồ đệ mở đàn phòng sân nhỏ. Ba cái đồ nhi tuổi tác nhỏ nhất. Trần Bình dự định tự mình tiến về, kiểm tra ba người tiêu chuẩn luyện đan. Đẩy ra đan phòng cửa gỗ, chỉ gặp ba cái dưới đại hải tử chính vây quanh một tôn cao cỡ nửa người thanh đồng đan lô, thần sát chuyên chú bên trong mang theo khẩn trương. Trần Bình không cần nhị giai cực phẩm đan lô, thành ba người thảo luận đan đạo trọng yếu công cụ. Hơi lớn tuổi Vương Lập Kính, năm nay đã 15, thân hình rút cao không ít, hai đầu lông mày mang theo một cỗ người thiếu niên nhuệ khí cùng với mình. Hắn chính hết sức chăm chú thao túng lô hỏa, chỉ quyết biến ảo có phần nhanh, ý đồ lấy mãnh liệt hơn hỏa lực trùng kích thành đan thời khắc mấu chốt. Nhưng mà sau một khắc, trong lò đan linh khí một trận hỗn loạn, phù một tiếng nhẹ vang lên, nắp lò giữa khe hở toát ra một sợi khói đen, nương theo lấy nhàn nhạt mùi cháy khét. Lại thất bại. Vương Lập Kính ảo não vô đuổi, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Rõ ràng còn kém một chút, hỏa lực mạnh nữa một phần, nhất định có thể thành công. Một bên Vương Lập Thiên trổ mã đến càng phát ra duyên dáng yêu kiều, 15 tuổi thiếu nữ, da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như bẽ, đã đơn giản tuyệt sắc chi tư. Đợi một thời gian, vũ quan nảy nở. Tại phàm tục ở giữa, thành cái kia hại nước hại dân mỹ nhân, cũng có chút ít khả năng. Nàng thấy thế, thế thanh tế khí mở miệng nói: "Ca, ta cảm thấy không phải hỏa lực vấn đề. Ngươi nhìn vừa rồi ngưng dịch lúc, chỉ tinh thảo dược lực còn chưa hoàn toàn tăng ra, ngươi liền vội vã đầu nhập xích diễm vấn, có phải hay không quá gấp điểm? Có lẽ ôn hòa chút, dùng lửa nhỏ từ từ thôi phát tốt hơn ngươi biết cái gì?" Vương Lập Kính ngay tại nổi nóng, nghe vậy hơi không kiên nhẫn. Nhị giai đan dược há lại nhất giai đan dược nhưng so sánh, bất dụng manh liệt tình tiến, làm sao có thể xông phá quan hải? Làm từng bước, đến luyện tới khi nào đi? Một mực trầm mặc quan sát Tiêu Phong, năm nay 14, khuôn mặt còn mang ngây thơ, nhưng ánh mắt lại dị thường trầm ổn kiên nghị, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một cố cùng tuổi tác không hợp nặng nề. Hắn giờ phút này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh: "Sư minh, sư tỷ nói đến không phải không có lý. Ta quan sát qua sư tôn lưu lại luyện đan bút ký, trên đó cường điệu, nhị giai đan dược luyện chế, càng nặng điều hòa cùng thời cơ mà không phải một vị cầu mấy liệt. Lần trước ta thất bại, chính là bởi vì tham nhanh, tại ngưng đan lúc hỏa hầu hơi qua một kia." Trần Bình lặng lặng nghe bọn hắn tranh luận, cũng không lập tức lên tiếng. Hắn thần thức đảo qua ba người, tu vi của bọn hắn tiến triển cũng là phù hợp mong muốn. Vương Lập Kính đã tới luyện khí tầng 5 đỉnh phong, khoảng cách 6 tầng bèn bèn cách nhau một đường, tu vi là trong ba người cao nhất. Vương Lập Tiên cùng Tiêu Phong thì đều là luyện khí tầng 5 trung kỳ dáng vẻ. Về phần tiêu chuẩn luyện đan, ba đứa hải tử cũng có bước tiến dài. Vương Lập Kính thiên phú cao nhất, đối với dược tính hỏa hầu có loại sự nhạy cảm trời sinh, nhưng tính tình gấp, kỳ hành hiểm chiêu, dẫn đến xác suất thành công chập trùng không chừng. Bây giờ, luyện chế bồi nguyên đan, xác suất thành công đã vượt qua 4 thành. Đương nhiên, muốn tại hắn trạng thái tốt tình huống dưới mới có thể làm đến. Trạng thái không tốt, 3 thành cũng chưa tới. Vương Lập Tiên thiên phú hơi kém hơn hắn, lại thích hơn suy nghĩ sâu xa, đối với luyện đan có chính mình đặc biệt lý giải cùng tinh tế tỉ mỉ cảm xúc, thường thường có thể chú ý tới người bên ngoài sơ sót chi tiết. Nàng luyện chế bồi nguyên đan xác suất thành công, một mực ổn định tại 3 thành. Tiêu Phong thì thiên phú tương đối phổ thông, nhưng hắn ưu điểm lớn nhất là cẩn thận trầm ổn, mỗi một bước đều gắng đạt tới hoàn mỹ, tuyệt không liều lĩnh, bởi vậy xác suất thành công của hắn ngược lại là trong ba người cao nhất. Luyện chế bồi nguyên đan xác suất thành công, một lần vượt qua 4 thành 5. Trần Bình đi ra phía trước, kiểm tra một chút trong đan lô cặn bã, lại cầm lấy bọn hắn ghi chép luyện đan bản chép tay nhìn một chút, trong lòng đã sáng tỏ. Hắn chậm rãi nói: "Luyện chế nhị giai đan dược, không giống với các ngươi dĩ vãng thuần thục nhất giai đan dược. Nó dược lực càng mạnh, phản ứng kịch liệt hơn, đối với thời cơ, hỏa hầu, linh lực, rót vào linh pháp điều khiển yêu cầu tinh tế mấy lần không chỉ." Ba người gặp sư tôn đến, vội vàng cung kính hành lễ. Trần Bình tiếp tục nói: "Lập kinh cầu nhanh, lại thất chi xúc động, lập thiên tâm tư cẩn thận, lại có khi quá bảo thủ, Tiêu Phong trầm ổn, nhưng có khi khuyết thiếu gặp thời quyết đoán dũng khí. Các ngươi ai cũng có sở trường riêng, cũng đều có sở đoạn. Muốn thành nhị giai luyện đan sư, không phải một ngày chi công, cần rộng lượng linh thảo luyện tập, không ngừng thử lỗi, tổng kết kinh nghiệm, không có đường tắt có thể nói. Hắn lời nói một trận, nhìn xem ba cái mặt lộ suy tư đồ đệ, lại nói: "Bất quá, các ngươi cũng không cần nhục trí. Ba người các ngươi nếu như có thể bổ khuyết dài ngắn, tiến hành bổ sung lời nói, bước vào nhị giai luyện đan sư hàng ngũ, ở trong tầm tay." Ba người nghe chút, lập tức khiêm tốn xoay người. Trần Bình nhẹ gật đầu. "Trẻ nhỏ dễ dạy, luyện đan linh dược một chuyện, đều có thể buông tay đi làm, ngươi sư tôn ta khắc thiếu, chính là linh dược nhiều." Trần Bình nói xong, ném ra một túi chữ vật. Bên trong có 300 phần chân nguyên cỏ luyện chế linh dược. Ba người sắc mặt kinh hỉ, nói cảm ơn liên tục. Hắn lời nói đó không hề giả dối. Ngọc bội trong không gian chân nguyên thảo thụ, bây giờ mọc càng kinh người. Trước kia mỗi tháng có thể thu lấy được 180 phần chân nguyên cỏ, đã cảm giác phong phú. Từ ngọc bội thăng cấp sau, không gian tốc độ sinh trưởng đạt tới ngoại giới 150 lần sau, bây giờ mỗi tháng có thể ngắt lấy bên dưới gần 300 phần cao dược tính chân nguyên cỏ. Số lượng này, đừng nói cung cấp nuôi dưỡng ba cái học đồ, chính là cung ứng 10 vị thành thục nhị giai luyện đan sư thường ngày luyện tập, cũng dư xài. Thất bại chính là mẹ của thành công. Mỗi một lần thất bại, đều muốn minh bạch vì sao mà bại, là hỏa hầu, là bỏ thuốc chính tự, là linh lực đưa vào không đồng đều, hay là thần thức khống chế không đủ. Đem những này đi lặp lại phỏng đoán, lần sau cải tiến. Trần Bình nhân cần dạy bảo. Có như thế sung túc tài nguyên trèo trống, các ngươi trưởng thành là nhị giai luyện đan sư, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Không cần thiết bởi vì nhất thời ngăn trở mà mất lòng tin, cũng không có thể bởi vì tài nguyên giàu có mà sinh ra lòng lười biếng. Là, sư tôn. Đệ tử minh bạch. Ba người cùng kêu lên đáp, trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Chương 247, cây trà thành thục chương 247, cây trà thành thục kiểm tra cũng chỉ điểm xong các đồ đệ. Trần Bình ngự kiếm đi vào phường thị trong cửa hàng. Vương Phát ngay tại sau quầy khuấy động lấy tính toán, hồng quang đầy mặt, tinh thần quắc thước. Nhờ vào Trần Bình ban thưởng cực phẩm tụ linh đan, hắn bây giờ tu vi đã tới luyện khí 4 tầng. Thời gian 3 năm, đột phá đến luyện khí 4 tầng. Đầy đủ nhìn ra, Vương Phát đến cỡ nào cố gắng. Nếu như nếu luận mỗi về cố gắng trên việc tu luyện, hắn Trần Bình thậm chí cũng không bằng Vương Phát. Dù sao hắn chỉ là kém nhất âm linh đẳng linh căn. Nhìn thấy Trần Bình, Vương Phát lập tức buông xuống tính toán, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. "Đông gia, ngài xuất quan." "Ân, đến xem. Gần đây sinh ý như thế nào?" Trần Bình nhìn lướt qua kệ hàng, phía trên trưng bày đan dược chủng loại không nhiều, nhưng phẩm tướng cực giai, nhất là ghi chú cực phẩm chữ mấy loại đan dược, kệ hàng sớm đã rỗng tuyết. Vương Phát nghe vậy, nụ cười trên mặt thu liễm, lộ ra một tia buồn rầu. "Đông gia, hay là vấn đề cũ a? Đan dược, nhất là cực phẩm đan dược, căn bản không đủ bán. Mỗi ngày đều có không ít khách hàng cũ cùng mộ danh mà đến tu sĩ hỏi thăm, chúng ta cái này bổ hàng tốc độ, thực sự theo không kịp. Rất nhiều khách nhân đặt trước đan dược, đều xếp tới sau mấy tháng." Trần Bình có chút nhíu mày. Ba cái đồ đệ cơ hồ một năm có thời gian nửa năm đều tại luyện đan, hao phí đại lượng linh thảo, thành phẩm xuất mặc dù tại từng bước tăng lên, nhưng đối với thị trường nhu cầu, nhất là đối với phẩm chất cao đan dược nhu cầu, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Hắn thở dài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, luyện đan không phải một lần là xong. Ta cái kia ba cái đồ nhi đã hết lực. Vương Phát do dự một chút, xích lại gần chút, hạ giọng nói: "Đâu ra, ngài nhìn, chúng ta là không có thể từ tông môn bên ngoài hoặc là mặt khác quen biết luyện đan sư nơi đó tiến chút hàng đến. Không nhất định phải phẩm chất cao, phổ thông phẩm chất cũng được a. Tiệm chúng ta trải tín dự tốt, dù là chuyển tay bán cái trên lệnh giá, cũng có thể kiếm lời không ít linh hạch, còn có thể làm dịu nguồn cung cấp áp lực." Trần Bình không hề nghĩ ngợi, quả quyết lắc đầu cự tuyệt. "Không thể. Cửa hàng của chúng ta đặt chân gốc rễ, chính là phẩm chất đan dược cùng danh tiếng. Tất cả đan dược đều là xuất từ chúng ta nhà mình chi thủ, dược hiệu, phẩm tướng đều có cam đoan. Như từ bên ngoài nhập hàng, phẩm chất vàng trao lẫn lộn, một khi xảy ra vấn đề, đập là chính chúng ta chưa bài. Việc này đừng muốn nhắc lại." Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Vương Phát biết rõ Đông gia tính tình, liền vội vàng gật đầu. "Đúng đúng đúng, là tiểu lão mà nghĩ lầm. Đông gia yên tâm, chúng ta chỉ bán nhà mình sinh ra đan." "Ân." Trần Bình thần sắc hơi chậm. "Cửa hàng duy trì hiện trạng liền có thể. An tâm trông coi, tế thủy trường lưu. Đợi ngày sau." Thanh Sơn phía trên luyện đan sư nhiều, suy nghĩ thêm mở rộng quy mô không mượn. "Tiểu lão nhân minh bạch." Vương Phát cung kính đáp ứng. Xử lý xong những việc vật này, Trần Bình lần nữa trở lại tinh thất, mở ra một vòng mới bế quan. Tông môn cống hiến tạm thời dư giả, Bạch gia bên kia tam giai nước linh tuyển mỗi tháng đều có ổn định cung ứng, phụ mẫu đệ tử đều là an, hắn cần nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên thực lực bản thân. Tốt nhất là lĩnh ngộ nhị giai cửu dương cửu âm trải qua, từ đó để đan điển thứ hai cũng đột phá đến trúc cơ cảnh. Ngày kế tiếp, Bạch Viên đưa tới 100 cân tam giai nước linh tuyển, cùng 5 cân tam giai nước linh tuyển số định mức. Kể từ đó, trong thời gian ngắn, Trần Bình sẽ không còn lo lắng không có tam giai nước linh tuyển tưới tiêu linh dược vấn đề. Thời gian như thoi đưa, trong tinh thất không nhật nguyện, đảo mắt chính là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Trần Bình theo thường lệ tiến vào ngọc bội không gian. Trong không gian linh dược thậm chí cấp tốc, trên mặt có một tầng sương trắng, đại khái nhìn lại, tựa như tiên gia chi địa. Trần Bình thuần thục dẫn động thần thức, theo túng chuyên môn dự trữ ở đây tam giai nước linh tuyển, tinh tế đổ vào mỗi một gốc chân quý linh thực. Khi ánh mắt của hắn rơi vào gốc kia ở vào trong dược viên ương trà ngộ đạo cây lúc, động tác đông nhiên một trận. Chỉ gặp cái kia nguyên bản xanh tươi lướt át, hình thái tao nhã cây trà phía trên, chẳng biết lúc nào, lại lặng yên điểm đầy 49 phiến lá non. Những phiến lá này cùng hắn dĩ vãng thấy bất luận cái gì linh trà diệp phiến đều không giống nhau, cũng không phải là thuần túy xanh biếc, mà là bày biện ra một loại huyền diệu vàng nhạt màu lót. Trong đó gân lá hoa văn tự nhiên, phát họa ra phức tạp mà ẩn chứa đạo vận đồ án, ẩn ẩn có ánh sáng nhạt lưu chuyển, tản mát ra một loại làm lòng người thần yên tĩnh, tư duy sinh động kỳ dị thanh hương. Đây là lá trà ngộ đạo thành thục. Trần Bình chấn động trong lòng, lập tức phun lên cuồng hỉ. Hắn cẩn thận hồi tưởng, gốc này trà ngộ đạo cây từ cấy ghép nhập ngọc bội không gian, đã lặng yên có 600 năm thụ linh. 3 tháng trước, hắn lưu ý lúc, nó thụ linh đã vượt qua 560 năm, khoảng cách 600 năm thành thục kỳ hạn vốn là không khác nhau lắm. 3 tháng trôi qua, ngộ đạo linh trà cây thành thục, ngay tại hợp tình lý. Bất quá, Trần Bình trong mắt lại hiện lên một tia nghi hoặc. Theo hắn chỗ duyệt cổ tịch ghi chép, trà ngộ đạo cây chính là thiên địa kỳ trân, nắm đạo vận mà sinh, cực kỳ nguy thiên, cho nên mỗi 659, kết 49 phiến lá trà sau, liền sẽ cấp tốc khô héo tàn lụi, đem một thân tinh hoa đạo vận đều rót vào trong lá trà bên trong. Đằng sau cũng không còn tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn gốc này trà ngộ đạo cây, tại mọc ra cái này 49 phiến thần dị lá trà sau, chẳng những không có mảy may khô héo dấu hiệu, ngược lại toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ càng bàng bạc rạng rỡ. Nhất là thân cây kia cành lá ở giữa tràn ngập đạo vận, tựa hồ càng thêm nồng nặng. Phản phất cái này thành tụ, đối với nó mà nói cũng không phải là điểm cuối cùng, mà chỉ là một khởi đầu mới. Không sai. Ngọc bội kia không gian quy tắc, đúng là có thể đem ngộ đạo linh trà cây nghịch thiên cải mệnh. Trần Bình rất nhanh giật mình. Không gian quy tắc, từ trước đến nay ngoại giới khác biệt. Lại Trần Bình còn phát hiện, trong không gian quy tắc, đã hoàn toàn áp đảo ngoại giới phía trên. Dù vậy, Trần Bình cũng không dám do dự nữa. Quả quyết xuất thủ. Cổ tịch có 5, lá trà ngộ đạo một khi thành tụ, cần kịp thời ngắt lấy, nếu không thời gian một lúc lâu, lá cây liền sẽ phát bảng, tiếp theo gốc biến thành màu đen, đạo vận sói mòn, cuối cùng chóc ra hóa thành bùn, thần hiệu mất hết. Mặc dù ngọc bội không gian thần dị, nhưng hắn không dám mạo hiểm cực những lá trà này có thể một mực bảo trì hoàn mỹ trạng thái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem 49 phiến lá trà ngộ đạo dần dần hái xuống, mỗi một phiến đều cầm nhẹ để nhẹ, lấy sớm đã chuẩn bị tốt hàn ngọc hộp nở rộ, sợ tổn hại cực kỳ mảy may linh tính. Lá trà cách cây trong ngay mắt, dị hương càng nồng đậm, phản phất có kỳ diệu thanh âm ở bên tai rất nhỏ tiếng vọng. Hái xong lá trà, Trần Bình cũng không lập tức rời đi. Hắn cưỡng chế lập tức phục dụng thể nghiệm xúc động, ngay tại ngọc bội kia trong không gian khoanh chân ngồi xuống, canh giữ ở gốc kia trà ngộ đạo bên cây, thần thức độ cao tập trung, cẩn thận quan sát dòng dã một ngày. Chỉ gặp cái kia cây trà tại bị ngắt lấy sau, quang mang có chút nội liễm, nhưng sinh cơ vẫn như cũ thịnh vượng, thân cảnh phiến lá xanh ngắt ướt át, cũng không nửa phần khô héo dấu hiệu đi xuống. Trần Bình lúc này mới triệt để an tâm, xác nhận cây này tại ngọc bội trong không gian, xác thực đã phá vỡ ngoại giới duy nhất một lần quy luật. Cảm khái đằng sau, Trần Bình rời khỏi ngọc bội không gian, trở về đạo phủ. Chương 248 lá trà thần hiệu chương 248, lá trà thần hiệu tay cầm lạnh buốt hồng ngọc, Trần Bình cảm xúc bành trướng. 49 phiến lá trà ngộ đạo, có thể nói là một bút khó mà lường được tài phú. Đối với hắn Trần Bình mà nói, nó giá trị tại phía xa 10 viên, trăm viên cực phẩm trúc cơ đan phía trên. Dù sao, hắn muốn luyện chế cực phẩm trúc cơ đan lời nói, muốn luyện chế bao nhiêu, liền có thể luyện chế bao nhiêu. Ngộ đạo linh trà, ngoại giới giá cả là 5000 linh thạch đến 6000 linh thạch một mảnh. Đương nhiên, đây chỉ là định giá mà thôi. Thật muốn lấy tới cái đồ chơi này, vậy phải xem ngươi có hay không mạng này. Vật này đối với tu sĩ ngộ đạo, đột phá bình cảnh, thôi diễn công pháp, lĩnh ngộ thuật pháp có không thể tưởng tượng nổi kỳ hiệu, là bất kỳ tu sĩ nào đều tha thiết ước mơ bảo bối. Như thế nào lợi dụng cái này 49 phiến lá trà, cần cẩn thận cân nhắc. Trước đó, Trần Bình dự định tự mình thể nghiệm một phen. Bị ngoại giới truyền vô cùng kỳ diệu lá trà ngộ đạo, đến tột cùng có gì cụ thể thần hiệu. Hắn lấy ra một bộ đồ uống trà, nhặt lên một mảnh kim quang lưu chuyển, đạo văn ẩn hiện lá trà ngộ đạo, đặt chén bạch ngọc bên trong. Cũng không dùng bình thường nước sôi, mà là dẫn động thể nội tinh thuần chân nguyên, hội tụ trong không khí hơi nước, hóa thành một đoàn hòa hợp nhàn nhạt linh quang thanh lộ, chậm rãi rót vào trong chén. Lá trà gặp nước cũng không lập tức giãn ra, mà là khẽ run lên, trên đó đạo văn phảng phất sống lại, bắt đầu chậm rãi du động. Nhàn nhạt thanh hương tràn ngập toàn bộ tinh thất, nghe nóng làm cho người đầu não một rõ ràng, tạp niệm biến mất. Bên hai phảng phất có luồng gió mát thổi qua, để cho người ta lưu luyến quên bể. Trần Bình nín hơi ngưng thần, đại trà diệp hoàn toàn giãn ra, trà thang bày biện ra một loại trong suốt mà huyền diệu màu vàng nhạt lúc, hắn nâng chung trà lên, đem nước trà tính cả mảnh kia mềm mại lá trà cùng nhau uống vào. Trà thang vào bụng, lúc đầu cũng không đặc thù cảm giác, chỉ là miệng đầy thơm ngát, một cỗ thanh lương chi ý trực thấu trên đỉnh đầu. Mấy tức đằng sau, biến hóa đột nhiên phát sinh. Trần Bình chỉ cảm thấy sâu trong thức hải có một tiếng rất nhỏ vang minh, toàn bộ thế giới tại trong cảm giác của hắn đột nhiên trở nên khác biệt. Ý thức của hắn phảng phất cất cao, thoát ly nhục thân ràng buộc, tiến nhập một loại phe thứ ba thị giác giống như trạng thái huyền diệu. Tư duy tốc độ tăng vọt không biết bao nhiêu. Ngày xưa trong tu hành gặp phải rất nhiều nghi nan tạp chứng, trong công pháp tối nghĩa khó hiểu kinh văn, thuật pháp bên trong không cách nào quán thông qua thiếu, giờ phút này như là bị bàn tay vô hình phủi nhẹ bụi bặm minh châu, nhao nhao bảy biện ra đến. Đồng thời trước kia chỗ không có rõ ràng độ cùng liên quan tính, tại hắn trước mắt trải rộng ra. Hắn đầu tiên nhìn hướng mình chủ tu trường Thanh Quyết. Môn này Thanh Vân Tông căn cơ công pháp, bát đại tinh thâm. Nhưng hậu tục thiên chương lĩnh ngộ độ khó tăng lớn, rất nhiều vận khí lộ tuyến, chân nguyên chuyển hóa chi pháp, hắn mặc dù làm từng bước tu luyện, nhưng dù sao cảm giác không thể tận toàn công, giống như cách một tấm lụa mỏng. Liên tựa như biết thế nào mà không biết tại sao. Hắn có thể bình thường tu luyện, nhưng lại không thể đem công pháp tu luyện tới hoàn mỹ. Tu luyện sau khi, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy kém chút cái gì. Giờ phút này, tại trang ngộ đạo thần hiệu phía dưới, tầng kia sa mỏng bị bỗng nhiên để lộ. Công pháp văn tự không còn là băng lãnh ký hiệu, mà là hóa thành lưu động đạo vận. Hắn thấy rõ tự thân chân nguyên tại thể nội vận hành lúc, cái nào rất nhỏ kinh mạch chưa từng chiếu cố chu toàn, cái nào huyệt khiếu có thể càng hiệu suất cao hơn phun ra nuốt vào linh khí, toàn bộ chu thiên tuần hoàn lộ tuyến lại có hơn 10 chỗ có thể ưu hóa cải tiến chỗ. Loại này linh ngộ cũng không phải là bỗng dưng chiếm được, mà là căn cứ vào hắn dĩ vãng tất cả kinh nghiệm tu luyện cùng tri thức tích lũy, tại lúc này bị vô hạn phóng đại, gia tăng, sâu chuỗi. Ngay sau đó, ý niệm của hắn chuyển hướng cái kia càng thêm thần bí cường đại Cửu Âm Cửu Dương Kinh. Kinh này điều kiện tu luyện hà khắc, tiến cảnh chậm chạp, nhất là giai tầng thứ 2 phương pháp tu luyện, hắn một mực tìm tòi không tiến, cảm giác chướng ngại trùng điệp. Đây cũng là hắn chân mình, một mực không dám đem đan điển thứ 2 trúc cơ nguyên nhân. Giờ phút này, tại loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái, liên quan tới dương chi chân ý đủ loại cảm ngộ ùn kéo đến. Dĩ vãng mơ hồ phương hướng trở nên rõ ràng, hắn thậm chí ẩn ẩn thôi diễn ra nhiều loại có thể được tu luyện đường đi cùng cần thiết phải chú ý lẩn tránh hung hiểm quan hải. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, bằng vào lần này lĩnh ngộ, không chỉ có thể bước vào Cửu Âm Cửu Dương Kinh tầng thứ 10, đột phá trúc cơ, tu thành một dương chi thể, còn có thể có cơ hội minh ngộ âm huyệt vị trí chỗ ở, đột phá âm huyệt, từ đó ngưng tụ một âm chi thể. Một âm một dương ở giữa, thành tựu Cửu Âm Cửu Dương trải qua hoàn mỹ nhất thể chất, âm dương thể. Sau đó, là liên quan tới các loại thuật pháp lý giải. Vô luận là thuần thục vận dụng ngự linh thuật, hỏa long thuật, hay là có độc lướt qua phi kiếm bảy trận lựa chọn. Nó bản chất nguyên lý, chân nguyên tạo dựng phương thức, thần thức điều khiển kỹ xảo, đều có cấp độ càng sâu nhận biết. Rất nhiều thi pháp lúc dư thừa dường giả, không cần thiết chân nguyên hao tổn bị tìm ra, thi pháp tốc độ, uy lực, khống chế độ chính xác nên như thế nào tăng lên, đều có cụ thể cải tiến phương án. Cuối cùng, hắn thậm chí phần tâm tư thi một mực tiến triển chậm rãi khôi lỗi thuật. Hắn luyện chế khôi lỗi, nhiều ỷ lại mưu lợi chi pháp, đối với hạch tâm phủ văn khắc dấu, linh khí truyền, linh tính giao phó các loại cấp độ sâu tri thức, nghiên cứu không sâu. Giờ phút này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, chính mình sở dĩ chậm chạp không thể độc lập luyện chế ra cao cấp hơn khôi lỗi, căn nguyên liền ở chỗ quá đầu cơ trục lợi, không để mắt đến cơ sở nhất cũng là trọng yếu nhất phú linh chi pháp. Trang ngộ đạo trạng thái dưới hắn, trải bước ra tương lai nghiên cứu khôi lỗi thuật chính xác phương hướng cùng trọng điểm. Loại cảm giác này mỹ diệu đến cực điểm, phản phất một cái một mực tại một mảnh hỗn độn bên trong tìm tòi tiến lên người, đột nhiên đạt được một ngọn đèn sáng, không chỉ có chiếu sáng đường dưới chân, ngay cả phương xa sương mù dày đặc sau cảnh tượng, cũng lờ mờ có thể thấy được hình dáng. Nhưng mà, ngay tại hắn say đắm ở loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái, ý đồ càng thâm nhập thôi diễn trưởng thành quyết cải tiến chi tiết lúc, loại cảm giác huyền diệu kia giống như nước thủy triều cấp tốc thối lui. Đầu não có chút trầm xuống, mặc dù vẫn như cũ thanh minh, nhưng loại này tư duy vô hạn sinh động, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc huyền diệu trạng thái biến mất, một lần nữa trở về đến bình thường. Trần Bình vẫn chưa thỏa mãn, trong lòng không chút do dự, lập tức lần nữa lấy ra một mảnh lá trà ngộ đạo, bắt trước làm theo, cấp tốc uống vào chén thứ 2 trà ngộ đạo. Cái kia huyền diệu khó giải thích trạng thái lần nữa giáng lâm. Hắn lập tức bắt lấy quý giá này cơ hội, nối liền trước đó mạch suy nghĩ, tiếp tục thôi diễn trưởng thành quyết ưu hóa phương án. Từng cái chi tiết được hoàn thiện, từng đầu càng hiệu suất cao hơn vận khí lộ tuyến bị xác định được. Hắn thậm chí bắt đầu kết hợp tự thân tình huống, thôi diễn trưởng thanh quyết cùng Cửu Âm Cửu Dương Kinh ở giữa có tồn tại hay không một loại nào đó bổ sung cộng sinh khả năng. Đương nhiên, cuối cùng thôi diễn kết quả là không thể nào. Tiếp lấy, hắn đem trọng điểm chuyển hướng Cửu Âm Cửu Dương Kinh, âm huyệt vị trí bị từng cái tìm tới. Những vị trí này quá mức xảo trá, thậm chí hơi đột phá vô ý bên dưới, liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Kể từ đó, tu luyện công pháp này đối với đột phá âm huyệt liền không có đặc biệt yêu cầu. Trần Bình khác biệt, hắn có ngọc bội không gian tại, hắn muốn theo đuổi hoàn mỹ. Hắn muốn biết được môn này cường đại Cửu Âm Cửu Dương Kinh công pháp đến tột cùng đối với một tên tu sĩ phổ thông lớn bao nhiêu tăng thêm. Hắn phải chăng có thể dựa vào công pháp này làm đến vượt cấp chiến đấu, thậm chí cùng giai vô địch trình độ. Hắn rất muốn biết, cho nên hắn chăm chỉ không ngừng thăm dò âm huyệt trên đường, trang ngộ đạo hiệu quả lần nữa gián đoạn. Trần Bình không chút do dự uống vào chén thứ 3. Chương 249 kinh người thu hoạch. Chương 249 kinh người thu hoạch. Trần Bình không có chút nào dừng lại, một mảnh lại một mảnh phục dụng lấy lá trang ngộ đạo. Hắn không dám dừng lại bên dưới, bởi vì một khi dừng lại, đối với công pháp, thuật pháp lĩnh ngộ liền sẽ trúng đoạn. Gián đoạn đằng sau, lần nữa kết nối vào đến, lại sẽ tiêu phí thời gian nhất định. Huyền diệu khó giải thích trạng thái một lần lại một lần giáng lâm, đem hắn đối với công pháp, thuật pháp lý giải, đẩy hướng cái này đến cái khác cao phong. Không có tiến vào loại trạng thái này người, là sẽ không hiểu. Thật giống như trong não rất nhiều khó khăn vấn đề, không cách nào đạt được giải quyết lúc. Đột nhiên có một cái trí giả đi vào bên người, giúp ngươi chỉ điểm sai lầm, giải quyết ngươi hết thảy khó khăn cùng mê hoặc. Loại cảm giác này, không có lý do gì muốn lui ra ngoài. Trần Bình hoàn toàn đắm chìm tại loại này, gần như đấm toàn năng lĩnh ngộ khoái cảm bên trong. Hắn tham lam hấp thu, ngày bình thường căn bản là không có cách chạm đến cấp độ sâu huyền bí, ngoại giới thời gian trôi qua đều đã không có quan hệ gì với hắn. Trong lúc đó, hắn không biết mệt mỏi thôi diễn trưởng thành quyết chu thiên tuần hoàn, ưu hóa lấy mỗi một chỗ chân nguyên vận chuyển rất nhỏ đường đi, lại toàn thân tâm vùi đầu vào Cửu Âm Cửu Dương Kinh mênh mông kinh nghĩa bên trong, bắt lấy những cái kia dấu ở trong câu chữ liên quan đến âm dương bản chất chí lý. Hắn lặp đi lặp lại phá giải lấy bàn tay mình cầm các loại thuật pháp, đưa chúng nó kết cấu lý giải đến thấu triệt không gì sánh được, cho đến xem thấu sáng tạo thuật pháp người là như thế nào suy nghĩ, là như thế nào sáng tạo ra môn thuật pháp này. Trần Bình hắn thậm chí đem khôi lỗi thuật rất nhiều nan đề đặt ở nằm trong loại trạng thái này phân tích, dĩ vãng trăm mối vẫn không có cách giải mấu chốt tiết điểm nhau nhau giải quyết dễ dàng. Hắn biết được chính mình nên làm như thế nào mới có thể trên trình độ lớn nhất tăng lên khôi lỗi của mình chi thuật. Loại trạng thái này thực sự quá mỹ diệu, phản phất thế gian hết thảy nan đề ở trước mặt hắn đều trở nên đơn giản sáng tỏ. Hắn tựa như một vị trí cao vô thượng thần linh, dễ dàng liền có thể vạch ra trong đó không đủ cùng có thể cải tiến chỗ, cũng có thể thấy rõ công pháp, thuật pháp tiến lên tốt nhất đường đi. Nhưng mà, khi hắn ăn vào thứ 16 phiến lá trà ngộ đạo, cũng đem cái kia màu vàng nhạt trà thang uống một hơi cạn sạch sau, theo dự liệu linh nghị chạy ra, huyền diệu khó giải thích trạng thái nhưng lại chưa giáng lâm. Kỳ thật, sớm tại trước đó phục dụng lá trà, Trần Bình liền có dự cảm. Bởi vì hắn phục dụng ngộ đạo linh trà sau, tiến vào cái kia huyền diệu khó giải thích trạng thái thời gian càng ngày càng ít. Bây giờ, nước trà vẫn như cũ thanh lương, miệng đầy thơm ngát, đầu não cũng vẫn như cũ thanh minh. Nhưng loại này tư duy vô hạn cất cao, nhìn rõ vạn vật bản chất huyền diệu trạng thái, lại hoàn toàn biến mất. Thật giống như vừa rồi uống xong, chỉ là một chén phẩm chất cực tốt phổ thông linh trà mà thôi. Trần Bình giật mình, hắn vô ý thức ngưng thần tinh khí, ý đồ lần nữa tiến vào loại trạng thái kia, lại phát hiện ngộ tính của mình, mặc dù so phục dụng trà ngộ đạo trước mạnh không ít, nhưng đã trở về bình thường trình độ. Loại kia phất tay, liền có thể phân tích vạn pháp toàn năng cảm giác không còn sót lại chút gì. Trên mặt hắn cái kia say mê mà tự tin thần sắc chậm rãi rút đi. Trần Bình sắc mặt nhiều hơn mấy phần khó coi. Cái này, đến cực hạn. Trần Bình tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vài phần khó có thể tin, còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được cùng thất lạc. Chờ đợi thật lâu mới chờ đến bà bối, ngoại giới cũng truyền vô cùng kỳ diệu bà bối, cho chính mình kinh hỉ, cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy. Loại này chênh lệch cảm giác, để Trần Bình khó chịu. Hắn muốn cho rằng bằng vào cái này 49 phiến tràng nội đạo, đủ để cho hắn đem cửu âm cửu dương kinh trí ít thôi diễn đến tam giai viên mãn, thậm chí nhìn thấy tầng thứ cao hơn huyền bí. Lại không nghĩ rằng, vật này vậy mà cũng tồn tại kháng tính hoặc là nói chịu đựng cực hạn, vẹn vẹn 16 phiến đằng sau, liền đối với hắn lại không hiệu quả. Kể từ đó, ngộ đạo linh trà tầm quan trọng, tại Trần Bình trong lòng, thấp xuống không ít cấp bậc. Hắn lĩnh ngộ nội dung không nhiều, ngộ tính tăng lên tuy có, cũng không có trong tưởng tượng lớn. Ngộ đạo linh trà là cái thứ tốt, nhưng lại không có tốt như vậy. Trần Bình hít sâu một hơi. Lòng tham không có khả năng lên, thân là tu sĩ, nhất không hẳn là, chính là có lòng tham. Cái gọi là tham thì thầm, đạo lý này hắn hiểu. 16 phiến trà ngộ đạo mang tới thu hoạch đã là kinh thế hai tụ. Trong đó lĩnh ngộ nội dung đủ để tiết kiệm hắn mấy năm, thậm chí mấy chục năm khổ công tìm đòi. Hắn hẳn là thỏa mãn. Làm tu sĩ, nhất hẳn là chính là thỏa mãn. Chỉ là loại cảm giác này thực sự quá làm cho người ta mê muội, để Trần Bình bây giờ còn không có khôi phục lại bình tĩnh. Tiên lặng nhớ tới trường thanh quyết thanh tâm chú ngữ, Trần Bình đè xuống trong lòng gợn sóng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cẩn thận trải bước, tiêu hóa lần này dài đến hơn 10 lần trạng thái nội đạo, mang đến khổng lồ thu hoạch. Không sai, Trần Bình đem loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái gọi là nội đạo. Hắn nhất định phải đem những lĩnh ngộ này triệt để chuyển hóa làm tự thân đồ vật, nếu không một lúc sau, một ít chi tiết khó tránh khỏi sẽ trở nên mơ hồ. Lần này thu hoạch phong phú, hắn đại khái đem nó chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là liên quan tới chủ tu công pháp trường thanh quyết bù đắp cùng ưu hóa. Thanh Vân Tông trúc cơ công pháp tại tông môn đệ tử bên trong lưu truyền rất rộng, kỳ công phạt tính là công chính bình thản, tăng lên tu sĩ tốc độ tu luyện, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Tu luyện ra pháp lực so với mặt khác cùng giai công pháp không đủ cô đọng hùng hậu. Tại trạng thái ngộ đạo bên dưới, Trần Bình bằng vào tự thân thâm hậu tu luyện căn cơ cùng đối với công pháp lý giải, ngạnh sinh sinh đem môn công pháp này vận hành chu thiên tiến hành trên diện rộng ưu hóa. Hắn tìm được mấy cái dĩ vãng lúc tu luyện chưa bao giờ chú ý tới rất nhỏ kinh mạch cùng ẩn tàng khiếu huyệt, cũng đem nó đặt vào mới đại chu thiên tuần hoàn bên trong. Ưu hóa sau trường thanh quyết chân nguyên vận chuyển hiệu suất tăng lên tiếp cận 3 thành, càng quan trọng hơn là chân nguyên ngưng tụ độ cùng tổng lượng đều có tăng trưởng rõ rệt. Đằng sau, đem tất cả ẩn tàng linh khiếu huyệt đả thông, hẳn là còn có tăng lên. Mặc dù căn cơ quyết định nó không có khả năng biến thành cấp cao nhất công pháp, nhưng đủ để tu luyện công pháp này tu sĩ ở trong cùng giai không còn ở vào chân nguyên bên trên thế yếu, thậm chí còn có thể có chút ưu thế. Này bằng với là tại không thay đổi căn bản điều kiện tiên quyết, tăng lên cực lớn môn công pháp này tiềm lực cùng năng lực thực chiến. Loại thứ hai thu hoạch thì là liên quan tới cửu âm cửu dương kinh lĩnh ngộ. Đây là hắn lần này tiêu hao tràng ngộ đạo thời gian dài nhất, tinh lực nhiều nhất bộ phận. Công pháp tầng thứ hai đối ứng trúc cơ kỳ, cần mở mới âm dương khiếu huyệt, ngưng tụ càng mạnh âm dương chi lực. Tại tràng ngộ đạo thần hiệu bên dưới, hắn rốt cục triệt để mò thấy tầng thứ hai công pháp vận chuyển huyền ảo. Những cái kia nguyên bản tối nghĩa gian nan, như là thiên thư giống như kinh văn, bây giờ trong mắt hắn trật tự rõ ràng, ý nghĩa rõ ràng. Hắn thành công lấy tự thân thần thức kết hợp sơ bộ ngưng tụ dương nguyên chi lực, tại thể nội định vị đến tầng thứ hai cần thiết 9 cái dương khiếu cùng 9 cái âm khiếu vị trí cụ thể. Chương 250, chỉnh lý thu hoạch. Chương 250, chỉnh lý thu hoạch. Cửu âm cửu dương trải qua, sở dĩ tu luyện đặc biệt khó khăn nguyên nhân, ngay tại ở tìm kiếm thể nội dương khiếu huyệt cùng âm khiếu huyệt. Hai loại khiếu huyệt vị trí cực kỳ xảo trá bí ẩn, nó không có thực thể, nói đến có thể sẽ cảm thấy đặc biệt mơ hồ, nhưng là sự thật chính là như vậy. Chuẩn xác mà nói, nó là một loại huyền diệu, cùng loại nhân thể bảo tàng loại hình huyệt thiếu. Nếu như dựa theo bình thường phương thức đi tu luyện, cuối cùng cả đời cũng không tìm tới huyệt vị tồn tại. Chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ cửu âm cửu dương trải qua chân nghĩa, mới có thể biết được nó sẽ ở vào cái nào mấy cái linh nguyên tiết điểm chỗ giao hội, cuối cùng lấy huyệt vị hình thức biểu hiện ra ở trước mặt ngươi. Nhất giai huyệt vị, có lẽ còn có thể dựa vào không sai ngộ tính, lĩnh ngộ cửu âm cửu dương trải qua nhất giai nội dung sau, tìm tới chỗ ở của bọn nó. Nhị giai huyệt vị, độ khó hiện ra bao nhiêu lần tăng lên. Chỉ là lý giải nhị giai cửu âm cửu dương trải qua cơ sở nội dung, cũng làm người ta cảm thấy khó xử. Về phần đi tìm huyệt vị, càng là chẳng lẽ để cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Thường thường cần mấy năm, thậm chí thời gian mấy chục năm mới có thể tìm được một cái huyệt vị. Nếu không có tràng ngộ đạo loại này nghịch thiên thần vật phụ trợ, chỉ dựa vào chính hắn làm từng bước tìm đòi, dựa vào Trần Bình hiện tại ngộ tính, hao phí mấy chục năm thời gian cũng chưa chắc có thể toàn bộ tìm đúng. Càng kỳ quái hơn chính là, trong lúc đó còn cực khả năng đi sai bước nhầm, tìm nhầm huyệt vị, dẫn đến nguyên khí đại thương thậm chí tu vi mất hết. Đây chính là bản đầy đủ thiên giai công pháp độ khó. Trần Bình bây giờ trở về nhớ tới, thật không biết chính mình dũng khí từ đâu tới đi tu luyện. Cũng may, bây giờ con đường đã trải bằng. Hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện, tích xúc đầy đủ âm dương chi lực, liền có thể dần dần xông mở những này khiếu huyệt, trước thành tiểu nhị dương chi thể. Lại ngưng tụ hai âm chi thể cuối cùng âm dương giao hội, đúc thành càng cường đại hơn âm dương thể. Âm dương thể một khi thành hình, trong cùng cảnh, hẳn là không có đối thủ. Về phần có thể hay không vượt qua tiểu cảnh giới tiến hành chiến đấu, đồng thời thắng lợi nói, Trần Bình cũng không có đáy. Hắn chiến đấu số lần quá ít, lại đều là dùng tu vi, phụ lục các loại tiến hành nghiền ép. Căn bản không có khả năng bình phán ra bản thân thực lực mạnh cỡ nào. Trần Bình lấy lại bình tĩnh. Thân ở cái này thế giới tu tiên, cho dù là có thể vượt cấp năng lực chiến đấu, cũng đừng nếm thử đi vượt cấp chiến đấu. Không chừng cái kia bị vượt cấp chiến đấu tu sĩ, có cái gì bảo mệnh át chủ bài. Thân là một tên bình thường tu sĩ, vẫn là phải nhiều chú trọng tu vi. Sau đó lấy cường đại tu vi nghiền ép địch nhân. Đây mới là tu luyện ý nghĩa chỗ. Về phần cửu âm cửu dương kinh tầng thứ 3, hắn cũng mượn cơ hội này, thấy được một chút môn kính, hiểu đại thể phương hướng tu luyện cùng hạch tâm nội dung quan trọng. Nhưng tam giai cần thiết âm dương khiếu huyệt phức tạp hơn bí ẩn, liên lụy tới cấp độ càng sâu, cho dù tại trạng thái ngộ đạo bên dưới, hắn cũng không có thể hoàn toàn thôi diễn đi ra, chỉ là có một cái khá là rõ ràng nghiên cứu mạch suy nghĩ cùng mấy cái khả năng phương hướng. Cái này đã để hắn cực kỳ hài lòng. Phải biết, tại phục dụng tràng ngộ đạo trước đó, hắn đối với tầng thứ 2 tu luyện đều cơ hồ là thúc thủ vô sách, càng đừng đề cập tầng thứ 3. Bây giờ mặc dù không thể tận bằng công, nhưng hắn cơ sở ngộ tính, trên thực tế đã tại lần lượt trong ngộ đạo đạt được vô hình tăng lên, dị vãng cảm thấy thâm thúy không gì sánh được độ vận, hiện tại đã có thể hiểu được hơn phân nửa. Đến tiếp sau chỉ cần tốn hao đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu, triệt để ngộ ra tầng thứ 3 công pháp, cũng đem những cái kia tử phụ kỳ âm dương khiếu huyệt từng cái định vị, cũng không phải là không thể nào sự tình. Loại thứ 3 thu hoạch thì tương đối bề bộn, chủ yếu là liên quan tới khôi lỗi thuật, thuật pháp cùng phi kiếm vận dụng hoàn toàn mới lý giải. Tại khôi lỗi thuật phương diện, hắn khắc sâu nhận thức đến chính mình đi qua quá ỷ lại mưu lợi chi pháp. Đối với khôi lỗi hoạch tâm nhất phú linh chi đạo, như gì tự hành sáng tạo cùng giao phó khôi lỗi sơ bộ linh tính, như thế nào càng tinh diệu hơn khắc dấu hoạch tâm phù văn, như thế nào tạo dựng càng hiệu suất cao hơn linh khí truyền hệ thống, nghiên cứu đến còn thiếu rất nhiều. Đây chính là chế ước hắn, không cách nào độc lập luyện chế ra cao cấp hơn khôi lỗi nguyên nhân căn bản. Trang ngộ đạo trạng thái dưới hắn, trực tiếp bắt lấy vấn đề bản chất, cho hắn trải bước ra một bộ hệ thống nghiên cứu huyền hoàng khôi lỗi thuật chân chính bước vào khôi lỗi đại sư điện đường chính xác đường đi. Cho dù là địa giai hạ phẩm huyền hoàng khôi lỗi thuật thời gian đầy đủ tình huống dưới, trong khống chế luyện chế khôi lỗi chi pháp, hẳn là sẽ đơn giản không ít. Đổi lại trước đó lời nói, hắn cũng không dám muốn, mình có thể có cơ hội học tập cao thâm như vậy khôi lỗi thuật. Trần Bình nhớ tới ngọc bội trong không gian trên băng quan bốn cỗ thi thể. Nói không chừng, chính mình thật sự có khả năng lĩnh ngộ nhân khôi phương pháp chế luyện, đem bốn người chế tác thành đỉnh cấp nhân khôi. Tại thuật pháp phương diện, hắn đối tự thân nắm giữ tất cả thuật pháp, vô luận là thường dùng hỏa long thuật, ngự linh thuật, hay là mặt khác một chút phép thuật phụ trợ, đều có tính đột phá nhận biết. Hắn thấy rõ, mỗi một môn phổ thông thuật pháp bản chất nhất linh nguyên tạo dựng nguyên lý cùng quy tắc vận dụng. Bây giờ, hắn phóng ra đồng dạng thuật pháp, chân nguyên hao tổn có thể giảm mất 2 đến 3 thành, mà uy lực, tốc độ cùng khống chế độ chính xác lại có thể tăng lên 1 thành nửa đến 2 thành. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ tăng lên, mang ý nghĩa đang kịch liệt đấu pháp bên trong, hắn tiếp tục năng lực tác chiến cùng lực bộ phát đều đem viễn siêu tu sĩ cùng giai. Đang phi kiếm vận dụng cùng kiếm trận phương diện, hắn lĩnh ngộ hạch tâm ở chỗ thần thức vi mô. Hắn hiểu được uy lực của phi kiếm không chỉ có quyết định bởi vu phi kiếm bản thân cùng quán chú pháp lực, càng quyết định bởi tại thần thức khống chế tinh diệu trình độ. Như thế nào dùng nhỏ bé nhất lực lượng thần thức, tinh chuẩn nhất điều khiển phi kiếm mỗi một phần quy tích, mỗi một lần gia tốc, mỗi một cái phi đâm. Như thế nào để nhiều trôi tử mẫu phi kiếm tại trong kiếm trận phối hợp đến không chê vào đâu được, như là cánh tay làm, hắn đều có hoàn toàn mới, cụ thể thực tiễn phương án. Hắn đối với phi kiếm điều khiển chi thuật đã bước lên một cái giai đoạn mới. Rất nhiều tăng lên, một khi có thể thực hiện, hắn Trần Bình ngạnh thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn. Đến lúc đó, có lẽ không cần tu vi nghiền ép, cũng có thể làm đến chiến thắng địch nhân năng lực. Đem tất cả lĩnh ngộ đại khái trải bước hoàn tất, Trần Bình thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Trong mắt tinh quang lấp lóe, tràn đầy tự tin cùng chờ mong. Lần này trang ngộ đạo thu hoạch, viễn siêu hắn mong muốn, triệt để lệnh vững chắc đạo cơ của hắn, cũng vì hắn trải bằng tương lai một đoạn thời gian rất dài con đường tu hành. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem còn lại 33 phiến lá trang ngộ đạo thu hồi hộp ngọc, giấu kỹ trong người. Vật này đối với hắn mặc dù đã mất dụng, nhưng nó giá trị tại hiện giai đoạn vẫn như cũ không thể đánh giá. Vô luận là cho phụ mẫu sử dụng, hay là nói lưu cho tương lai đạo lữ, con cái, cũng hoặc là đổi lấy mặt khác chất bảo, đều chính là cực lớn trợ lực. Sau đó, Trần Bình liền bắt đầu thời gian dài bế quan tiêu hóa. Hắn đem tất cả lĩnh ngộ một chút xíu cùng tự thân thực tế tu luyện đem kết hợp, không ngừng mà điều chỉnh, thí nghiệm, củng cố. Chương 251, hai lần trúc cơ chương 251, hai lần trúc cơ ngoài độc phủ, thời gian lặng yên lưu chuyển. Trong núi cây cối tái rồi lại vàng, thất bại lại trọng. Trong bất chi bất giác, ngoài độc phủ trên đất trống đã tích lấy thật dày tuyết trắng, trên bầu trời vẫn không ngừng bay xuống lấy như là lông lống nhẹ bay bông tuyết. Lại là một năm trời đông giá rét đến. Trần Bình từ thâm trầm trong nhập định tỉnh lại, đi đến động phủ cửa ra vào, nhìn qua bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc thế giới, không khỏi hơi có chút hoảng hốt. Thời gian trôi qua thật nhanh, dốc lòng lúc tu luyện, mảy may cảm giác không thấy tuế nguyện trôi qua. Thời gian một năm, liền tựa như uống một ngụm khí giống như thanh thủy, theo nước tiến vào bụng. Một năm cứ như vậy đi qua. Cũng may, một năm này thu hoạch rất lớn. Hắn cửu âm cửu dương kinh giai thứ nhất luyện khí kỳ đã bị hắn triệt để ngộ ra, cũng tu luyện đến viên mãn vô hạ hoàn cảnh. Trước đó một chút lý giải, xác thực tồn tại sai lầm. Cái gọi là âm dương thể nó chân chính tên cùng bản chất, chính là một mạch hôn nguyên thể. Thành tựu này thể sẽ mang đến hai đại tính căn bản chỗ tốt. Thứ nhất là đối với thuật pháp uy năng to lớn gia trì. Một khi thành tựu một mạch hôn nguyên thể, thi triển bất luận cái gì thuật pháp, uy lực của nó đều sẽ đạt được bản chất tính tăng phúc, xa không phải phổ thông trúc cơ tu sĩ nhưng so sánh. Mà nếu có thể tiếp tục tu luyện, tương lai thành tựu tam khí hôn nguyên thể liền có thể một cách tự nhiên thức tỉnh một môn uy lực kinh thiên thần thông, tam muội chân hỏa. Đến lúc đó, tiện tay thi triển phổ thông hỏa hệ thuật pháp, uy lực của nó đều có thể đến gần vô hạn chân chính thần thông trình độ, có thể xưng nghe rợn cả người. Thứ hai, chính là đối với nhục thân cực hạn rèn luyện. Âm dương chi lực giao hội hôn nguyên sẽ từ trên căn bản cường hóa người tu hành thể phách khí huyết, khiến cho cường độ nhục thân không ngừng tăng lên. Trên lý luận, thậm chí có cơ hội đem nhục thân rèn luyện đến có thể so với pháp bảo trình độ cứng cáp, tay không đối cứng phi kiếm pháp bảo tuyệt không phải nói xuông. Đây chính là cửu âm cửu dương kinh chỗ nguy tiền, nó mang tới không chỉ là chân nguyên chất lượng bên trên tăng lên, càng là toàn phương vị, cấp độ thực lực thuế biến. Bây giờ, chân bình thể nội giai thứ nhất 9 cái dương khiếu cùng 9 cái âm khiếu sớm đã quán thông không trở ngại, âm dương chi lực tràn đầy lưu chuyển, chỉ đợi cuối cùng cái kia lâm môn một ước. Là lúc này rồi. Chân bình nhẹ giọng tự nói, ánh mắt trở nên sắc bén mà kiên định. Hắn quay người trở lại tinh thất trung ương trên bồ đoàn, nín hơi ngưng thần, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong. Sau đó, ý niệm của hắn chìm vào thượng đan điền ngực đan điền bắt đầu vận chuyển cửu âm cửu dương kinh trúc cơ pháp môn. Tích lũy sớm đã đầy đủ, cảm nộ càng là viên mãn vô khuyết. Đột phá quá trình, đúng là ngoài ý liệu nước chảy thành sông, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì bình cảnh trở ngại. Tâm ma càng là chưa từng xuất hiện, đạo tâm của hắn tại lần trước đột phá trúc cơ cảnh lúc đã sớm trong suốt thông thấu, không thể phá vỡ. Chỉ phổ thông tâm ma với hắn mà nói đã không có ảnh hưởng. Rất nhanh, tại hắn nội thị bên trong, thượng đan điền bên trong, một tòa phong cách cổ xưa đạo cơ chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đạo cơ này hình thái dị thường kỳ lạ, cũng không phải là bình thường đơn sắc tinh thể hoặc luồng khí xoáy, mà là một bức xoay chậm chậm đen trắng thái cực đồ. Tới phổ thông màu đen đạo cơ, có lớn vô cùng khác nhau. Đạo cơ này phía trên, trắng hay đen xen lẫn quấn quanh, âm dương nhị khí cân bằng viện trợ. Dường như biểu đạt trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cùng lúc đó, chân bình thức hải chỗ sâu nhất, một đóa nụ hoa chấm nở hắc bạch song sắc hoa sen lặng yên hiện, nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí. Đây chính là thành tựu một mạch hỗn nguyên thể rõ rệt tiêu chí. Tiếp lấy, đen trắng thái cực đạo cơ bắt đầu thể hiện ra nó chỗ kinh khủng. Nó điên cuồng hấp thu chân bình thể nội tích xúc khổng lồ âm dương chi lực, cũng đem nó chuyển hóa làm thể lòng chân nguyên. Một dọn, hai dọn, ba dọn, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, liền ngưng tụ ra 18 dọn chân nguyên dịch. Số lượng này đã là đột phá trúc cơ tu vi tu sĩ bình thường bản nguyên chân nguyên cấp 3. Cái này chân nguyên dịch không chỉ có là đại biểu cho căn cơ, cũng đại biểu cho tiềm lực. Nhưng mà, cái này xa xa không phải điểm cuối cùng. Chân nguyên dịch ngưng tụ tốc độ không có chút nào chậm lại xu thế. 20 dọn, 25 dọn, 30 dọn, thẳng đến thứ 32 nhỏ chân nguyên dịch hình thành lúc, tốc độ mới rốt cục bắt đầu rõ ràng giảm bớt. Nhưng đạo cơ vẫn chưa đình chỉ hấp thu năng lượng, nó vẫn như cũ truyền đến khát vọng mãnh liệt. Chân bình sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp cửu âm cửu dương kinh ngưng tụ đạo cơ lúc cần thiết linh khí chi cự. Trong động phủ bố trí tam giai tụ linh trận, tụ đến thiên địa linh khí đã bắt đầu theo không kịp đạo cơ tốc độ cắn nuốt, càng làm cho tâm hắn kinh hãi tình huống phát sinh. Bởi vì thượng đan điền đạo cơ không cách nào từ ngoại giới thu hoạch đầy đủ linh khí, nó vậy mà bắt đầu bản năng rút ra trần bãi nhờ hạ đan điền bên trong, cái kia trúc cơ 6 tầng chân nguyên. Cảm giác suy yếu mãnh liệt trong nháy mắt đánh tới. Hạ đan điền đạo cơ trở nên ảm đạm bất ổn, vất vả tu luyện nhiều năm chân nguyên lại có chạy ngược mà ra, bị thượng đan điền hắc bạch đạo cơ cưỡng ép hấp thu, luyện hóa xu thế. Hai cái đan điền, hai loại tu vi, giờ phút này lại tạo thành xung đột. Chân bình cái trán trong nháy mắt thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn ý thức đến phiền toái. Chiếu xu thế này xuống dưới, thượng đan điền đạo cơ bị hoàn thành tự thân cuối cùng ngưng tụ, rất có thể sẽ đem hắn hạ đan điền đạo cơ sinh sinh hút khô phá giải, dùng cái này để đền bù linh khí không đủ. Nếu thật như vậy, hắn tân tân khổ khổ tu luyện tới trúc cơ 6 tầng tu vi sợ rằng sẽ giảm lớn, thậm chí đạo cơ bị hao tổn, hậu quả khó mà lường được. Dưới mắt tựa hồ chỉ có một cái tay cụt cầu sinh biện pháp, chủ động chặt đứt hai cái đan điền ở giữa liên hệ, thậm chí tự tổn bộ phận hạ đan điền tu vi, đem pháp lực cưỡng ép chuyển cho thượng đan điền, lấy bảo đảm đạo cơ thứ hai hoàn mỹ ngưng tụ. Dù sao, đạo cơ thứ hai liên quan đến một mạch hỗn nguyên thể, nó tiềm lực cùng giá trị cao hơn nhiều đạo thứ nhất cơ trưởng thành quyết tu vi. Mặc dù làm như vậy cực kỳ đáng tiếc, nhưng tựa hồ là lựa chọn duy nhất. Chân Bình cắn răng một cái, ý niệm liền muốn động tác. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một mực nhẹ nhàng trôi nổi tại hắn đan điền chỗ sâu cái kia ngọc bội thần bí, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái. Một sợi rất nhỏ, lại tinh thuần xương mù màu tím, từ trong ngọc bội lượn lờ bay ra. Từ khí, nhẹ nhàng dung nhập thượng đan điền hắc bạch đạo cơ bên trong. Dường như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, đạt được sợi tử khí này trợ giúp, cái kia xoay tròn đèn trắng thái cực đạo cơ chấn động mạnh một cái, phát ra nhỏ không thể thấy bù bù, trong nháy mắt đạt được căn bản nhất bổ ích cùng đúng chắc. Nó lập tức đình chỉ đối với hạ đan điền rút ra cất đoạn, ngược lại toàn lực tiêu hóa sợi tử khí này mang tới mênh mông linh nguyên. Cuối cùng bốn giọt chân nguyên dịch, cơ hồ trong phút chốc ngưng tụ mà thành. Cuối cùng, thượng đan điền bên trong, dòng dã 36 giọt chân nguyên dịch, như là giống như tinh thần bao quanh trung ương đen trắng thái cực đạo cơ. 36 giọt chân nguyên dịch. Chân Bình sợ hãi thán phục lên tiếng. Thiên linh căn tu sĩ đột phá trúc cơ, nhiều lắm là cũng là ngưng tụ 27 giọt chân nguyên dịch mà thôi. Hắn đạo cơ thứ hai, đúng là ngưng tụ ra 36 giọt chân nguyên. Hiện nay, đan điển thứ hai căn cơ chi hùng hồn, tiềm lực to lớn, vừa xa khỏi Trần Bình ban sơ tưởng tượng. Nguy cơ giải trừ. Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt chỗ sâu có hắc bạch nhị khí lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cảm thụ được thượng đan điền bên trong lực lượng mênh mông kia, cùng thể nội mạnh mẽ mãnh liệt âm dương nguyên khí, trên mặt hiện ra rung động cùng mừng rỡ xen lẫn phức tạp thần sắc. Một mạch hôn nguyên thể thành. Trần Bình mở to mắt, lập tức gọi ra trong đan điền ngọc bội. Một phen kiểm tra sau, phát hiện ngọc bội không có biến hóa đằng sau, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như ngọc bội bởi vì hắn đột phá trúc cơ mà nhận tổn thất gì lời nói, vậy liền thật được không bù mất. Dù sao, ngọc bội mới là căn cơ của hắn. Chỉ có ngọc bội tại, vậy thì có vô hạn khả năng, cũng có vô hạn cơ hội khởi tử hồi sinh. Trần Bình thu hồi ngọc bội, đạp mạnh lưu tinh đi ra độc phủ. Chương 252, thực lực tăng lên. Chương 252, thực lực tăng lên. Trần Bình vững chắc vừa mới đột phá tu vi, cẩn thận trải nghiệm lấy thể nội hai cái đan điền mang tới hoàn toàn mới cảm thụ. Hạ đan điền, cũng chính là chủ đan điền, trúc cơ 6 tầng trưởng thành quyết pháp lực vàng bạc như giang hà, tổng lượng bên trên sắc thực viễn siêu mới mở thượng đan điền. Những này chân nguyên lưu chuyển không thôi, chống đỡ lấy hắn muốn có tu vi cảnh giới. Nhưng khi hắn đem thần thức chìm vào thượng đan điền lúc, cảm thụ thì hoàn toàn khác biệt. Nơi đó, 36 giọt đen trắng sen lẫn chân nguyên dịch lặng lặng bao quanh thái cực đạo cơ, mỗi một giọt đều cô đọng không gì sánh được, ẩn chứa viễn siêu trưởng thành chân nguyên tinh thuần. Chất lượng bên trên, mới đan điển chân nguyên hiển nhiên càng hơn một bậc, thậm chí nhưng nói là nghiền ép. Thật không nghĩ tới, mới vừa vặn bước vào trúc cơ cảnh giới, hai môn công pháp ngưng tụ mà thành chân nguyên tinh thuần trình độ, liền có lớn như thế chênh lệch. Trần Bình trong lòng cảm khái. Phải biết, đây là cải tiến sau trường thanh quyết. Đây là nhiều đả thông mấy cái linh huyệt sau, ngưng thật gần như 10 lần chân nguyên. Dù vậy, vẫn như cũ cùng cửu âm cửu dương trải qua ngưng tụ chân nguyên, có chênh lệch cực lớn. Như vậy xem ra, một môn tốt công pháp thật có thể quyết định tu sĩ rất nhiều thứ. Cũng may, chủ đan điền chân nguyên thắng ở số lượng nhiều, nội tình tâm hậu. Chỉ cần không cùng mới đan điền chân nguyên làm so sánh, vẫn có thể đánh. Hắn đứng dậy đi ra đạo phủ, muốn tìm cái chỗ hẻo lánh thực tế kiểm tra một chút cái này mới lấy được lực lượng, đến tột cùng mang đến bao lớn tăng lên. Chỉ dựa vào nội thị cảm thụ, cuối cùng không đủ thẳng xem. Hắn ngự phong đi vào hậu sơn một chỗ ít có người đến hoang cốc, nơi này loạn thạch gầy cho sương, còn có một chỗ không nhỏ hồ sâu thăm thẳm, vừa bạn dùng để thí chiêu. Hắn đầu tiên thí nghiệm là quen thuộc nhất hỏa long thuật. Tâm niệm vừa động, lấy hạ đan điển trường thanh pháp lực thôi động. Phần phật một tiếng, một đầu nóng bỏng màu lửa đỏ cự long gào thét mà ra, hình thể so đã từng thi triển hỏa long khổng lồ không ít, trường dài 5 trượng ngắn, nóng dực khí lãng quét sạch ra, đem không khí chung quanh đều nướng đến bằng mẹo. Hỏa long tấn công tại một khối to lớn trên tảng đá, ầm vang nổ tung, đá vụn văng khắp nơi, đá xanh mặt ngoài bị thiêu đến một mảnh cháy đen, thậm chí xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Uy năng không sai, so trước đó thi triển hỏa long, mạnh ước chừng 3-4 thành, phù hợp trúc cơ 6 tầng tu sĩ nên có tiêu chuẩn, thậm chí hơi vượt qua. Trần Bình nhẹ gật đầu, đúng quy đúng củ. Tiếp lấy, hắn hoán đổi đến thượng đan điện. Ý niệm dẫn động cái kia đen trắng chân nguyên, đồng dạng hỏa long thuật pháp quyết vận chuyển. Xuy, một tiếng hoàn toàn khác biệt nhẹ vang lên, một đạo màu xanh trắng hỏa diễm ứng thanh dâng lên mà ra, ngưng tụ thành một đầu hình thể ngược lại rút nhỏ chút, ước chừng chỉ có dài 3 trượng hỏa long. Nhưng cái này màu xanh trắng hỏa long xuất hiện trong nháy mắt, nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên tiêu thăng đến một cái trình độ đáng sợ, sơn cốc mặt đất cắt đá lại bắt đầu vô thành vô tức hòa tan, không khí bị nhiệt độ cao lôi kéo ra mắt trần có thể thấy vặn vẹo gợn sóng, phát ra tư tư dị hưởng. Trần Bình ánh mắt ngưng tụ, thao túng đầu này màu xanh trắng hỏa long, tinh chuẩn bọt tới một khối khác thể tích tương tự đá xanh khổng lồ. Lam bạch hỏa long tiếp xúc đá xanh trong nháy mắt, lại trực tiếp rung xuyên qua. Trong cự thạch tâm bị đốt ra một cái trước sau trong suốt lỗ lớn, vách động bóng loáng, bày biện ra như lưu ly nóng chảy trạng thái. Mà cự thạch trung quanh bộ vị thì bị khủng bố nhiệt độ cao trong nháy mắt nướng đến băng liệt, vỡ thành vô số thật nhỏ đất cát. Dưới một kích, trong cự thạch tâm hóa thành dung nham, trung quanh vỡ thành một biển. Trần Bình hít sâu một hơi. Uy lực này, quá tập trung, quá kinh khủng. Đây chính là một mạnh hỗn nguyên thể. Đối với hỏa hệ thuật pháp cực hạn tăng thêm sao? Màu xanh trắng hỏa diễm nhiệt độ, viễn siêu bình thường chân hỏa. Đánh ra hỏa long, chỉ sợ đã có thể uy hiếp được trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Quả nhiên là uy năng đáng sợ. Phải biết, đây là chỉ có trúc cơ một tầng đánh ra hỏa long a. Nếu là trúc cơ 9 tầng, không cách nào tưởng tượng. Sau đó, chính là nếm thử chính hắn lĩnh nộ cộng chấn thi pháp. Hắn thử nghiệm lấy hạ đan điền trường thanh pháp lực làm chủ thể, cấu trúc hỏa long thuật giản khung cùng quy mô, đồng thời dẫn động thượng đan điền một mạch hỗn nguyên chân nguyên, tiến hành hạch tâm gia trì cùng tăng phúc. Lần này, thuật pháp thi triển cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hai cái đan điền chân nguyên sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cộng hưởng. Vâng anh, một đầu trước đó chưa từng có to lớn hỏa long đằng không mà lên. Nó nội hạch là loại kia làm người sợ hãi màu xanh trắng, mà lớp ngoài cùng của ngọn lửa thì bao vây lấy sôi trào mãnh liệt màu hồng đậm hỏa diễm. Toàn bộ hỏa long vô cùng to lớn, tổng cộng đến kinh người dài 10 trượng độ, nửa trượng phẩm chất, vảy rồng nanh đuốt có thể thấy rõ ràng. Giờ phút này, nó tản ra uy áp cùng sóng nhiệt, làm cho cả sơn cốc nước đầm cũng bắt đầu kịch liệt bốc hơi, hơi trắng bừng bừng. Có chút thần thông mùi kia, Trần Bình chính mình cũng bị cảnh tượng này kinh hãi. Hắn kiệt lực thao túng đầu này quái vật khổng lồ, hướng phía chỗ kia đầm sâu bỗng nhiên đập xuống xuống dưới. Ầm ầm, phản phất giống như thiên băng địa liệt tiếng vang. Hỏa long nhập vào trong đầm, không có lập tức dập tắt, cái kia màu xanh trắng nội hạch bộc phát ra uy năng kinh khủng, mảng lớn nước đầm trực tiếp bị bốc hơi thành hư vô, hình thành một cái cự đại lõm. Ngay sau đó là kịch liệt bạo tạc, vô số dòng nước bị tạc lên không trung, hóa thành mưa to như chút nước rơi xuống, toàn bộ mặt đầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống một đoạn. lộ ra dưới đáy bị thiêu đến cháy đen nước bùn cùng nham thạch. Qua một hồi lâu, trong sơn cốc mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có tràn ngập hơi nước cùng mùi lưu mình cái mũi. Trần Bình đứng tại chỗ, ngực có chút chập trùng, thể nội hai cái đan điền chân nguyên đều tiêu hao không ít. Nhưng hắn trong mắt không có chút nào mỏi mệt, chỉ có không gì sánh được rung động cùng hưng phấn. Uy lực bực này, sợ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không dám đón đỡ đi. Hắn tự lẩm bẩm, một kích này lực phá hoại viễn siêu hắn mong muốn. Dung hợp hai cái đan điền chi lực thi triển pháp thuật, sinh ra chất biến giống như tăng lên. Hắn hiện tại thậm chí có lòng tin, nếu là át chủ bài ra hết, có lẽ thật có thể cùng trúc cơ hậu kỳ tu sĩ quần nhau một phen, thậm chí có chém giết chi năng. Đằng sau, hắn lại khảo nghiệm phương diện khác. Không cần bất luận cái gì công pháp gen thể, hắn đơn thuần bằng vào một mạch hỗn nguyên thể mang tới nhục thân cường hóa, tay không vung đánh núi đá, liền có thể tùy tiện đem nó đánh nát, làn ra trình độ bền bỉ, cảm giác có thể so với nhất giai cực phẩm phòng ngự pháp khí. Chân nguyên tổng lượng càng là hùng hậu. Trước kia lấy hạ đan điền tu vi, toàn lực thi triển hỏa long thuật, đại khái mười mấy phát liền sẽ chân nguyên thấy đáy. Hiện tại hai cái đan điền hỗ trợ lẫn nhau, tốc độ khôi phục cũng nhanh, liên tục thi triển hơn 20 phát ý nguyên có lưu dư lực. Tốc độ phản ứng, thân thức cường độ, đối với phi kiếm điều khiển độ chính xác, thậm chí bố trí trận pháp tốc độ, đều có toàn phương vị tăng trưởng rõ rệt. Lần này thực lực tăng lên, thật sự là quá lớn. Trần Bình thỏa mãn thở phào một cái. Tu luyện tiên giai công pháp ưu thế đã dần dần hiện hiện. Đợi một thời gian, có thể là trong cùng giai đã mất đối thủ. Chính là đáng tiếc, cái này cửu âm cửu dương kinh chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới hóa thần, không phải hoàn chỉnh. Trần Bình hơi có chút tiếc nuối. Tuy nói khoảng cách hóa thần đại năng còn có cách xa vạn dặm, nhưng là không trở ngại hắn cảm khái. Hiện tại chủ tu là tuy nói cảnh giới không thay đổi, hay là trúc cơ 6 tầng, nhưng hắn thực tế chiến lược đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu vi là căn bản, nhưng thực lực mới là số nguyên phận, ứng đối nguy hiểm tiền vốn. Bây giờ dạng này, coi như về sau gặp được đánh không lại cương địch, chạy trốn đứng lên, cơ hội cũng phần lớn. Chương 253, vấn đề linh điện. Chương 253, vấn đề linh điện. Trở về Thanh Sơn trên đường, Trần Bình nhớ tới tháng trước Lưu Tiểu Vân đến đưa tam giai nước linh tuyển lúc, lại đề cập qua đời miệng, nói linh thực đường các đệ tử đều rất muốn gặp vị này thần bí đường chủ. Lúc đó hắn bề bộn nhiều việc đột phá, không có để ở trong lòng. Chuyện bây giờ tạm có một kết thúc, cũng nên đi xem một chút. Dù sao treo cái đường chủ tên tuổi, một mực gật đầu đáp ứng, lại một mực không lộ diện, lại thực cũng không dám nói. Mà lại, hắn cảm thấy, có lẽ có thể tại linh thực đường, tìm tới phụ trợ linh dược cung ứng chưa đủ biện pháp. Ba ngày sau, Lưu Tiểu Vân đúng giờ đến đây đưa mỗi tháng 10 cân tam giai nước linh tuyển. Trần Bình nhận lấy nước suối sau, gọi lại chuẩn bị rời đi Lưu Tiểu Vân. Tiểu Vân, chuẩn bị một chút, hôm nay ta theo ngươi đi linh thực đường nhìn xem. Lưu Tiểu Vân sửng sốt một chút, lập tức con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, trên mặt trong nháy mắt phun lên kích động cùng thần sắc khó có thể tin. Đường chủ, ngài nói thật. Ngài thật muốn đi xem mọi người. Hắn cơ hồ cho là mình là nghe lầm. Hắn trước sau để nhiều lần, Trần Bình đều không có cái gì biểu thị. Hắn muốn cho rằng vị đường chủ này chỉ là treo cái tên, căn bản không muốn để ý tới linh thực đường sạp hàng này sự tình, trong lòng đã sớm lạnh một nửa. Không nghĩ tới kinh hỉ tới đột nhiên như vậy. Tự nhiên là thật. Trần Bình cười cười. Vài ngày trước bận bịu tu luyện, không thể phân thân. Hiện tại vừa bạn có rảnh, cũng nên đi gặp trong nội đường các đệ tử. Tốt, quá tốt rồi. Lưu Tiểu Vân kích động đến có chút chân tay luôn cuống. Ta cái này dẫn đường cho ngài. Mọi người nếu là biết ngài đã tới, khẳng định sướng đến phát rồi. Trần Bình gật gật đầu, đi theo cao hứng bừng bừng Lưu Tiểu Vân rời đi Thanh Sơn, tiến về ở vào tông môn đông nam khu vực linh thực đường đại điện. Linh thực đường đại điện có vẻ hơi quẩn quẽ. Chính như Lưu Tiểu Vân trên đường nói tới, các đệ tử ngày thường phần lớn đều tại riêng phần mình phụ trách trong linh điền lao động, trừ phi là nộp lên thu hoạch hoặc là nhận lấy nhiệm vụ, sẽ rất ít về trong đại điện đợi. Đến đại điện, Lưu Tiểu Vân sắc lập khắc xuất ra truyền âm ngọc giản, bắt đầu đội vàng kêu gọi tất cả tại cương vị linh thực đường đệ tử, trong thanh âm đều mang ép không được hưng phấn. Nhanh, tất cả tại linh điền người, trong tay không có chuyện gì đều về đại điện. Đường chủ tới, Trần đường chủ tới. Tin tức truyền ra, cũng không lâu lắm, liền bắt đầu có đệ tử lục tục từ từng cái phương hướng chạy về đại điện. Bọn hắn phần lớn mặc một mạc quần áo, trên thân còn mang theo mùi đất, mang trên mặt nghi hoặc cùng tò mò. Rất nhanh, trong đại điện liền tụ tập hơn 50 người. Những người này tu vi phổ biến không cao, nhiều tại luyện khí trung kỳ quanh quẩn một chỗ, cả đám đều tò mò đánh giá đứng ở phía trước Trần Bình, thấp giọng nghị luận. Vị này chính là chúng ta đường chủ. Nhìn xem thật trẻ tuổi a. Ta giống như ở đâu gặp qua hắn đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Hắn là Trần Bình trưởng lão. Cho tông môn lập qua đại công vị kia. Thật là hắn. Hắn làm sao thành chúng ta đường chủ? Chắc không được một mực không gặp được người, nguyên lai là hắn Lưu Tiểu Vân gặp người tới không sai biệt lắm, cố gắng đè xuống kích động, háng giọng một cái, cao giọng giới thiệu nói. Chư vị, an tĩnh. Vị này chính là chúng ta linh thực đường chính thức Trần Bình đường chủ. Trước kia đường chủ một mực tại bế quan tu luyện, hôm nay cố ý xuất quan đến thăm mọi người. Trần Bình tiến về phía trước một bước, ánh mắt đảo qua phía dưới từng tấm mang theo chờ đợi, hiếu kỳ, cũng có chút mở mịt gương mặt, khoát tay áo, ngựa khí bình thản mở miệng. Chư vị sư đệ vất vả. Trần Mỗ trên danh nghĩa đường chủ đã lâu, hôm nay mới lấy được gặp mọi người, là tội của ta. Hắn vốn định lại nói vài câu động viên lời nói, tìm hiểu một chút mọi người thường ngày tình huống. Đúng lúc này, phía dưới trong đám người, một cái ngồi tại hơi hàng phía trước, mặt chữ quốc, hai đầu lông mày mang theo chút ngay thẳng khí tuổi trẻ đệ tử, đột nhiên giống như là lấy hết dũng khí, đột nhiên giơ tay lên, thậm chí không đợi Trần Bình điểm danh, liền đứng lên, lớn tiếng hỏi. Đường chủ. Đệ tử cả gan hỏi một câu, tông môn có phải hay không? có phải hay không đã bỏ đi chúng ta linh thực đường? Lời này vừa ra, toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt đều tập trung đến cái này gan lớn bao thiên trên người đệ tử. Lưu Tiểu Vân sắc mặt bá liền thay đổi, gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng, tranh thủ thời gian đối với Trần Bình giải thích nói: "Đường chủ, hắn gọi Chu Hướng Dương, là mới tới, còn không tính đệ tử chính thức, còn tại khảo sát kỳ đâu. Hắn không hiểu quy củ, ngài chớ trách Trần Bình cũng là nao nao, không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt, liền có đệ tử trực tiếp như vậy chất vấn." Hắn khoát tay áo, ra hiệu Lưu Tiểu Vân không cần khẩn trương, sau đó nhìn về phía cái kia tên là Chu Hướng Dương đệ tử, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là bình tĩnh nói: "A, vì sao nói như vậy? Ngươi cẩn thận nói một chút." Chu Hướng Dương gặp Trần Bình không có nổi giận, ngược lại để hắn nói, lá gan càng lớn chút, hắn ưỡn thẳng sống lưng, thanh âm vẫn như cũ rất lớn, mang theo một cỗ không đè nén được phẫn uất. "Đường chủ, chúng ta linh thực đường hiện tại chủng, tất cả đều là bình thường nhất, không đáng giá tiền nhất đê giai linh dược. Coi như thế, thu hoạch cũng không tốt, bởi vì chúng ta linh điền căn bản không được. Những linh điền này, tông môn nói là nhị giai, tam giai linh điền, nhưng trên thực tế đâu? Linh khí mỏng manh, độ phì của đất cằn cỗi, trồng xuống linh dược dáng rất chậm, phẩm chất cũng kém. So bên ngoài tán tu khai khẩn nhất giai linh điền cũng không bằng. Chúng ta mỗi ngày đi sớm về tối, vất vả chăm sóc, cuối cùng thu hoạch chút đồ vật kia, đổi điểm cống hiến còn chưa đủ tự mình tu luyện dùng. Cái này có ý nghĩa gì? Ngoài ra, chúng ta cũng không có tốt linh thực sư công pháp, tông môn phát cơ sở linh thực thuật căn bản chúng không ra đồ tốt. Muốn học cao cấp hơn hộ lý phương pháp, cũng không có chỗ học. Trọng yếu nhất chính là linh điền bản thân vấn đề, chúng ta lên báo bao nhiêu lần? Thỉnh cầu tông môn phát tài nguyên cải thiện linh thổ, chữa trị địa mạch, có thể có một lần đáp lại sao? Một lần đều không có. Đường chủ, cải thiện linh điền, không phải tông môn chuyện phải làm sao? Như bây giờ, không phải liền là bỏ mặc chúng ta tự sinh tự diệt, không phải liền là từ bỏ chúng ta linh thực đường sao? Chu Hướng Dương nói một hơi, khuôn mặt bởi vì kích động mà đỏ bừng lên, ngực kịch liệt phập phồng, thẳng tắp nhìn xem Trần Bình. Trong đại điện lặng ngắt như tờ, đệ tử khác đều cúi đầu, không dám nói lời nào, nhưng tay của rất nhiều người đều không tự giác nắm chặt. Chu Hướng Dương lời nói, hiển nhiên nói đến nỗi đau của bọn họ. Trần Bình trầm mặc, hắn nghe Chu Hướng Dương lên án, chân mày hơi nhíu lại. Hắn xác thực không có xâm nhập hiểu qua linh thực đường tình cảnh, không nghĩ tới đúng là gian nan như vậy. Chẳng trách mình thanh sơn cái kia 50 mẫu đất, làm sao làm đều hiệu quả không tốt, nguyên lai dễ khả năng xuất hiện ở linh điền bản thân. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là chính mình trồng trọt kỹ thuật không được, hoặc là cần bảo vật đặc thù cải thiện. Hiện tại xem ra, có lẽ là toàn bộ tông môn linh điền hệ thống đều xảy ra đại vấn đề. Hắn nhìn phía dưới từng cái trên mặt sầu khổ, trong ánh mắt lại bởi vì Chu Hướng Dương lời nói mà một lần nữa dấy lên vẻ chờ mong đệ tử, trong lòng thở dài. Chính mình cái này đường chủ, sắp thực thất trách. Hắn nhìn về phía Chu Hướng Dương, thần sắc nghiêm túc nói ra: "Ngươi gọi Chu Hướng Dương? Tốt, ngươi nói những này ta đều nhớ kỹ. Ta người đường chủ này làm được không xứng trước, đối với trong đường tình huống giải không đủ. Nhưng ta nếu đã tới, chuyện này ta liền sẽ đến hỏi cái rõ ràng." Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường. Linh điển sự tình liên quan đến chư vị sư đệ con đường, cũng liên quan đến tông môn căn cơ. Ta cái này đi gặp mặt trưởng môn, tất nhiên hỏi cho rõ, vì sao linh điển phẩm chất sẽ rơi xuống đến tận đây, lại vì sao chậm chạp không chiếm được cải thiện. Chư vị chờ ta tin tức tốt. Nghe được Trần Bình trịnh trọng như vậy hứa hẹn, phía dưới các đệ tử trên mặt lập tức lộ ra hy vọng chi sắc. Bọn hắn thấp cổ bé họng, báo cáo vô số lần đều đã chìm đáy biển, nhưng Trần Đường chủ khác biệt, hắn là tông môn công thần, hắn như ra mặt, có lẽ thật có thể gây nên coi trọng. Chu Hướng Dương càng là kích động ôm quyền thi lễ. Hắn là thật ưa thích làm ruộng. Đa tạ đường chủ. Trần Bình đối với Lưu Tiểu Vân nhẹ gật đầu, quay người liền rời đi linh thực đường đại điện, trực tiếp hướng phía Thanh Vân Phong đỉnh trưởng lão đại điện mà đi. Hắn cũng phải hỏi một chút trưởng môn Lý Linh Phong, tông môn này mấy trăm mẫu linh điện, rõ ràng là nhị giai tam giai nội tình, vì sao bây giờ cũng chỉ có nhất giai hiệu quả? Trong lúc này rốt cuộc xảy ra cái gì được rẽ, lại vì sao chỗ không người để ý? Trong lòng của hắn cũng kìm nén một cố kình, chính mình cái kia 50 mẫu đất thu hoạch, thế nhưng chỉ vào việc này đâu. Chương 254, viễn cổ hung thú chương 254, viễn cổ hung thú Trần Bình rời đi linh thực đường đại điện, trong lòng mang theo nghi vấn cùng một tia nặng nề, trực tiếp tiến về Thanh Vân Phong đỉnh trưởng lão điện. Hắn cần tìm trưởng môn hỏi cho rõ, linh điền này vấn đề, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đi vào trưởng lão điện bên ngoài, sau khi thông báo, thủ vệ đệ tử cung kính mời hắn đi vào. Trong điện, trưởng môn Lý Linh Phong quả nhiên tại, đang cùng chấp pháp trưởng lão Triệu Nguyên Khải thấp giọng trò chuyện với nhau, tựa hồ là đang phân phó sự tình gì. Nhìn thấy Trần Bình tiến đến, hai người dừng lại câu chuyện, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười, chủ động tiến lên đón. "Trần trưởng lão, hôm nay làm sao có rảnh đến trưởng lão điện? Thế nhưng là trên việc tu luyện gặp cái gì nghi nan?" Lý Linh Phong ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm, Triệu Nguyên Khải cũng ở một bên cười gật đầu ra hiệu. Trần Bình chắp tay đáp lễ, hàn huyên vài câu, hỏi tông môn gần đây tình huống phát triển, như là phường thị ích lợi, đệ tử tuyển nhận loại hình. Hàn huyên một lát sau, hắn lời nói xoay chuyển, thần sắc nghiêm túc. "Trưởng môn, Triệu trưởng lão, hôm nay đến đây, nhưng thật ra là có một chuyện không rõ, muốn hướng hai vị thỉnh giáo." "A, cứ nói đừng ngại." Lý Linh Phong ra hiệu hắn nói tiếp. Trần Bình liền đem chính mình nhìn thấy cùng nghe được tình huống nói ra. "Là liên quan tới tông môn linh điển sự tình. Ta vừa rồi đi một chuyến linh thực đường, nghe nói các đệ tử phản ứng, trong tông môn cái kia mấy trăm mẫu linh điển, rõ ràng đăng ký ở trong danh sách là nhị giai, tam giai phẩm cấp, nhưng thực tế trồng trọt linh dược lúc, chẳng những không có tăng thêm, hiệu quả thậm chí không bằng ngoại giới nhất giai linh điển. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng linh thực đường đệ tử tu hành cùng tông môn linh dược sản xuất. Ngoài ra, tông môn tựa hồ cũng một mực không có phát triển mạnh linh thực đường dự định, đầu nhập tài nguyên rất ít. đệ tử ngu dốt, thực sự không nghĩ ra, linh thực vốn nên là tông môn trụ cột sản nghiệp một trong, vì sao ta Thanh Vân Tông tựa hồ phương pháp trái ngược? Ở trong đó, phải chăng có ẩn tình gì? Hắn tận lực để cho mình ngữ khí lộ ra chỉ là hoang mang cùng ham học hỏi, mà không phải chất vấn. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Lý Linh Phong cùng Triệu Nguyên Khải nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cực kỳ vẻ nghiêm trọng. Lý Linh Phong cơ hồ không có chút gì do dự, tay phải như thiểm điện nâng lên, một cỗ tinh thuần bảng bạc chân nguyên trong nháy mắt tuôn ra, cũng không phải là công kích, mà là hóa thành một đạo bình chướng vô hình, trực tiếp phong bế Trần Bình miệng, để hắn không cách nào lại phát ra bất kỳ thanh âm. Trần Bình con ngươi co rụt lại, chấn động trong lòng. Hắn hoàn toàn không ngờ tới trưởng môn sẽ là cái phản ứng này. Bất quá là một cái liên quan tới trồng trọt vấn đề, làm sao đến mức khẩn trương như vậy? Thậm chí muốn phong miệng của hắn. Lý Linh Phong không có lập tức giải thích, mà là quay đầu nhìn về phía Triệu Nguyên Khải, thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Triệu Nguyên Khải cau mày, thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là bước nhanh đi đến cửa đại điện, thần thức đảo qua bên ngoài, xác nhận không người nhìn trông sau, đem cửa đại điện đóng thật chặt. Trần trưởng lão, theo chúng ta đến. Lý Linh Phong hạ giọng, trên hồi đóng kín chân nguyên, đối với Trần Bình ra hiệu một chút, sau đó cùng Triệu Nguyên Khải cùng một chỗ, dẫn lòng tràn đầy kinh nghi Trần Bình, đi lên trưởng lão điện lầu 2. Lầu 2 có một gian chuyên môn mật thất, bình thường dùng cho thương nghị cực độ cơ mật sự tình. Tiến vào mật thất sau, Lý Linh Phong vẫn chưa yên tâm, tự mình tại vách tường bốn phía mấy cái mấu chốt tiết điểm khảm nạm lên linh thạch, kích hoạt lên một cái sớm đã bố trí tốt đặc thù ngăn cách trận pháp. Một tầng nhàn nhạt màn sáng bao phủ toàn bộ mật thất, triệt để ngăn cách trong ngoài hết thảy thanh âm cùng thần thức rõ xét. Làm xong đây hết thảy, Lý Linh Phong mới thở phào một hơi, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng hơi chậm, nhưng vẫn như cũ nghiêm túc. Trần Bình nhìn xem đây hết thảy, trong lòng kinh nghi đạt đến đỉnh điểm. Hắn nhịn không được mở miệng, thanh âm đều mang tới một tia chính mình cũng không có phát giác khẩn trương. Trường môn, Triệu trưởng lão, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá là linh điển phẩm chất vấn đề, cần gì vận dụng mật thất cùng ngăn cách trận pháp? Chẳng lẽ việc này liên quan đến tông môn tồn vong phải không? Lý Linh Phong cùng Triệu Nguyên Khải liếc nhau, Triệu Nguyên Khải đem ánh mắt khuynh hướng một bên, tựa hồ không quá nghĩ thoáng cái miệng này. Lý Linh Phong bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, ánh mắt một lần nữa trở lại Trần Bình trên thân, ánh mắt phức tạp. Trần sư đệ, Lý Linh Phong chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp. Ngươi cũng không phải là ngoại nhân, chính là tông môn lương đống, tương lai thậm chí có hy vọng thành tiểu tử phụ, trở thành tông môn thái thượng trưởng lão. Có một số việc, nguyên bản người biết càng ít càng tốt, nhưng đã ngươi đã hỏi tới, đồng thời đã tiếp xúc đến linh thực đường hoạch tâm sự vụ, nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là ngươi cần lập xuống tâm ma đại thệ, hôm nay cho nghe, tuyệt đối không thể tiết lộ tại người thứ sáu biết được. Trần Bình trong lòng cảm giác bất an kia càng ngày càng mạnh, hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trường môn yên tâm, Trần Bình tuyệt không phải người lắm miệng, việc này trở ra miệng ngươi, vào tới thay ta, tuyệt sẽ không có người thứ ba. Ách, tuyệt sẽ không có người thứ sáu biết được, ta đối với tâm ma thể. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Triệu Nguyên Khải. Tốt. Lý Linh Phong tựa hồ hạ quyết tâm, hắn không có trực tiếp trả lời linh điền vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Trần sư đệ, ngươi nhập tông thời nhật cũng không ngắn, ngươi có thể từng cảm thấy kỳ quái, ta Thanh Vân Tông, một cái cao nhất chỉ có tử phụ tu sĩ tứ lưu tông môn, vì sao có thể có được Thanh Vân cổ thụ bực này tứ giai tiên tiên linh căn, thậm chí còn có thể chiếm cứ mấy cái tam giai linh mạch. Bực này phúc địa, theo lý thuyết, đã sớm hẳn là dẫn tới tam lưu thậm chí nhị lưu tông môn ngấp nghé cùng cấp đoạt mới đối. Trần Bính nghe vậy, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ. Vấn đề này, hắn trước kia ngẫu nhiên hiện lên suy nghĩ, nhưng cũng không truy đến cùng. Giờ phút này bị trưởng môn trực tiếp điểm ra, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực tràn đầy không hợp lý. Tứ giai tiên tiên linh căn, đó là kim đan chân nhân đều sẽ đỏ mắt bà bối, làm sao lại bình yên vô sự sinh trưởng ở một cái tử phủ trong tông môn? Trưởng môn có ý tứ là, Trần Bình cảm giác lòng của mình nhảy có chút gia tốc. Lý Linh Phong thanh âm trở nên càng thêm trầm thấp, phản phất sợ bấy nhiêu đến cái gì. Ta Thanh Vân Tông có thể chiếm cứ nơi đây, có được cổ thụ cùng linh mạch, hết thảy căn nguyên, cũng không phải là may mắn, mà là bởi vì chúng ta dưới chân, cái này toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch phía dưới, trấn áp một đầu từ viễn cổ thời đại liền bị phong ấn ở đây hung thú kinh khủng. Viễn cổ hung thú. Trần Bình la thất thanh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cổ sống luồn lên. Chương 255, sát khí ô nhiễm chương 255, sát khí ô nhiễm cái này nghe đơn giản giống như là thoại bản bên trong cố sự. Một cái tứ lưu tông môn, dưới đáy để ép viễn cổ hung thú. Nhìn thấy Trần Bình trên mặt không che giấu chút nào hoài nghi cùng chấn kinh, Lý Linh Phong cười khổ một tiếng. Ta biết cái này rất khó để cho người ta tin tưởng. Triệu trưởng lão, ngươi ở đây duy trì trận pháp, ta mang Trần sư đệ đi xem một chút, bằng không hắn trong lòng từ đầu đến cuối còn nghi vấn. Triệu Nguyên Khải nhẹ gật đầu. Lý Linh Phong liền dẫn nửa tin nửa ngờ Trần Bình, thông qua trong mật thất bộ một đầu cực kỳ thông đạo bí ẩn, vốn lượn hướng phía dưới. Trong thông đạo bố trí vô số cấm chế, càng đi xuống, trong không khí dần dần tràn ngập ra một cỗ cực kỳ yếu ớt, làm lòng người thần không yên cảm giác đè nén. Một mực xâm nhập đến dưới đất gần 300 trượng, phía trước xuất hiện một cái cự đại, bị cấm chế cường đại quang mang bao phủ động vật. Đứng tại động vật biên giới nhìn xuống dưới, Trần Bình cả người đều ngây dại, con ngươi phóng đại, hô hấp cơ hồ đình chỉ. Chỉ gặp phía dưới là một cái khó có thể tưởng tượng không gian khổng lồ. Vô số thô to không gì sánh được, khắc do cổ lao phức tạp phù văn thanh đồng xiển xích giăng khắp nơi, cấu thành một cái bao trùm toàn bộ tầm mắt trận pháp khổng lồ. Trận pháp nơi trong yếu, mơ hồ có thể thấy được một đoàn không cách nào hình dung, và mẹo, tản ra làm cho người ngạt thở sát khí bóng ma khổng lồ, bị một mực khóa ở trong mắt trận. Mênh mông như biển linh khí từ bốn phía trong vách đá bị rút lấy đi ra, liên tục không ngừng rót vào đại trận, những phù văn kia thời khắc lập lòe, hiển nhiên đang kéo dài vận chuyển, tiêu hao to lớn linh nguyên tiến hành trấn áp. Mà gốc kia sừng sững tại Thanh Vân Phong đỉnh, thụ toàn tông kính ngưỡng thanh vân cổ thụ vô số rễ cây, vậy mà xuyên thấu thật dày tầng nham thạch, như là vô số đầu mạch máu giống như, thật sâu đâm vào động cột này, cùng cái kia trận pháp khổng lồ chặt chẽ tương liên, trở thành toàn bộ phong ấn đại trận hạch tâm nhất trấn áp đồ vật. Hết thảy trước mắt, không gì sánh được chân thật nói cho Trần Bình, trưởng môn lời nói không hoa. Thanh Vân Tông, thật là xây dựng ở một cái cự đại thùng thuốc nổ bên trên. Trần Bình sắc mặt hơi trắng bệnh, ngay cả âm thanh đều trở nên hơi khô chát chát. Trưởng môn, cái này bị trấn áp hung thú, là bực nào cảnh giới? Chẳng lẽ là kim đan đẳng cấp, thậm chí nguyên anh lão tổ cấp bậc? Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, cần khổng lồ như thế trận pháp cùng trang trận rút ra linh mạch đến trấn áp tồn tại, hắn thực lực sẽ kinh khủng bực nào. Lý Linh Phong sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, cụ thể cảnh giới tông môn ghi chép cũng đã mơ hồ, nhưng căn cứ phong ấn quy mô cùng tiêu hao đến xem, hắn thực lực thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ viễn siêu nguyên anh. Chỉ là 5 tháng dài đẳng đẵng qua đi, nó đã bị làm hao mòn quá nhiều. Nhưng dù vậy, một khi thoát khốn, san bằng ta Thanh Vân Tông, thậm chí hỏa loạn một phương, vẫn là dễ như trở bàn tay. Trần Bình nghe được hái hùng kiếp đĩa, hắn nhịn không được hỏi. Cái kia, trường môn kia, chư vị trưởng lão, chẳng lẽ liền không sợ sao? Liền không sợ có một ngày phong ấn này bung lỏng, hoặc là hung thú này khôi phục một chút lực lượng, xông phá cấm chế? Vậy chúng ta hắn đơn giản không thể nào hiểu được tông môn cao tầng ý nghĩ, đây quả thực là ngồi tại trên miệng núi lửa sinh hoạt ta. Lý Linh Phong nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia phức tạp, gần như rộng rãi dáng tươi cười. Sợ, tự nhiên là sợ. Nhưng con đường tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh mệnh, nơi nào không có nguy hiểm? Ta Thanh Vân Tông tiên tổ năm đó phát hiện nơi đây lúc tông môn suy nhược, nếu không nhờ vào đó linh mạch cùng cổ thụ chi lực, làm sao có thể phát triển đến nay, trở thành có được mấy vị tử phụ tứ lưu tông môn? Mấy trăm năm trước thậm chí một lần đưa thân tam lưu hàng ngũ, thường thụ lấy nơi đây mang tới chỗ tốt cực lớn, tự nhiên cũng muốn gánh chịu tới tương ứng phong hiểm. Tông môn lịch đại cao tầng đã sớm đem trong này lợi hại thấy được rõ ràng. Huống hồ hắn dừng một chút, ngữ khí hơi buông lỏng. Dưới mắt phong ấn này vẫn như cũ kiên cố không gì sánh được, cũng không có chút nào dấu hiệu buông lỏng. Cổ thụ trạng thái cũng so trước đây ít năm tốt hơn nhiều. Chỉ cần duy trì hiện trạng, phong hiểm chính là không thể làm gì. Không cần quá độ lo sợ, đổ loạn tâm thần. Trần Bính nghe xong, trong lòng lại là một trận rét run. Các ngươi lịch đại cao tầng nhìn thoáng được, ta nhưng nhìn không ra a. Ta chỉ muốn tìm an toàn địa phương an ổn tu luyện, đủ loại ruộng, luyện đan, từ từ tăng thực lực lên. Nay cũng tốt, trực tiếp ở tại một cái không biết lúc nào sẽ bạo tạc đạn phía trên. Cái này còn thế nào an tâm? Nhưng hắn cũng biết, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn đã là Thanh Vân Tông đệ tử, động phủ đều xây ở Thanh Sơn. Chẳng lẽ còn có thể phản tông phải không? Huống chi bí mật này đã biết được, chỉ sợ muốn rút người ra cũng khó khăn. Hắn cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng cùng một tia ảo não, đem thu suy nghĩ lại vấn đề thực tế. Nếu biết tông môn bí mật lớn nhất, linh điển kia vấn đề, hắn đại khái cũng đoán được. Trưởng môn, nói như thế, linh điển phẩm chất rơi xuống, có phải là bởi vì dưới đất này tiết lộ ra hung thú sát khí trường kỳ ô nhiễm bố trí? Trần Bính hỏi. Lý Linh Phong tán thưởng nhìn hắn một chút, gật đầu nói. Trần trưởng lão quả nhiên tâm tư nhanh nhẹn, một chút liền rõ ràng. Đúng là như thế. Hung thú kia sát khí tuy bị đại trận ngăn cách 9 thành 9, nhưng luôn có cực kỳ yếu ớt một tia sẽ thẩm thấu đi lên, năm rộng thắng dài, liền ô nhiễm linh thổ. Nếu muốn triệt để tịnh hóa, cần hao phí rộng lượng tài nguyên bố trí tịnh hóa đại trận, lại trị ngọn không trị gốc, mấy năm đằng sau sát khí lại sẽ dần dần tích lũy. Tông môn tài nguyên có hạn, cân nhắc phía dưới, chỉ có thể ưu tiên bảo hộ động phủ tu luyện cùng mấu chốt khu vực linh khí tinh khiết, về phần linh điển, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Dù sao, tông môn bây giờ cũng không dựa cả vào linh điển sản xuất sống qua. Lời giải thích này hợp tình hợp lý, Trần Bình trong lòng một điểm cuối cùng nghi hoặc cũng giải khai. Nhưng nghĩ tới linh thực đường những đệ tử kia chờ đợi ánh mắt, hắn vẫn còn có chút không cam tâm. Cáo biệt trưởng môn cùng Triệu trưởng lão trước, Trần Bình đưa ra. Trưởng môn, đệ tử muốn đi một chuyến Thanh Vân bí cảnh, gặp một lần Thanh Vân cổ thụ. Hắn nghĩ tới gốc cây già kia, nếu là trấn áp hạch tâm, lại là tiên tiên linh căn, có lẽ nó có biện pháp. Lý Linh Phong tựa hồ sớm có đoán trước, sảng khoái đáp ứng. Đi thôi, cổ đại nhân có lẽ có biện pháp, nhưng nó có nguyện ý hay không xuất thủ, liền nhìn ngươi có thể hay không thuyết phục nó. Cây già kia họ cổ. Trần Bình nhớ kỹ cái danh hiệu này. Rời đi trưởng lão điện, tâm tình phức tạp đi tới Thanh Vân bí cảnh cửa vào. Không đợi hắn xuất ra lệnh bài, một cái giả nuông mà mang theo vài phần nội vàng cùng định nọt thanh âm liền trực tiếp tại trong đầu hắn vang lên. Tiểu tử, là ngươi. Mấy năm không thấy, lão phu thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ a. Trần Bình dưới chân một cái lảo đảo, kém chút không có đứng vững. Cây già này, thái độ làm sao trở nên quỷ dị như vậy? Còn muốn niệm? Hắn chỉ cảm thấy một trận ác hàn, nổi da gà đều nhanh đi lên. Chỉ là vì linh điển sự tình, hắn hay là kiên trì tiến nhập bí cảnh. Trung ương bí cảnh, Thanh Vân cổ thụ vẫn như cũ nguy nga đứng sừng sững, nhưng so với mấy năm trước thấy, cảnh lá rõ ràng càng thêm um tùm xanh ngắt, sinh mệnh lực bàng bạc rất nhiều, hiển nhiên cái kia ba nâng đất đen đối với nó chỗ tốt cực lớn. Tiểu tử, xem ra ngươi trôi qua không tệ thôi. Tu vi tinh tiến thần tốc a. Tìm đến lão phu, cần làm chuyện gì a? Cây giả thanh âm nghe tâm tình vô cùng tốt, chủ động chào hỏi. Trần Bình cũng không có đi vào mèo, trực tiếp hành lễ nói: "Cổ đại nhân, vạn bối đến đây là muốn thỉnh giáo liên quan tới tông môn linh điển bị dưới mặt đất sát khí ô nhiễm sự tình. Không biết ngài nhưng có biết, phải chăng có giải quyết chi pháp?" Chương 256, gặp lại cổ thụ. Chương 256, gặp lại cổ thụ sát khí ô nhiễm. Cổ thụ thanh âm dừng một chút, lập tức trở nên có chút ý vị thâm trường. "A, ngươi nói cái kia a biện pháp thôi, cũng là không phải là không có nó chậm rãi." Phản phất lơ đã hỏi. bất quá, tiểu tử, trước ngươi cho lão phu loại kia sinh mệnh cái nôi. Khu khu, chính là cái kia đất đen, nhưng còn có còn thừa a. Trần Bình trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng, quả nhiên chờ ở tại đây đâu. Cây giả này tinh, tính toán đánh cho thật vang. Trên mặt hắn lại lộ ra vẻ làm khó, quả quyết lắc đầu. Cổ đại nhân nói đùa, cấp độ kia thần vật, vạn bối cũng là cơ duyên xảo hợp mới đến một chút, sớm đã toàn bộ dâng hiến cho ngài, nơi nào còn có còn thừa. Ai? Đáng tiếc ga cổ thụ thanh âm lập tức tràn đầy tiếc nuối, nếu là còn có sinh mệnh kia cái nôi, lão phu hao tổn chút bản nguyên sinh mệnh tinh hoa, cũng là không phải là không thể giúp ngươi chuyện này, tốn hao mấy tháng thời gian, đem những sát khí kia triệt để loại bỏ sạch sẽ. Đáng tiếc a, không có sinh mệnh cái nôi bổ sung, lão phu thật sự là hữu tâm vô lực a, nó lời nói xoay chuyển, lại cấp ra một phương án khác. Nếu là không có sinh mệnh cái nôi, vậy còn có một cái đần biện pháp, chính là tìm kiếm một loại tên là chỉ toàn sát mục linh thực, đại lượng trồng trọt tại trong linh điền. Mục này có thể chậm chạp hấp thu sát khí, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, xem chừng không có 80-100 năm, sợ là khó mà thấy hiệu quả. Trần Bình trong lòng thầm mắng cây giả này tinh thật sự là gian xảo, đoán chắc chính mình chờ không dậy nổi 100 năm, cũng không nỡ những đệ tử kia khổ đợi 100 năm, buộc chính mình xuất ra đất đen. Nó rõ ràng chính là cảm giác được mình còn có hàng tồn. Cân nhắc liên tục, nghĩ đến linh thực đường khốn cảnh cùng mình cái kia 50 mẫu đất thu hoạch, Trần Bình cắn răng một cái, mở miệng nói: "Cổ đại nhân, như văn bối, may mắn còn có thể lại tìm đến một chút xíu cái kia sinh mệnh cái nôi, ngài có phải không chịu ra tay? Đồng thời, ngài cần lấy bản nguyên linh tính hướng thiên địa đại đạo phát hiện, tuyệt đối không thể đem vạn bối có được vật này sự tình tiết lộ cho bất kỳ người nào biết. Nếu không đại đạo chết, linh tính chôn vùi." Thanh Vân cổ thụ nghe chút, trong lòng lập tức cuồng hỉ. Thành công, tiểu tử này quả nhiên còn có hàng, mà lại nghe khẩu khí này, tựa hồ còn có thể có kẻ mặc cả. Nó lập tức không chút do dự, lấy cực kỳ trang nghiêm trịnh trọng ngữ khí, phát hạ cực kỳ ác độc thiên địa lời thề, cam đoan tuyệt không tiết lộ nửa phần. Trần Bình thấy thế, lúc này mới tiến vào ngọc bội không gian, lại lấy ước chừng một bình nhỏ số lượng đất đen, dùng bình ngọc sắp xếp gọn. Sau đó giả bộ như rất là thịt đau dáng vẻ, xuất hiện ở Thanh Vân cổ thụ trước mặt. Nhìn thấy Trần Bình bình ngọc trong tay, cổ thụ một cảnh cây cơ hồ là lấy cấp tốc độ rối tới. Nó cẩn thận từng ly từng tí đồng thời, lại không kịp chờ đợi cuốn đi bình ngọc, cấp tốc thu hồi. Tốt, tốt, thật là tinh thuần sinh mệnh bản nguyên chi lực, so trước đó càng thuần túy. Cổ thụ thanh âm tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Tiểu tử, ngươi yên tâm, nhiều nhất một tuần, cho lão phu một tuần thời gian, tất nhiên đem tông môn tất cả linh điển sát khí loại bỏ đến sạch sẽ, cam đoan những linh điển này khôi phục thậm chí siêu việt bàn sơ phẩm cấp. Tâm tình của nó tốt tột đỉnh, vốn cho là chỉ là dọa dẫm một chút chỗ tốt, không nghĩ tới thu hoạch viễn siêu mong muốn. Có những này càng tinh thuần đất đen, nó có lẽ có thể tại trong vòng 10 năm nếm thử trùng kích ngũ giai. Trong vòng 100 năm, thậm chí dám lại lần nhìn trộm cái kia lục giai chi cảnh. Trần Bình gật đầu, quay người liền muốn rời đi. Nó cơ hồ là hấp tấp, chủ động đem Trần Bình đưa ra bí cảnh, ngựa khí nhiệt tình vô cùng. Tiểu tử, về sau thường đến ngồi một chút ta. Có cái gì chuyện phiền toái, cứ tới tìm lão phu. Trần Bình rời đi bí cảnh, quay đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Cây già này, thật sự là rất thực tế. Bất quá, vấn đề cuối cùng có thể giải quyết. Một tuần sau, linh thực đường cùng mình những linh điền này hẳn là có thể tỏa ra sự sống. Chỉ là đại giới này quả thực không nhỏ. Đương nhiên, tại trong mắt người khác, đây là trọng đại hy sinh. Dù sao cái kia đất đen, thế nhưng là không kém gì tiên ngưỡng chí bảo. Nhưng đối với Trần Bình tới nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, không đáng nhắc đến. Trần Bình mới từ thanh vân bí cảnh cái kia vặn mèo trong quang môn bước ra một bước, vẫn chưa hoàn toàn thích ứng ngoại giới tia sáng, liền phát hiện hai bóng người đang lặng lặng đứng tại cách đó không xa, ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người mình. Chính là trưởng môn Lý Linh Phong cùng Triệu Nguyên Khải. Hai người hiển nhiên sớm đã chờ đợi ở đây, trên mặt đều mang một tia không dễ dàng phát giác đội vàng cùng tìm tòi nghiên cứu. Lý Linh Phong coi như trầm ổn, chỉ là ánh mắt chuyên chú nhìn xem hắn, mà Triệu Nguyên Khải thì có vẻ hơi kìm nén không được, cơ hội là Trần Bình vừa đứng vững, hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi: "Trần sư đệ, như thế nào? Cổ đại nhân đó, có bằng lòng hay không xuất thủ?" Trần Bình thấy thế, không dám thất lễ, đội vàng chắp tay hành lễ, sau đó dựa theo trước đó nghị kỳ lý do thoái thác, chi tiết liền đi mấu chốt bộ phận báo cáo. Khởi bẩm trưởng môn, Triệu trưởng lão. Cổ đại nhân nghe nói linh thực đường đệ tử khốn khổ, tông môn linh điển hoang phế, cảm giác sâu sắc đau lòng. Nó biểu thị, thân là tông môn thủ hộ linh lễ, không thể ngồi xem không để ý tới, quyết định hao phí chút lực lượng bản nguyên, xuất thủ đem trong thổ địa trầm tích sát khí triệt để loại bỏ, giúp ta Thanh Vân Tông khôi phục linh điển sinh cơ. Lý Linh Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, tựa hồ muốn hỏi thăm chi tiết. Nói chưa mở miệng, bên cạnh Triệu Nguyên Khải đã bỗng nhiên hít sâu một hơi, dùng một loại cực kỳ kinh ngạc thậm chí mang theo điểm khó có thể tin ngữ khí ngắt lời nói. Cái gì? Nó thật đáp ứng. Trần sư đệ, ngươi không tầm thường a. Vậy mà thật có thể thuyết phục cái kia giả. Cái kia ngoan cố không thay đổi cổ đại nhân. Triệu Nguyên Khải tựa hồ ý thức được thân ôn, mau đem cái nào đó bất kính xưng hô nuốt trở vào, nhưng trên mặt vẻ khiếp sợ không chút nào giảm. Không nói gạt ngươi, Trần sư đệ, trước kia tông môn phát hiện linh điển bị sát khí ô nhiễm lúc, ta cùng trưởng môn đã từng mấy lần khẩn cầu cổ đại nhân xuất thủ. Nhưng này lão gia hỏa, cổ đại nhân mỗi lần đều là một ngụm từ chối, lý do lật qua lật lại cứ như vậy một cái, nói cái gì chính nó sớm đã bệnh nguy kịch, thọ nguyên không nhiều, như cưỡng ép hao phí bản nguyên loại trừ sát khí, không khác gia tốc tử vong của nó, đối với nó quá không công bằng, chết sống không chịu đáp ứng. Làm sao đến ngươi cái này Trần Bình nghe, khóe miệng nhịn không được có chút co quắp một chút, trong lòng không còn gì để nói. Thầm nghĩ, nói nhảm. các ngươi chỉ nói bằng miệng liền muốn để một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật hy sinh chính mình sinh mệnh bản nguyên cho các ngươi đánh vô ích công. Đổi ai ai nguyện ý? Người ta có thể sống lâu như vậy cũng không phải dựa vào làm coi tiền như rác, một chút thật sự chỗ tốt cũng không cho, chỉ dựa vào mồm mép cùng tông môn đại nghĩa có thể thuyết phục cái kia so quỷ hoàn tinh cây già mới là lạ. Đương nhiên lời này hắn chỉ có thể ở nói thầm trong lòng, trên mặt lại là lộ ra một bộ đồng dạng có chút hoang mang biểu lộ, cân nhắc câu nói đạo. Cái này có lẽ cổ đại nhân là gặp tông môn năm gần đây phát triển không dễ, các đệ tử tu hành gian nan, rốt cục nghị thông suốt, quyết định vì tông môn tương lai tận một phần lực. Nó có lẽ cũng là hy vọng Thanh Vân Tông có thể sớm ngày tái hiện ngày xưa vinh quang đi. Triệu Nguyên Khải nghe xong, trên mặt biểu lộ càng thêm cổ quái, hắn nghi ngờ nhíu mày lại. Chương 257, Linh Điền Quy Hoạch. Chương 257, Linh Điền Quy Hoạch. Chỉ nghe thấy Triệu Nguyên Khải nhỏ giọng thầm thì lấy, lão gia hỏa kia sẽ có cao như vậy giác ngộ. Nó vô lợi không dậy sớm thế nhưng là nổi danh. Trông cậy vào nó miễn phí hỗ trợ trấn hưng tông môn, cái này hắn hiển nhiên là mười. Không không không, cái không tin. Lý Linh Phong lúc này nhẹ nhàng nâng tay, ngăn lại Triệu Nguyên Khải tiếp tục chất vấn. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn Trần Bình một chút, ánh mắt kia phảng phất đã nhìn thấu rất nhiều, nhưng hắn cũng không có điểm phá. Hắn chỉ là chậm rãi mở miệng nói, "Cổ đại nhân nếu đáp ứng xuất thủ, đó chính là tông môn may mắn, linh thực đường đệ tử chi phúc. Trần sư đệ, việc này ngươi không thể bỏ qua công lao." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần trịnh trọng nhắc nhở. "Bất quá, cổ đại nhân còn sống tuế nguyệt kéo dài, tâm tư thâm trầm, xa không phải chúng ta có khả năng hoàn toàn ước đoán. Cùng nó liên hệ, cần phải cực kỳ thận trọng, mọi thứ suy nghĩ nhiều mấy phần, chớ có bởi vì hứa hẹn mà tùy tiện nhận lời cái gì, để tránh rơi vào một ít." "Ân, trong bẫy." Lý Linh Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó không quá chuyện cũ không vui, ngựa khí có chút trầm ngưng. "Không nói gạt ngươi, trước kia tông môn cường thịnh thời điểm, đã từng bởi vì dễ tin cổ đại nhân nói như vậy, đầu nhập vào rộng lượng tài nguyên đi tiến hành một ít. Nhìn như tiền cảnh rộng lớn kỳ thực hư vô mờ mịt nếm thử, cuối cùng mất cả trì lẫn trải, đây cũng là ta Thanh Vân Tông từ Tam Lưu Tông môn rơi xuống bộ phận nguyên nhân một trong. Nó đại giới, không thể bảo là không nặng nề." Trần Bình trong lòng nghiêm nghị, lập tức chắp tay tốt dung đạo. "Đa tạ trưởng môn nhắc nhở, đệ tử ghi nhớ tại tâm, chắc chắn coi trường ứng đối." Tâm hắn muốn, quả nhiên gừng càng già càng cay, trưởng môn bọn họ đã sớm biết rõ cây già kia bản tính, chính mình lần giao dịch này, xem ra phong hiểm cũng không nhỏ, về sau đến càng cảnh giác chút. Cáo biệt trưởng môn cùng Triệu Nguyên Khải, Trần Bình chưa có trở về Thanh Sơn, mà là quay người lại đi Linh Thực Đường. Linh Thực Đường trong đại điện, Lưu Tiểu Vân chính nằm nhòi trên mặt bàn, sầu mi khổ kiểm địa hạch đối với một bản thật dày sổ sách. Tính toán tháng này điểm này ít ỏi sản xuất, nên như thế nào phân phối mới có thể để cho các đệ tử miễn cưỡng duy trì tu luyện đồng thời, còn có thể cho Linh Thực Đường trở lại điểm có dư. Đợi góp nhặt linh thạch hoặc là điểm cống hiến đầy đủ, liền đi đổi lấy một chút tốt nhất linh dược đổi dưỡng chi pháp. Kể từ đó, nói không chừng có thể xông phá hiện tại quất cảnh, để Linh Thực Đường các đệ tử có thể đủ nhiều kiếm một ít linh thạch. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, thấy là đi mà quay lại trở mình, vội vàng đứng người lên. "Đường chủ, ngài tại sao lại trở về?" "Thế nhưng là còn có phân phó." Hắn không dám hỏi thăm linh điền là cái gì tình huống. Thân là một tên tông môn tầng dưới chót tu sĩ, hắn biết rõ im miệng tầm quan trọng. Cái gọi là 3 năm học nói chuyện, cả đời học im miệng. Tại thế giới tu tiên, càng áp dụng. Trần Bình đi đến trước mặt hắn, không nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. "Tiểu Vân, linh điền vấn đề giải quyết." "A." Lưu Tiểu Vân bỗng nhiên sửng sở, nhất thời không có kịp phản ứng, vô ý thức hỏi. "Giải quyết?" "Đường chủ, ngài là nói ân, trong thổ địa sắc khí chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu tiêu tán. Nhiều nhất một tuần, các ngươi hẳn là có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa." Trần Bình ngữ khí bình tĩnh, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ khẳng định. "Cụ thể như thế nào giải quyết, các ngươi không cần hỏi nhiều, cũng chớ có truyền ra ngoài, chỉ cần biết vấn đề đã giải quyết liền có thể." Hắn dừng một chút, tiếp tục bàn giao. "Bất quá, thổ địa bị sát khí ăn mòn nhiều năm, nguyên khí đại thường, cho dù sát khí loại trừ, muốn hoàn toàn khôi phục lại tốt nhất vì nhiều trạng thái, đoán chừng còn cần chừng một năm tự nhiên ôn dưỡng. Cho nên, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Gần đây trồng chọn linh dược, lựa chọn tốt nhất những cái kia sinh trưởng chu kỳ tại một năm trở lên, đến lúc đó vừa vặn có thể thành thục thu hoạch." Lưu Tiểu Vân nghe đến đó, con mắt đã trừng đến căng tròn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, trên mặt dâng lên kích động ửng hồng. Hắn thật không có nghĩ qua, tông môn thổ địa còn có khôi phục một ngày này. Ngoài ra, hắn cũng lần nữa cảm nhận được đường chủ này thần thông quảng đại. Kỳ thật, hắn từ mặt bên cũng biết qua, tông môn đã từng thử qua muốn đem tông môn thổ địa khôi phục bình thường. Có thể kết quả cuối cùng đều là không công mà lui. Thổ địa vấn đề thật sự là quá lớn, liền ngay cả những tông môn kia thái thượng trưởng lão bọn họ đều thúc thủ vô sách. Mà bọn hắn đường chủ Trần Bình đâu? Chỉ là đi một chuyến trưởng lão điện, sau đó sự tình liền được giải quyết. Đường chủ năng lực cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Linh Thực Đường, tại như thế một vị vĩ đại đường chủ dẫn dắt phía dưới, tin tưởng không được bao lâu, liền có thể trở thành tông môn hết sức quan trọng một bộ phận. Trần Bình không có quản hắn phản ứng, nói tiếp đi ra bản thân quy hoạch. Một năm sau, các vùng lực hoàn toàn khôi phục, Linh Thực Đường muốn thống nhất trồng trọt giá trị cao hơn linh dược. Tỷ như luyện chế tụ linh đan chủ dược tụ linh cỏ, luyện chế bồi nguyên đan mấy vị chủ dược, đều có thể diện tích lớn trồng trọt. Thậm chí có thể nếm thử mở một khối nhỏ khu vực trồng trọt nhị giai chân nguyên cỏ. Nếu như trong các ngươi có kỹ nghệ tinh xảo linh thực sư, cũng có thể xin mời nếm thử trồng trọt một chút chân quý hơn tam giai linh dược. Về phần có thể thành công hay không, liền nhìn riêng phần mình bản sự.
Thật sao? Đường chủ, ngài nói đều là thật. Lưu Tiểu Vân hiện tại cũng còn cảm giác có mấy phần không chân thực. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân
có phải hay không chính mình đối với chuyện này chấp niệm quá mạnh, dẫn đến hiện tại trước mắt nhìn thấy hết thảy đều là ảo giác. Trước mặt đường chủ, hắn cũng không phải chân thực. Dù sao, khốn nhiều linh thực đường mấy chục trên trăm năm tuyệt cảnh, cứ như vậy bị đường chủ hời hợt giải quyết. Hơn nữa còn có rõ ràng như thế tương lai tốt đẹp quy hoạch. Hắn rút chính mình mấy cái bàn tay, cảm nhận được rõ ràng cảm giác đau đớn đằng sau, hắn mới ý thức tới, đây hết thảy không phải huyễn tưởng. Chính mình đường chủ, thật có tạo hóa chi năng. Hắn kích động đến toàn thân phát run, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hai chân mềm nhũn, đúng là muốn làm trận quỷ đi xuống cho Trần Bình dập đầu. Đường chủ, ngài chính là chúng ta linh thực đường tất cả mọi người tái sinh cha đứng lên. Trần Bình tay mắt lênh lẹ, một thanh nâng cánh tay của hắn, không có để hắn thật quỷ đi xuống, nhíu mày. Giống kiểu gì? Nam nhi dưới đầu gối là vàng, về sau linh thực đường muốn ủng hộ thẳng lưng tấm làm việc, đừng hơi một tí liền quỷ. Lưu Tiểu Vân bị vịn đứng thẳng, vẫn như cũ kích động đến nói năng lộn xộn. Là, đường chủ, ta chính là thật cao hứng. Ta cái này đi nói cho mọi người cái này tin tức vô cùng tốt. Mọi người nhất định sẽ vui bị điên. Trần Bình lại dặn dò hắn vài câu liên quan tới giữ bí mật cùng đến tiếp sau an bài công việc lời nói, lúc này mới tại Lưu Tiểu Vân vô hạn cảm kích cùng sùng bái trong ánh mắt, rời đi linh thực đường, quay trở về chính mình Thanh Sơn Đạo phủ. Chương 258, linh thực biến hóa chương 258, linh thực biến hóa sự tình cuối cùng mở kích cỡ. Có lão gia hỏa trợ giúp, toàn bộ tông môn thổ địa sát khí hẳn là đều sẽ bị lão gia hỏa kia cho loại bỏ. Lão quỷ này, tuy nói giàu hạn, ưa thích chơi tâm nhãn con, nhưng là nó bản tính không xấu, nói lời cũng là nhất ngôn cửu đỉnh. Từ trước đó chính mình đuổi nghịch hắn, vẫn như cũ ban cho chính mình tụ tâm, liền có thể nhìn ra cây giả này phẩm tính. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể cân nhắc lần nữa cùng cây giả hợp tác. Chính mình bỏ ra một điểm nhỏ đại giới, thu hoạch một nhóm trung thực thủ hạ. Cảm giác như vậy, kỳ thật vẫn rất tốt. Đương nhiên, đây chỉ là linh điền phát triển bước đầu tiên. Các loại tất cả linh điền chân chính khôi phục đằng sau, hắn còn cần thôi động tông môn tăng lớn đối với linh thực đường đến đỡ cường độ, tranh thủ càng nhiều tam giai nước linh tuyển số định mức. Theo trong không gian số lượng linh dược càng ngày càng nhiều, sớm muộn có một ngày, tam giai nước linh tuyển sẽ không đủ, cho nên hắn cần phòng ngừa chú đáo. Sau đó, còn muốn nghĩ biện pháp đi sưu tập những linh dược chân quý kia trồng trọt pháp môn. Đường còn rất dài. Trở lại Thanh Sơn, mở ra động phủ cấm chế sau, Trần Bình tâm niệm vừa động, tiến nhập ngọc đội không gian. Trong không gian, sinh cơ bừng bừng. Mỗi một lần tiến đến, hắn đều có thể cảm nhận được những linh thực này trưởng thành cùng biến hóa. Bây giờ, ngọc bội trải qua 2 lần thăng cấp sau, linh thực đều có 150 lần tốc độ sinh trưởng. Cho nên, cho dù một ngày không thấy, cũng tương đương 5 tháng không nhìn thấy. Tự nhiên, mỗi lần gặp nhau đều sẽ có lớn khác biệt. Hắc thổ địa bên trên đã từng chân quý linh dược, thời gian dần trôi qua đều đã có thể sử dụng xu thế. Cũng tỉ như gốc kia chân quý dưỡng hồn thụ, lúc này nó đã có 620 năm tụ linh. Khoảng cách ngàn năm cũng không có bao dài khoảng cách. Nó thân cây trắng kiện, cao tới 2 trượng có thừa, cành lá tùm giãn ra, tản mát ra một loại thoải mái thần hồn khí tức thanh lương. Nhìn kỹ lại, cái kia nồng đậm trong tán cây đã kết xuất vượt qua 100 tấm óng ánh sáng long lanh, như mặc ngọc điêu khắc thành lá cây. Những lá cây này chính là luyện chế tẩm bổ thần hồn loại đan dược cực phẩm chủ tài. Dưỡng hồn thụ toàn thân là bảo, tuyệt đối không phải nói ngoa. Nó cành lá, thân cây, thậm chí bộ rễ, đối với ôn dưỡng, dung nạp thần hồn đều có hiệu quả. Trong truyền thuyết vạn năm trở lên dưỡng hồn mục, càng là có thể tự chủ tẩm bổ thần hồn, khiến cho thần hồn không ngừng lớn mạnh. Trước mắt cái này hơn 100 phiến lá cây, nếu là theo ngoại giới một mảnh 15,000 linh thạch giá cả tính toán, nó giá trị đã tiếp cận 2 triệu linh thạch hạ phẩm. Mà cái này còn không bao gồm dưỡng hồn thụ bản thân cái kia không cách nào lượng được bản thể giá trị. Một cái tông môn nếu có thể thành công bồi dưỡng một gốc dưỡng hồn thụ, xác thực tương đương với có được một tòa lấy không hết mỏ linh thạch. Trần Bình trong lòng cảm khái. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, nếu không có có ngọc bội kia không gian cùng thần bí đất đen, lấy Thanh Vân Tông thực lực, căn bản không có khả năng chuyện lặt vặt một gốc dưỡng hồn thụ. Chỉ là nó sinh trưởng cần thiết tinh thuần hồn có thể hoàn cảnh, liền không cách nào thỏa mãn. Dưỡng hồn thụ cái đồ chơi này, nhưng là muốn sinh trưởng tại cực âm hoàn cảnh bên dưới mới có thể sinh trưởng. Đất phổ thông, nó có thể còn sống, nhưng là nó sẽ không xảy ra dài chút điểm. Kiểm tra dưỡng hồn thụ không có vấn đề sau, Trần Bình đi vào mảnh nhỏ rừng trúc. Nơi đó sinh trưởng một mảnh xanh tươi ướt át, ẩn ẩn có lôi quang lưu chuyển cây trúc, nguyên lôi trúc. Ban sơ 3 cây măng, sớm đã trưởng thành cao nửa trượng thành thục nguyên lôi trúc. Trong đó thân trúc thẳng tắp, liên tiếp rõ ràng, hiện ra màu tím nhàn nhạt lôi văn. Nguyên lôi trúc có một cái đặc tính, ước 500 năm tả hữu, rễ của nó sẽ tự nhiên nhảy nhánh, mọc ra mới măng. Bây giờ, tại cái kia 3 cây mẹ trúc trung quanh, đã lại toát ra 9 cây mới măng, đồng thời đều đã thành công trưởng thành tiểu trúc mầm, khiến cho trong tay hắn nguyên lôi trúc tổng số đạt đến 12 gốc nhiều. Trần Bình kế hoạch rất rõ ràng, chính là muốn tại không gian này bên trong, bồi dưỡng ra một mảnh quy mô khả quan nguyên lôi trúc rừng. Đợi cho tất cả nguyên lôi trúc đều sinh trưởng đã ngoài ngàn năm, đạt tới luyện chế pháp bảo vật liệu tiêu chuẩn, hắn liền muốn lấy những này ngàn năm nguyên lôi trúc làm hạch tâm vật liệu, luyện chế một bộ hắn lối suy nghĩ đã lâu bản mệnh pháp bảo, 72 thanh ngàn năm nguyên lôi trúc tử mâu phi kiếm. Tưởng tượng một chút, 72 thanh nhận chứa thiên lôi chi lực phi kiếm tạo thành kiếm trận, cái kia chính là kinh khủng bực nào uy lực. Cách đó không xa, hắn dùng giá gỗ tỉ mỉ dựng lên trên kệ, leo lên lấy gốc kia dây hồ lô. Dây leo mọc thịnh vượng, đã bò đầy gần dài 2 trượng giá đỡ, phiến lá xanh biết dày đặc, sinh mệnh lực dồi dào. Nhưng Trần Bình cẩn thận tra xét một phen, vẫn không có phát hiện bất luận cái gì muốn nở hoa kết hồ lô dấu hiệu. Đều hơn 300 năm dự tính, còn không kết quả. Hồ lô này dây leo cũng rất có thể nhẫn nhịn. Trần Bình có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cách đó không xa Long Nha đạo thụ, ngược lại là cho hắn không nhỏ kinh hỉ. Cây này bản thân liền có không nhỏ tuổi thọ. Bây giờ, Trần Bình có 4 cây Long Nha đạo thụ. Mỗi một gốc đều thân cảnh từng cục, ẩn chứa không tầm thường linh khí. Ý nghĩ của hắn cùng Nguyên Lôi trúc cùng loại, trước mở rộng quy mô, trồng ra một mảnh nhỏ Long Nha đạo thụ rừng, sau đó lại cân nhắc đại lượng ngắt lấy nó trái cây, dùng để luyện chế Long Nha đan. Trước đó mấy năm, gieo xuống gốc Cửu Khúc Linh Hàm, dáng dấp có chút khả quan, đã có 300 năm dự tính. Tham gia thể sung mãn, linh tính 10 phần. Dựa theo điển tịch ghi chép, tiếp qua 200 năm nó liền có thể hoàn toàn chín muồi, mà thành thục sau lại qua 500 năm, nó liền sẽ nở hoa kết hạt. Trần Bình rất chờ mong, nếu có thể thu hoạch hạt giống, đại lượng trồng trọt, nhìn có thể hay không bồi dưỡng được Cửu Khúc Linh Tham cây. Nếu như là Cửu Khúc Linh Tham cây, cái này Cửu Khúc Linh Tham sinh trưởng ở chỗ nào? Tiếp tục chia ra làm đại lượng dễ sâm, hay là nói, trên cây kết xuất dễ sâm? Ngẫm lại, vẫn rất chờ mong. Cùng thời kỳ trồng trọt tinh thần thảo, số lượng cũng tăng lên. Nó trồng trọt trước đó cũng là có không kém tuổi thọ. Thời gian 2 năm đến, ban sơ gốc kia mẹ có thành công kết hạt một lần. Tiếp tục trồng sau đó, hiện tại trong không gian đã có 13 cây tinh thần thảo. Bọn chúng phiến lá hẹp dài, trên có tinh điểm vằn, ở trong không gian lại phát ra yếu ớt ánh sao. Bất quá, cái này tinh thần thảo cần biến dị thành cây lời nói, xem chừng điểm ấy tinh thần thảo, đản sinh xác suất không lớn. Nhất định phải tiếp tục mở rộng quy mô. Trước mắt trong không gian cao lớn nhất cây cối là gốc kia bổ đề thụ. 300 năm thụ linh, để nó đã dài đến cao 3 trượng, thân cây trắng kiện, cành lá rậm rạp, tản ra một cỗ làm cho người bình tâm tĩnh khí tức. Bên cạnh gốc kia Thiên Sơn Thọ Đào thụ cũng dài đến cao hơn 1 trượng, đồng dạng có 300 năm dự tính. Đầu cành chưa nở hoa, nhưng sinh mệnh lực bằng bạc. Không gian nơi hẻo lánh, hai cái kia đến nay không biết lai lịch đặc thù hạt giống, vẫn như cũ lặng lặng chôn ở đất đen bên trong, không có chút nào nảy mầm dấu hiệu. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài. Kể từ đó, nói do ngọc bội không gian đẳng cấp còn chưa đủ, cần tiếp tục thăng cấp. Ngược lại là cái kia chôn xuống 9 mai vệ hồn trùng trứng, để hắn thấy được một tia hy vọng. Tại đất đen sinh cơ chi lực trường kỳ ôn dưỡng bên dưới, bọn chúng mặt ngoài nguyên bản tĩnh mịch màu xám trắng dần dần rút đi, lộ ra một chút cực kỳ yếu ớt sinh mệnh ba động. Mặc dù muốn ấp đi ra, chỉ sợ còn cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian, nhưng tóm lại là có hy vọng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía là luyện chế Huyền Nguyên Đan mà chuẩn bị hai vị chủ dược. Huyền Hoàng Thảo đã không còn là cỏ, mà là trưởng thành một gốc thấp bé cây nhỏ bộ dáng, có 200 năm dự tính, phiến lá bày biện ra một loại huyền diệu vàng đen xen lẫn chi sắc. Như vậy dự tính, trên đó sinh trưởng Huyền Hoàng Thảo đã có thể khai lò luyện đan. Mà Huyền Nguyên quả cây, hắn lưu lại 20 cây mọc tốt nhất, mỗi gốc trên cây ăn quả đều treo 9 quả ngây ngô trái cây, dược tính đã có hơn 100 năm, hơn 200 năm không đợi. Thành thục là thành thục, nhưng là khoảng cách luyện chế ra cực phẩm Huyền Nguyên đan còn cách một đoạn. Vậy liền đợi thêm 1 năm. Trần Bình trong lòng định ra kế hoạch. 1 năm sau, những này Huyền Nguyên quả dược tính đầy đủ, liền có thể khai lò luyện chế Huyền Nguyên đan, đến lúc đó, nhất cử tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn. Chương 259, 1 năm sau chương 259, 1 năm sau lại là 1 năm thời gian, Lặng Yên không một tiếng động từ giữa ngón tay chạy đi. Trong động phủ, Trần Bình chậm rãi mở mắt, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia khó mà che giấu mọi bệnh. Hắn nội thị bản thân, đan điền khí hải bên trong, thể lòng chân nguyên chậm chạp lưu chuyển, so với 1 năm trước, chỉ là hơi hùng hậu như vậy một tia. Hắn thở phào một ngụm trọc khí, mang theo điểm đắng chát hương vị. Bất quá, đây hết thảy cũng là tại hắn mong muốn bên trong, không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Chủ đan điền tu luyện, thật sự là càng ngày càng chậm, hắn thấp giọng tự nói, thanh âm tại yên tĩnh trong động phủ lộ ra đặc biệt rõ ràng. Không có kình thôn thuật cái kia bá đạo cướp đoạt linh khí, không có cực phẩm Huyền Nguyên đan cái kia mạnh mẽ dược lực thôi động, chỉ dựa vào cái này thành sơn linh mạch cùng mình làm từng bước thổ nạp, cái này tinh tiến tốc độ chậm làm lòng người tóc chìm. Hắn thô sơ giản lược đánh giá một chút, cứ theo tốc độ này muốn đột phá đến trúc cơ tầng 7, không có cái 10 năm mài nước công phu, nghĩ cũng đừng nghĩ. 10 năm đối với có được ngọc bội không gian, sớm thành thói quen tu vi đột nhiên tăng mạnh Trần Bình tới nói, đây quả thực là một đoạn dài dằng dặc đến làm cho người có chút tuyệt vọng thời gian. Nếu như Trần Bình muốn như thế làm từng bước tu luyện, hắn cảm thấy mình không nhất định có thể chịu được. Con đường tu tiên quả nhiên là càng về sau càng là gian nan, mỗi một bước đều như là đi ngược dòng nước, cần hao phí to lớn tài nguyên cùng tâm lực. Tâm tư nhất chuyển, hắn lại đem lực chú ý nhìn về phía thượng đan điền, mảnh kia ở vào tử phủ khu vực thần bí. Nhờ vào nội đạo linh trà điểm ra nhị giai cửu âm cửu dương kinh dương huyệt cùng âm huyệt vị trí, thượng đan điền tu luyện ngược lại là thông thuận không ít. Một năm nay, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng đem tu vi đẩy lên trúc cơ 3 tầng. Thần thức bao trùm phạm vi lại làm lớn ra chút, đối với bốn bề linh khí cảm giác cũng nhạy cảm một kia. Nhưng cái này mảy may không có để hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được thượng đan điền chu thiên tuần hoàn hình thành đan dược kháng tính, ngay tại nhanh chóng suy yếu cực phẩm chân nguyên đan dược hiệu. Đan dược nuốt vào, dược lực tan ra vẫn như cũ bằng bạc, nhưng có thể bị thượng đan điền hấp thu chuyển hóa, lại càng ngày càng ít. Chiếu xu thế này, đợi đến thượng đan điền tu luyện tới trúc cơ 4 tầng, nhiều nhất tầng 5, cái này cực phẩm chân nguyên đan chỉ sợ cũng muốn triệt để mất hiệu lực. Trần Bình lẩm bẩm nói, sắc mặt không tự chủ được trầm xuống. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn cần vì cái này đan điền tìm kiếm mới, cường đại hơn đan dược. Hạ đan điền còn tốt, luyện chế ra Huyền Nguyên đan còn có thể trèo chống đến trúc cơ viên mãn. Có thể thượng đan điền đâu? Xem chừng Huyền Nguyên đan có thể trèo chống đến nó bước vào trúc cơ tầng 7 còn kém không nhiều lắm. Đến lúc đó, chính mình hay là phải đi tìm kiếm cao hơn đan dược, thậm chí đan dược đan phương. Hai cái đan điền đồng thời tấn thăng tử phụ, Trần Bình nghĩ đến khả năng này, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia bất đắc dĩ đường cong. cái này cần tài nguyên, chỉ sợ đủ để kéo đổ một cái tông môn cỡ nhỏ. Hắn trầm mặc ngồi hồi lâu, trong động phủ chỉ có hắn kéo dài mà hơi có vẻ nặng nề tiếng hít thở. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn chỉ đột phá một cái đan điền, để một cái đan điền bước vào tử phủ cảnh giới. Về phần một cái khác đan điền, có thể tìm kiếm được thích phối đan vương, luyện chế thích phối đan dược sau, lại đột phá không muộn. Các loại suy nghĩ trong đầu quay cuồng, cân nhắc, cuối cùng lại từ từ chìm xuống. Thôi, xe đến trước núi ác có đường. Trần Bình khe khẽ thở dài, giống như là muốn đem trong lồng ngực tích tụ chi khí đều phun ra ngoài. Bây giờ muốn những này còn hơi sớm, tăng thêm phiền não. Các loại thật đến một bước kia, suy nghĩ tiếp biện pháp cũng không muộn. Dưới mắt, hay là trước chú ý tốt trước mắt sự tình. Hắn đứng người lên, hoạt động một chút hơi có chút cứng ngắc gân cốt, xương cốt phát ra nhỏ xíu giòn vang. Ngồi gần như một tháng, cũng là có mấy phần cứng ngắc. Sửa sang lại một chút áo bào, liền cất bước đi ra động phủ. Động phủ cấm chế tại phía sau hắn im lặng khép kín. Ánh nắng bể xuống, mang theo thanh sơn đặc thủ tươi mát linh khí. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời đem trên việc tu luyện phiền muộn ép về đáy lòng, lái đột quang, trực tiếp hướng phía linh thực đường phương hướng bay đi. Có hơn mấy tháng không có tới xem một chút, không biết linh thực đường thổ địa tại cây mẹ ra trợ giúp bên dưới khôi phục được thế nào. Đây chính là hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Tương lai tam giai nước linh tuyển số lượng phân phối, còn có linh thạch tranh thủ, thế lực bồi dưỡng đều là trọng yếu. Vừa tới linh thực đường địa giới, Trần Bình liền hơi sững sờ. Cảnh tượng trước mắt so với hắn dự đoán muốn náo nhiệt được nhiều. Linh thực đường mảnh kia nguyên bản có chút vắng vẻ kiến trúc trước, vậy mà chỉnh chỉnh tề tề đứng 3-4 sắp xếp đệ tử, xem ra có hơn 30 người, phần lớn khuôn mặt tuổi trẻ, mang theo chút hiếu kỳ cùng câu nệ. Lưu Tiểu Vân đang đứng tại trước mặt bọn hắn, một tay cầm quyển sổ, một tay khoa tay lấy, tựa hồ đang phân phối nhiệm vụ cùng giảng giải quy củ. Trần Bình không có lập tức đi, liền đứng tại cách đó không xa nhìn xem. Lưu Tiểu Vân an bài đến ngay ngắn rõ ràng, nói không nhanh, nhưng trật tự rõ ràng, đem khu vực khác nhau linh điền chia cho khác biệt đệ tử tiểu tổ, cũng cẩn thận nói rõ cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Những đệ tử mới kia bọn họ đều nghe được rất chăm chú. Đợi đến nhiệm vụ phân phối hoàn tất, các đệ tử mới top 5 top 3 tản ra, chạy về phía riêng phần mình cương vị, Lưu Tiểu Vân lúc này mới lau trên trán cũng không tồn tại mồ hôi, vừa quay đầu, vừa mới bắt gặp Trần Bình. Trên mặt hắn trong nháy mắt chất đầy dáng tươi cười, cơ hồ là chạy chậm đến tiến lên đón, giọng nói mang vẻ không che giấu chút nào hưng phấn cùng kính ý đường chủ. Ngài xuất quan, ngài đến đây lúc nào, làm sao cũng không nói trước nói một tiếng. Trần Bình cười cười, ánh mắt đảo qua những cái kia đi xa đệ tử mới bóng lưng. Vừa tới, xem ra chúng ta linh thực đường náo nhiệt không ít ta. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lưu Tiểu Vân xoa xoa tay, trên mặt tỏa ánh sáng. Nắm đường chủ ngài hưởng phúc. Tông môn gần nhất đặc biệt ủng hộ chúng ta linh thực đường, không chỉ có gọi càng nhiều tài nguyên, còn ra mặt chống lệ đệ tử gia nhập. Đây đều là mấy tháng gần đây sư đệ mới đến bọn họ, đều là nghe nói chúng ta linh thực đường địa năng trồng ra tốt linh dược, mộ danh mà đến. Theo Lưu Tiểu Vân giới thiệu, Trần Bình cũng hiểu tình huống. Sát khí bị từng bước loại bỏ, có thể bình thường trồng trọt linh điền diện tích đã từ hơn 200 mẫu mở rộng đến hơn 300 mẫu. Nhất là hạch tâm tam giai linh điền, khôi phục công hiệu sau, trở nên cực kỳ quý hiếm. Tam giai linh điền, hiện tại cũng trùng thứ gì? Trần Bình hỏi. Về đương chủ yếu trồng chính là mấy loại nhu cầu số lượng nhiều nhị giai đan dược chủ dược, tỉ như luyện chế ngọc tùy đan ngọc tùy cỏ, luyện chế sóng biếc đan bích thủy hoa loại hình. Lưu Tiểu Vân vội vàng trả lời. Mỗi một mẫu tam giai linh điền, hiện tại cũng chuyên môn an bài một vị sư đệ phụ trách chiếu khán, không dám có chút qua loa. Làm sao không thử nghiệm chủng tam giai linh dược, hoặc là trúc cơ đan chủ dược? Trần Bình nhìn như tùy ý hỏi một câu. Lưu Tiểu Vân trên mặt lộ ra cười khổ. Chương 260, ưa thích trồng trọt chương 260, ưa thích trồng trọt đường chủ, ngài có chỗ không biết. Không phải chúng ta không muốn chủng, là thực sự chủng không sống a. Tam giai linh dược cùng trúc cơ đan những chủ dược kia, tính tình đều quá dễ hỏng, đối với hoàn cảnh yêu cầu hà khắc không gì sánh được. Chỉ là tam giai linh điền cung cấp linh khí còn chưa đủ, còn cần đặc thù bồi dưỡng pháp môn, điều tiết thổ nhưỡng linh khí thuộc tính, mô phỏng khác biệt khí hậu hoàn cảnh, thậm chí khả năng cần đặc biệt xen lẫn linh thực những bí pháp này, chúng ta linh thực đường căn bản không có. Hiện tại những này nhị giai chủ dược đã cần chúng ta mỗi ngày tỉ mỉ điều trị tối tiêu, một cái hầu hạ không tốt, bọn chúng là thực có can đảm chết cho ngài. Nhìn Trần Bình như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Lúc trước hắn đại bộ phận tinh lực đều tại chính mình ngọc bội trong không gian, nơi đó đất đen bá đạo không gì sánh được, căn bản không cần cân nhắc những này, ngược lại là có chút không để ý đến ngoại giới bình thường trồng trọt gian nan. Xem ra linh thực sư môn thủ nghệ này xác thực có nó không thể thay thế giá trị. Nhìn xem lần này vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, Trần Bình trong lòng vẫn là rất thụ dụng. Tông môn đại lực như thế duy trì, hiển nhiên là bởi vì hắn Trần Bình giải quyết sát khí vấn đề, hiện ra giá trị. Trường môn cùng các trưởng lão, đây là coi hắn là thành nhân vật trọng yếu, hạ tiền vốn đầu tư. Tông môn không tệ với ta, ai trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Hắn là cái hiện thực người, nhưng cũng coi trọng cái ân oán rõ ràng. Tông môn cho duy trì, hắn tự nhiên cũng muốn hồi báo tông môn, đem cái này linh thực đường chân chính làm, sản xuất đại lượng chất lượng tốt linh dược, tăng cường tông môn nội tình, đây mới là tuần hoàn tốt. Lưu Tiểu Vân đứng ở bên cạnh, nhìn xem Trần Bình dò xét đây hết thảy, trong lòng càng là đắc ý, hắn cảm thấy mình đời này chính xác nhất quyết định, chính là lúc trước tiên chỉ lưu tại linh thực đường, chờ được Trần đường chủ. Hiện tại linh thực đường nhân thủ dư giả, linh điền vì nhiều, trong chương mục linh thạch cũng chậm chậm hoang dụ, hắn nằm mơ đều có thể cởi tình. Hắn thậm chí đã bắt đầu tính toán, các loại nhiều tích lũy điểm linh thạch, có hay không có thể đi trên đấu giá hội, thử một chút có thể hay không tìm tòi đến một hai môn cơ sở linh dược đặc thù bồi dưỡng pháp môn, hoặc là tốt một chút linh thực sư chuyển thừa công pháp. Trần Bình thu hồi ánh mắt, rơi vào Lưu Tiểu Vân trên thân, cười cười. Làm tốt lắm. Đạt được đường chủ khẳng định, Lưu Tiểu Vân càng là kích động, mặt cũng hơi đỏ lên. Đều là đường chủ lãnh đạo có phương pháp, thuộc hạ chỉ là dựa theo phân phó của ngài làm việc. Trần Bình nhìn xem hắn bộ dáng này, trong lòng đột nhiên toát ra một cái nghi vấn. Cái này Lưu Tiểu Vân, nhìn niên kỷ bất quá 37-38, tu vi đã là luyện khí đại viên mãn, thiên phú này ở ngoại môn đệ tử bên trong tuyệt đối được cho ưu tú. Lấy tu vi của hắn cùng tuổi tác, hoàn toàn có thể đi nhiệm vụ càng chất béo dày bộ môn, hoặc là liều mạng kiếm lợi linh thạch tranh thủ một đường kia trúc cơ hội, làm sao lại cam tâm ba tại cái này linh thực đường vài chục năm, mỗi ngày cùng bùn đất liên hệ. Hắn nhịn không được liền đem cái nghi vấn này hỏi lên. Mây nhỏ à, lấy điều kiện của ngươi cùng tu vi, tại sao lại lựa chọn lưu tại linh thực đường nhiều năm như vậy? Liền không có nghĩ tới chuyển sang nơi khác, nhiều kiếm chút linh thạch, là trúc cơ làm chuẩn bị sao? Lưu Tiểu Vân hiển nhiên không ngờ tới đường chủ lại đột nhiên hỏi cái này, sửng sốt một hồi lâu, trên mặt hưng phấn từ từ rút đi, thay vào đó là một loại rất thuần túy, thậm chí mang theo điểm thật thà biểu lộ. Hắn gãi đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mảnh kia mọc khả quan linh điển, thanh âm đều trở nên bình hòa rất nhiều. Về đường chủ, kỳ thật ta chính là ưa thích trồng trọt. Ưa thích trồng trọt. Trần Bình nhíu mày, đáp án này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ân Lưu Tiểu Vân gật gật đầu, ánh mắt có chút bay xa, giống như là lâm vào hồi ức. Ta khi còn bé, trong nhà nghèo, chính là dựa vào cha mẹ chủng cái kia vài mẫu đất cằn sống qua. Khi đó thường xuyên ăn không đủ no, ta liền nhìn xem trong đất hạt thóc, nghĩ đến, nếu là cái này hạt thóc, có thể dáng dấp càng lớn, càng sung mãn, kết xuất lúa càng nhiều, có thể nhiều gõ mõ cầm canh nhiều lương thực, thật là tốt biết bao. Như thế, cha mẹ cùng đệ đệ muội muội đều có thể ăn cơm no về sau, liền ngay tại trong nhà, dùng các loại biện pháp đi tăng lên hạt thóc sản lượng. Khoan hay nói, đường chủ, ngài khả năng không tin Lưu Tiểu Vân ngữ khí có chút kích động. Đường chủ ngài biết, ta vậy mà thật, trồng ra một mẫu hạt thóc thu hoạch, so khác thu hoạch, muốn ra thêm ra hai thành thu hoạch hai thành a. Ta lúc đó thu hàng thời điểm, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trần Bình nghe xong, như có điều suy nghĩ. Thế gian ruộng đồng đều là cố định, sản lượng cơ bản nhất trí. Về phần tiểu tử này có thể trồng ra, thêm ra hai thành hạt thóc, chẳng lẽ lại thật là có loại địa phương mặt tiên phú phải không? Chỉ nghe thấy Lưu Tiểu Vân tiếp tục nói, về sau ta bị đo ra có linh căn, bị mang lên núi, tiến vào ngoại môn. Tu luyện là rất tốt, có thể mạnh lên, có thể sống càng lâu, nhưng không biết tại sao, ta vẫn là thích nhất nhìn xem hạt giống nảy mầm, rút mầm, lớn lên, kết quả quá trình kia. Trong lòng an tâm, hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm kiên định. 12 năm trước, ta liền chủ động xin mời tới linh thực đường. Ta liền muốn trồng ra tốt nhất linh dược. Trước kia không tốt, trùng cái gì chết cái gì, ta vẫn cảm thấy là tay nghề của mình không tới nhà, kìm nén một cố kình nhất định phải trồng ra đến không thể. Thằng đến Chu sư đệ đánh thức, mới biết được là vấn đề. Hiện tại tốt, tại đường chủ ngài trong tay thay đổi tốt hơn, ta loại này sức mạnh thì càng đủ. Về phần trúc cơ Lưu Tiểu Vân ngu ngơ cười cười. Nói thật, đường chủ, ta không muốn xa như vậy. Ta đã cảm thấy, có thể mỗi ngày trông coi những này, nhìn xem bọn chúng càng ngày càng tốt, sản xuất càng ngày càng nhiều, ta liền rất cao hứng. Nếu có thể một mực trồng xuống, vậy liền tốt nhất rồi. Tu luyện, đại khái chính là vì có thể sống lâu một chút, nhiều loại mấy năm đi. Trần Bình nghe xong, không còn gì để nói. Khá lắm, đây cũng không phải là bình thường thích. Đây quả thực là đem trồng trọt khắc vào trong lòng, thành chấp niệm cùng nhân sinh niềm vui thú. Toàn cơ bắp, thuần túy đến đáng sợ. Bất quá nghĩ lại, nếu không có có loại này gần như cố chấp thuần túy cùng yêu quý, hắn lại thế nào khả năng tại linh thực trên kỹ nghệ đạt tới nhị giai tiêu chuẩn, trở thành một tên đường đường chính chính nhị giai linh thực sư. Dù sao, tại linh khí này thiếu thốn, thổ địa trên thổ địa cằn cỗi, nghiên cứu linh thực thuật nhưng so sánh tu luyện pháp thuật buồn tẻ nhiều, cũng là một loại cách sống. Trần Bình cuối cùng cười cười, không có nói thêm nữa. Loại người này, tâm tư thuần túy, dùng tốt, chính là trợ thủ tốt nhất. Tựa như cái kia đồng dạng si mê thổ địa Chu Hướng Dương một dạng. Đi thôi, mang ta đi khôi phục linh điền nhìn xem, cẩn thận kiểm tra một chút thổ chất tình huống. Trông cho không có khả năng chỉ dựa vào vùi đầu gian khổ làm ra, cũng phải coi trọng phương pháp, nhìn xem sao có thể để linh dược dáng dấp tốt hơn càng nhanh. Trần Bình phân phó nói, là, đường chủ ngài mời tới bên này. Lưu Tiểu Vân vội vàng phía trước dẫn đường. Vừa đi, Lưu Tiểu Vân một bên giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt lại tỏa ra hào quang, ngựa khí hưng phấn mà báo cáo. Đúng rồi đường chủ, có mấy cái tin tức tốt. Tông môn vừa mới hạ đạt thông chi. A, tin tức tốt gì? Trần Bình bước chân chậm dần. Chương 261, tông môn đến đỡ chương 261, tông môn đến đỡ cái thứ nhất là tin tức vô cùng tốt. Tông môn quyết định, mỗi tháng cho quyền chúng ta linh thực đường tam giai nước linh tuyển, từ 10 cân gia tăng đến 20 cân. Lưu Tiểu Vân rũa ra hai ngón tay, kích động lung lay. Trần Bình trái tim bỗng nhiên nhảy một cái. 20 cân. Cái này so với hắn dự đoán còn nhiều hơn. Tăng thêm trước đó từ hai nhà tiểu gia tộc nơi đó cố định hối đoái 12 cân. Vậy hắn mỗi tháng liền có thể ổn định có được 32 cân tam giai nước linh tuyển. Ngọc bội không gian trước mắt mỗi tháng tính toán đâu ra đấy tiêu hao 15 cân tả hữu, còn có thể còn lại 17 cân. Ý vị này hắn có thể đại lượng chứa hàng nước linh tuyển, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây keo kiệt tìm kiếm, lo lắng trong không gian linh thực đoạn thủy. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng cuồng hỉ, trên mặt giữ vững bình tĩnh. Đúng là một tin tức tốt. Tông môn còn có gì chỉ thị? Thứ hai, tông môn mỗi tháng sẽ ngoài định mức cấp phát 5000 linh thạch đến chúng ta linh thực đường sổ công bên trên. Nói là làm đường khẩu đệ tử phúc lợi trợ cấp, cũng có thể do đường chủ quyết định, góp nhặt đứng lên, dùng cho mua sắm linh thực sư công pháp, linh dược bồi dưỡng pháp môn cái gì. Lưu Tiểu Vân tiếp tục nói, 5000 linh thạch, không tính khoản tiền lớn, nhưng tế thủy trường lưu cũng rất tốt. chí ít có thể làm cho linh thực đường các đệ tử càng thêm quy tâm. Thứ ba, Lưu Tiểu Vân chỉ càng xa xôi một mảnh cỏ dại rậm rạp sườn núi hoang. Tông môn nói, bên kia còn có đại khái ngàn mẫu tả hữu đất hoang, một mực không có khai phát đi ra. Nếu như chúng ta linh thực đường nhân thủ đủ, có hứng thú, có thể tự hành tổ chức nhân thủ đi khai khẩn, mở ra liền thuộc chúng ta linh thực đường quản lý. Trần Bình thuận ngón tay của hắn nhìn lại, khu đất hoang kia diện tích không nhỏ, nhưng địa thế chập trùng, loạn thạch rất nhiều, khai khẩn đứng lên khẳng định tốn thời gian phi sức. Ba cái tin tức, cửa hải thứ nhất tại nước Linh Tuyển, đối với hắn cá nhân cực kỳ trọng yếu. Cái thứ hai liên quan tới linh thạch, có lợi cho ổn định lòng người. Cái thứ ba liên quan tới khai hoang, thì phóng nhãn lâu dài. Trần Bình trong lòng cấp tốc có quyết đoán. Hắn dừng bước lại, nhìn về phía Lưu Tiểu Vân, ngữ khí nghiêm túc lên. Mê nhỏ, cái này mấy món sự tình, ý của ta là dạng này. Lưu Tiểu sắc lập khắp thẳng tắp sống lưng, chăm chú lắng nghe. Thứ nhất, mới tăng 20 cân tam giai nước linh tuyển, nhất định phải toàn bộ hối đoái đi ra, một cân cũng không thể thiếu. Hối đoái cần thiết điểm cống hiến, dựa dẫm vào ta chủ. Hối đoái đằng sau, hay là giống như trước một dạng, do ngươi tự mình đưa đến động phủ của ta đi. Nhớ kỹ, điểm này đừng nói cho bất luận kẻ nào, ngươi biết ta biết liền có thể. Về phần linh điền bên kia, tạm thời dùng nhị giai nước linh tuyển tưới tiêu liền có thể. Trần Bình trầm giọng nói, điểm cống hiến hắn hoàn toàn không lo lắng, cửa hàng thu nhập ổn định. Chính xác tới nói, cửa hàng thu nhập rất nhiều. Hiện tại một tháng, có chừng 20.000 linh thạch tả hữu. Chính mình ba cái luyện đan độ nhi, nếu như là có thể luyện chế ra nhị giai chân nguyên đan lời nói, cái này thu nhập còn có thể tăng lên gấp đôi, đạt tới 40.000 linh thạch. Tông môn phát xuống 20 cân tam giai nước linh tuyển, bất quá 1000 điểm cống hiến. Nếu như chuyển đổi thành linh thạch lời nói, cũng bất quá mới 1.200 linh thạch. Mà hai cái gia tộc cung cấp nước linh tuyển, hết thảy 12 cân, 100 linh thạch một cân, cũng bất quá 1.200 linh thạch. Cả hai cộng lại, cũng mới 2.400. Điểm ấy số lượng, cùng cửa hàng 21.000 tháng thu nhập tới nói, không đáng nhắc đến. Chỉ là cửa hàng của mình, liền đầy đủ bao trùm khoản này chi tiêu. Tam giai nước linh tuyển, là tuyệt đối muốn toàn bộ cầm tại trên tay mình, dù sao theo trong không gian linh dược phát triển, hắn đối với tam giai nước linh tuyển nhu cầu, cũng sẽ càng lúc càng lớn. Là, đường chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được thỏa đáng. Lưu Tiểu Vân không chút do dự đáp ứng. Hắn mặc dù không biết đường chủ vì sao cần nhiều như vậy nước linh tuyển, nhưng đường chủ nếu phân phó, làm theo chính là. Thứ hai, tông môn phát xuống 5000 linh thạch, cái này liền toàn bộ cho trong nội đường các đệ tử phát hạ đi, theo đầu người điểm bình quân. Mới tới đệ tử cũng có phần. Trần Bình tiếp tục nói, "A, toàn bộ phát hạ đi." Lưu Tiểu Vân sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra thịt đau thần sắc. "Đường chủ, cái này không tích lũy điểm sao? Chúng ta còn thiếu công pháp, thiếu trồng chọn pháp môn." Trần Bình khoát khoát tay, đánh gậy hắn. "Ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng dưới mắt, chúng ta linh thực đường thiếu nhất không phải công pháp, mà là lòng người cùng nhiệt tình. Mọi người vừa tới, cần thật sự chỗ tốt mới có thể an tâm lưu lại, mới có thể có lực ngưng tụ. Đem khoản này linh thạch phát hạ đi, để mọi người cảm nhận được tông môn coi trọng cùng đường khẩu chỗ tốt, về sau làm việc mới có thể ra sức hơn, mới có thể chân chính đem linh thực đường xem như nhà của mình. Có lòng người, về sau còn sợ không kiếm được linh thạch sao?" Ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. Lưu Tiểu Vân nghe Trần Bình lời nói, cẩn thận suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, trên mặt lộ ra hổ thẹn cùng kính nể xen lẫn thân sắc. "Đường chủ anh minh, là thuộc hạ kiến thức hạn hẹp, chỉ nhìn chằm chằm điểm này linh thạch, hay là đường chủ ngài nhìn xa trông rộng?" "Thuộc hạ minh bạch, liền theo ngài nói xử lý, liền đem linh thạch toàn bộ phân phát." "Ân." Trần Bình gật gật đầu. "Về phần mua sắm công pháp và pháp môn sự tình, không nội. Các loại sang năm, linh điền sản xuất ổn định, trong nội đường dư giả, lại tích lũy tiền nghĩ biện pháp cũng không mượn. Là thứ ba, khai khẩn đất hoang sự tình, tạm thời thả một chút." Trần Bình nhìn về phía mảnh kia sườn núi hoang, lắc đầu. "Chúng ta bây giờ nhân thủ mặc dù nhiều, nhưng tinh lực chủ yếu vẫn là phải đặt ở đã khôi phục hơn 300 mẫu trên linh điền. Nhất định phải đem những này thuộc điền cày sâu cốt bấm, bảo đảm năm nay có thể có một tốt thu hoạch, đánh ra chúng ta linh thực đường thanh danh cùng tín dự. Đây mới là đặt chân gốc rễ. Khai hoang sự tình, chờ chúng ta đứng vững gốc chân, nhân thủ càng dư giả đằng sau lại nói." Lưu Tiểu Vân liên tục gật đầu. "Thuộc hạ minh bạch. Cam đoan xem trọng hiện hữu linh điền, tranh thủ thu hoạch lớn." An bài xong những này, Trần Bình mới tại Lưu Tiểu Vân cùng đi, cẩn thận thị sát từng mảnh khôi phục sinh cơ linh điền. Màu nâu đen thổ nhưỡng tản ra nhàn nhạt linh khí, các loại linh dược mầm non khỏe mạnh trưởng thành, xanh nhạt trên phiến lá treo óng ánh hạt sương, sinh cơ rạng rỡ. Các đệ tử tại trong đó bận rộn, nhổ cỏ, bón phân, tưới tiêu, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Nhìn xem mảnh này tràn ngập hy vọng cảnh tượng, Trần Bình trong lòng bởi vì tu luyện chậm chạp mà mang tới khói mù, cũng bị xua tán đi không ít. Đường muốn từng bước một đi, con đường tu luyện dài dằng dặc, gấp không được. Dưới mắt, trước tiên đem trong tay sự tình làm tốt, nền vững chắc cơ sở, mới là chính đạo. Thị sát hoàn tất, lại chỉ điểm mấy chỗ tới tiêu cùng thổ nhưỡng duy trì chi tiết nhỏ sau, Trần Bình liền rời đi linh thực đường. Hắn chưa có trở về động phủ, mà là xoay người đi phường thị, hắn phải đi cửa hàng nhìn xem, bảo đảm nước linh tuyển hối đoái cùng cửa hàng vận doanh có đầy đủ linh thạch chèo chống. Thuận tiện nhìn một chút Vương Phát tu vi tiến độ như thế nào, có phải hay không giống như trước đây, duy trì hiệu suất cao tiến độ tu luyện. Chương 262, luyện huyền nguyên đan. Chương 262, luyện huyền nguyên đan. Trần Bình rời đi tràn ngập sinh cơ linh điền khu vực. Trong lòng của hắn tính toán nước linh tuyển cùng linh thạch kế hoạch. Dưới chân bộ pháp không ngừng, trực tiếp hướng phía phường thị nhà mình cửa hàng phương hướng bước đi. Cửa hàng ổn định vận doanh là hắn hết thệ kế hoạch nền tảng, tam giai nước linh tuyển hối đoái, các đệ tử phúc lợi, thậm chí sự phát triển của tương lai, đều không thể rời bỏ nơi đó liên tục không ngừng linh thạch thu nhập. Ngoài ra, hắn cũng nhớ Vương Phát tu vi tiến độ, dự định tự mình xem xét một phen, nếu có thể chỉ điểm một hai, để nó sớm ngày trúc cơ, đối với mình cũng là lớn lao giúp ích. Cửa hàng vẫn như cũ náo nhiệt, lưu lượng khách không thôi. Trần Bình vừa bước vào trong tiệm, một tên thân mang thanh lịch quần áo nữ tu liền lập tức tiến lên đón. Nữ tử này ước chừng 20 niên kỷ, tư thái yểu điệu, có lồi có lõm, khuôn mặt trứng mà lại có được thanh thuần động lòng người, đôi mắt xanh triệt, chưa từng nói trước mang ba phần ý cười, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất hỗn hợp ở trên người nàng, tạo thành một loại đặc biệt lực hấp dẫn, xác thực làm cho người hai mắt tỏa sáng. Vị tiền bối này, xin hỏi cần thứ gì? Thanh âm nữ tử thanh thúy, thái độ cung kính lại không hiện định nọ. Trần Bình ánh mắt đảo qua nàng, tu vi tại luyện khí 4 tầng tả hữu, xem ra Vương Phát nhận người xác thực dụng tâm nghĩ, dạng nữ tử này trông coi cửa hàng, tại hấp dẫn lưu lượng khách, duy trì mặt tiền cửa hàng hình tượng bên trên, tất nhiên là so tu sĩ tầm thường tốt hơn rất nhiều. Hắn cũng chưa gặp qua nàng này, nhưng lường trước xác nhận Vương Phát chiêu mới nhân thủ. Ta tìm Vương Phát. Trần Bình nói thẳng minh ý đồ đến, ngữ khí bình thản. Nữ tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ Trần Bình một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thái độ càng cung kính. Ngài thế nhưng là Trần sư thúc. Nàng hiển nhiên là gặp qua Trần Bình chân dung, giờ phút này liên hệ tới, liền vội vàng không người hành lễ. Văn bối Vương Oánh, là Vương Phát trưởng quý chất nữ, trước mắt ở đây hỗ trợ chiếu kháng cửa hàng. Gặp qua sư thúc. Nguyên lai là Vương Phát chất nữ, khó trách có thể bị chiêu tiền đến. Trần Bình trong lòng hiểu rõ, tầng này thân duyên quan hệ ngược lại là có thể làm cho Vương Phát dùng đến càng yên tâm hơn. Hắn khẽ bước cẩm, không cần đa lễ. Vương Phát người đâu? Hôm nay không tại trong tiệm. Vương Oánh vội vàng trả lời. Bẩm sư thúc lời nói, thúc phụ hắn. Hắn nửa tháng trước liền xin nghỉ trở về Bạch Thủy huyện quê quán, nói là trong nhà lao phụ mẫu rất là tưởng niệm, vợ con cũng có chút nhớ mong, hắn liền trở về thăm viếng một phen, tính toán thời gian, cũng nên trở về, nhưng đến nay còn chưa thấy trở lại tông. Nàng trong ngôn ngữ cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghi hoặc, tựa hồ cảm thấy Vương Phát lần này rời đi đến có chút lâu. Trần Bình lông mày nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Về nhà. Đây cũng là hắn không nghĩ tới. Vương Phát người này, từ trước đến nay lấy tu luyện cùng cửa hàng sự vụ làm trọng, dị vãng cho dù về nhà thăm người thân, cũng là không có bao lâu thời gian liền trở về. Bây giờ, đúng là bỏ thời gian tu luyện. Chắc là trong nhà đúng là có chuyện thần yếu. Trần Bình trong lòng lướt qua vẻ thất vọng, nguyên bản định kiểm tra tu vi của nó tiến độ, là Vương Phát giải đáp nghi ngờ kế hoạch thất bại. Trong lòng không hiểu cảm thấy có vẻ mơ hồ bất an. Vương Phát là dưới tay hắn đắc lực tướng tài, phụ trách cửa hàng vận doanh ngay ngắn rõ ràng, càng là hắn dự định tương lai thành viên tổ chức một trong, có thể ngàn vạn không có khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn trước khi đi, có thể từng nói qua cái gì? Có lẽ có chỗ gì thường. Trần Bình hỏi tới một câu. Vương Ánh cẩn thận hồi tưởng một chút, lắc đầu. Thúc phụ trước khi đi cũng không khác thường, chỉ là giao cho ta cực kỳ trông giữ cửa hàng, khoản rõ ràng chi tiết đều đã ghi chép rõ ràng, còn để lại một chút linh thạch chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chỉ nói ngày về ước chừng tại trong vòng 10 ngày. Cũng không đề cập trong nhà có gì việc gấp. Trần Bình nhẹ gật đầu, trên mặt bất động thanh sắc. "Ân, ta đã biết. Ngươi làm tốt lắm." Cực kỳ nhìn xem cửa hàng. Trong lòng của hắn cái kia chút bất an cũng không tiêu tán, nhưng dưới mắt cũng không thể nào tra được, chỉ có thể tạm thời đè xuống. Nếu Vương Phát không tại, Trần Bình đơn giản kiểm tra một hồi gần đây khoản. Cửa hàng thu nhập vẫn như cũ ổn định, mỗi tháng gần 20.000 linh thạch tiền thu, thanh toán nước linh tuyển phí tổn cùng các hạng chi tiêu dư xài. Hắn bàn giao Vương Oánh, như Vương Phát trở về, lập tức thông chỉ hắn, sau đó đem đan dược giao cho Vương Oánh sau, liền rời đi phường thị. Trở về Thanh Sơn Đạo phủ. Trở lại Đạo phủ, Trần Bình cũng không ngừng, tâm niệm vừa động, liền tiến nhập Ngọc Bội trong không gian. Lại là thời gian một năm đi qua, Huyền Nguyên Đan chủ dược tính đã đạt tiêu chuẩn. Kể từ đó, luyện chế cực phẩm Huyền Nguyên Đan, tăng cao tu vi liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Ánh mắt của hắn đầu tiên nhìn về phía cái kia một mảnh khỏe mạnh Huyền Nguyên quả cây. Trải qua những năm này bồi dưỡng, Huyền Nguyên quả cây số lượng cuối cùng bị Trần Bình an trí tại 30 cây. Huyền Nguyên quả cây đối với hắn mà nói, đối với không gian mặt khác linh dược mà nói, tính không được cái gì tốt linh dược. Lưu lại 30 cây cũng là vì cam đoan Huyền Nguyên đan bình thường luyện chế. Đợi Trần Bình không còn cần Huyền Nguyên đan thời điểm, sẽ còn loại bỏ rơi một bộ phận Huyền Nguyên quả cây, cho các linh dược chân quý đưa ra địa phương đến. Huyền Nguyên quả cây, tại không gian hắc thổ địa cùng tam giai nước linh tuyển tầm bổ bên dưới, mọc dai. Ban sơ cây kia mẫu thụ, nhờ vào sớm nhất cấy ghép tiền đến, nó thụ linh đã tích lũy vượt qua 400 năm, mỗi lần kết quả đều là 9 mai đầy số, hiện tại kết quả 9 mai, dược tính đã vượt qua 300 năm. Đến tiếp sau bồi dưỡng 29 gốc, từ lâu thành thụ, trong đó có 81 mai Huyền Nguyên quả dược tính đạt đến 250 năm trên dưới. Có khác 180 mai trái cây dược tính cũng ổn định tại 150 năm trở lên. Một quả một lò, có những này Huyền Nguyên quả tại, luyện chế Huyền Nguyên đan chủ tài liền lại không thiếu thốn chi lo. Trần Bình trong lòng nhất định, hắn cẩn thận từng ly từng tí, 290 mai dược tính vượt qua 250 năm Huyền Nguyên quả, lại từ cây thuốc kia linh đã vượt qua 400 năm Huyền Hoàng thảo trên cây vỡ xuống tương ứng Huyền Hoàng thảo. Vật liệu đầy đủ, dược tính 10 phần, lần này nhất định phải luyện chế ra số lớn cực phẩm Huyền Nguyên đan. Trần Bình nói một mình, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tu vi đỉnh trệ đã lâu, là thời điểm mượn nhờ đan dược chi lực lần nữa thu hoạch được cao tốc tăng lên. Rời khỏi không gian, Trần Bình trực tiếp tiến nhập chuyên dụng phòng luyện đan. Mấy năm chưa từng khai lò, thủ pháp sát thực lạnh nhạt một chút. Ban sơ hai lần nếm thử, hỏa hầu khống chế hơi có sai lầm, trong lò đan chuyển đến rất nhỏ khét lẹt chi khí, đúng là thất bại. Trần Bình cũng không được trí, nín hơi ngưng thần, cẩn thận trở về chỗ lúc trước quá trình, điều chỉnh linh lực rất nhỏ chuyển vận. Lần thứ ba khai lò, thủ pháp dần dần trở nên trôi chảy hòa hợp, loại kia khống chế hết thể cảm giác từ từ trở về. Một khi tìm về trạng thái, Trần Bình liền không còn dừng lại. Hắn trầm tâm tĩnh khí, toàn thân tâm vùi đầu vào luyện đan đại nghiệp bên trong. Dẫn điệu hỏa, ấm đan lô, ném linh lực, khống hỏa đợi, kết đan ấn. Một loạt trình tự như nước chảy mây trôi, vòng đi vòng lại. Hao phí tới tận 7 ngày thời gian, Trần Bình mới đưa nhóm này vật liệu đều luyện chế hoàn tất. Nói thật, Trần Bình cảm giác mình luyện đan trình độ vẫn tại tuyến, bất quá có một vấn đề hay là rõ ràng. Đó chính là lạnh nhạt không ít. Dĩ vãng khai lò nhiều lần như vậy, bất quá 5 ngày thời gian liền đầy đủ. Lần này không duyên cớ thật lãng phí 2 ngày thời gian, thực sự không nên. Trần Bình nghĩ đến, cho dù chính mình không cần khi luyện đan, cũng muốn nhớ kỹ luyện chế đan dược. Như vậy, mới có thể cam đoan chính mình tiêu chuẩn luyện đan. Chương 263, Vương Phát chưa về. Chương 263, Vương Phát chưa về. Hết thể khai lò 40 lần, thành công 25 lần, thất bại 15 lần. Xác suất thành công duy trì tại 6 thành trở lên, đây đối với luyện chế nhị giai đỉnh cấp đan dược tới nói, đã là cực cao tiêu chuẩn. Loại tiêu chuẩn này, đại biểu cho tại nhị giai luyện đan sư lĩnh ngộ, đạt đến đỉnh phong, đã có thể nếm thử luyện chế tam giai đan dược, trùng kích trở thành tam giai luyện đan sư. Bởi vì sử dụng huyền nguyên quả cùng huyền hoàng thảo dược tính viễn siêu bình thường, lần này thành đan phẩm chất cực cao. 25 lô đan dược, lô lô đều là 9 mai mang đan, tổng cộng 225 mai huyền nguyên đan. Trong đó, thượng phẩm đan chỉ có 25 mai, còn lại 200 mai, tất cả đều là ba đạo đan văn rõ ràng, bảo quang bên trong chứa cực phẩm huyền nguyên đan. Nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu, linh khí bức người đan dược, Trần Bình trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng. Còn phải là ngọc bội không gian. Nhiều như vậy cực phẩm đan dược, chính là những cái kia từ nhất lưu nhị lưu tông môn đệ tử thân truyền, cũng chưa chắc có thể xa xỉ như vậy phục dụng đi. Trần Bình lộ ra nụ cười vui mừng. Chính là có ngọc bội không gian tồn tại, mới có thể để cho tốc độ tu luyện của hắn trở nên nhanh chóng như vậy. Thậm chí xa xa vung qua những cái được gọi là chân chính thiên tài. Đan dược cất kỹ, Trần Bình ra luyện đan thất. Hắn không có vội vã bế quan, bởi vì hôm nay, ngoại giới lại đến cuối năm giao thừa tiết. Trần Bình thu hồi đan dược, xuất quan cùng người nhà đoàn tụ. Trong động phủ sớm đã chuẩn bị tốt phong phú linh thực kiến hội. Phù mẫu tu vi mặc dù tiến triển phổ thông, nhưng ở sung túc tài nguyên cùng tốt đẹp hoàn cảnh tầm bổ bên dưới, khí sắc hồng nhuận phấn phớt, tinh thần quắc thước. Trần Bình ngồi tiếp nhị lao ăn cơm nói chuyện tiếm, cẩn thận hỏi thăm bọn họ trong tu luyện gặp phải hoang mang, cũng từng cái kiên nhẫn giải đáp, lấy tự thân kinh nghiệm dẫn đạo bọn hắn thiếu đi đường quanh co. Thiên Vũ cùng Diêu Mẫn hai người cũng trong bữa tiệc, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một chút mỏi mệt. Thanh Sơn 50 mẫu linh điển khôi phục sinh cơ, trong đó đại bộ phận trồng trọt đều là luyện chế chân nguyên đan cùng huyền nguyên đan cần thiết phụ dưỡng, cấp bậc không thấp, chăm sóc đứng lên cực kỳ hao phí tâm thần. Bọn hắn thân là linh thực sư, cần tự thân đi làm, mỗi một gốc trồng xuống linh dược đều muốn đối bọn chúng tiến hành nhuận dưỡng. Mà quá trình này, một tuần thời gian muốn tiến hành một lần. Cái này để bọn hắn hai người, cơ hồ đem hơn phân nửa thời gian đều đầu nhập trong đó, chậm chế tự thân tu hành. Trần Bình đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Hai người này trung thành tuyệt đối, làm việc đắc lực, càng là làm bạn phụ mẫu, quản lý động phủ việc và thân mật người. Tu vi của bọn hắn tăng lên, đối với mình, đối với tiểu đoàn thể này mà nói đều cực kỳ trọng yếu. Tiến hội qua đi, Trần Bình đem hai người gọi đến một bên. Hai người các ngươi gần đây vất vả, tu vi tiến triển dường như chậm chạp chút. Trần Bình mở miệng nói. Thiên Vũ cùng Diêu Mẫn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Thiên Vũ vội nói. Sư tôn nói quá lời, vì ngài phân ưu, chăm sóc linh điển, vốn là đệ tử việc nằm trong phận sự, không dám nói vất vả. Chỉ là đệ tử ngu dốt, không thể thích đáng lúc phân phối ở giữa, cho nên tu hành là hậu, có phụ sư tôn kỳ vọng. Diêu Mẫn cũng thấp giọng nói. Sư tôn thứ tội, đệ tử ổn thỏa càng thêm cân cụ. Trần Bình khoát tay áo, lấy ra hai bình ngọc, phân biệt đưa cho hai người. Không phải các ngươi chi tội. Linh điển công việc bề bộn, sắp thực hao phí tinh lực. Đây là 20 mai cực phẩm bồi nguyên đan, các ngươi lại nhận lấy. Ngày sau tu luyện, lúc này lấy phục đan luyện khí làm chủ, mau chóng đem tu vi tăng lên đến luyện khí đại viên mãn chi cảnh. Linh điển sự vụ, đối đãi các ngươi linh thực sư cấp bậc tăng lên, sau khi tu vi tăng lên, sẽ trở nên đơn giản không ít, hết thảy hay là lấy tu luyện làm gốc. Chớ lẫn lộn đầu đuôi. 20 mai hay là cực phẩm bồi nguyên đan. Thiên Vũ cùng Diêu Mẫn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem bình ngọc trong tay, phảng phất bưng lấy nặng ngàn cân vật. Cực phẩm bồi nguyên đan, một viên giá trị liền viễn siêu mấy viên phổ thông hạ phẩm bồi nguyên đan, mà lại có tiền mà không mua được. Sư tôn vừa ra tay chính là mỗi người 20 mai. Cái này, giá trị này chỉ sợ tiếp cận 3000 linh thạch. Bọn hắn ngày xưa mỗi tháng có thể được 2 viên phổ thông bồi nguyên đan đã là lớn lao ban ân, chưa từng nghĩ tới có thể có hôm nay. To lớn kinh hỉ cùng cảm động đánh thẳng vào hai người, bọn hắn hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Sư tôn, cái này quá chân quý. Đệ tử nhận lấy thì ngại. Thiên Vũ thanh âm đều có chút nghẹn nào. Diêu Mẫn càng là trực tiếp phủ một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sư tôn trọng thượng, đệ tử muôn lần chết khó báo, sẽ làm dốc hết toàn lực, sớm ngày trúc cơ, tuyệt không cô phụ sư tôn ơn tài bồi. Thiên Vũ thấy thế, cũng liền bận bịu quỳ xuống. Trần Bình đưa tay đưa đỡ, một cỗ nhu hòa chân nguyên đem hai người nâng lên. Không cần như vậy, đây là các ngươi nên được. Hai người các ngươi tận tâm tận lực, ta đều nhìn ở trong mắt. Nhìn ngươi các loại siêng năng tu luyện, sớm ngày khám phá trúc cơ cửa trước, phương không phụ ta một phen tâm ý. Là cần tuân sư tôn dạy bảo. Hai người kích động bản phần, nắm thật chặt bình ngọc, trong lòng tràn đầy cảm kích, đồng thời lần nữa tràn đầy mênh mông động lực. Bọn hắn minh bạch, cái này không chỉ có là ban thưởng, càng là sư tôn ký thác kỳ vọng cao. Nguyên bản bởi vì bận rộn mà sinh ra một chút lười biếng trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là kiên định hướng đạo chi tâm. Cuối cùng, Trần Bình đi xem ba vị luyện đan đồng tử. Bọn hắn còn tại thiên điện trong đan phòng khắc khổ luyện tập. Trần Bình cung cấp chân nguyên đan vật liệu phẩm chất cực tốt, nhưng nhị giai đan dược độ khó luyện chế xa không phải nhất giai, nhưng so sánh, ba tên tiểu gia hỏa sát xuất thành công vẫn như cũ quanh quẩn một chỗ tại nửa thành đến một thành ở giữa, phế đan không ít, thấy Trần Bình đều có chút thịt đau những cái kia bị tiêu hao hết tốt nhất linh dược. Bất quá, hắn cũng không mở miệng trách cứ. Cẩn thận tra xét bọn hắn luyện ra mấy quả thành phẩm đan, mặc dù phẩm chất cao thấp không đều, nhưng hỏa hầu không chế, ngưng đan thủ pháp khách quan trước đó đều có tiến bộ rõ ràng. Có thể tại không đến trong thời gian 10 năm sở đến nhị giai luyện đan sư bậc cửa, phần này thiên phú và cố gắng đã tương đương có được. Nếu không có ngọc bội không gian cung cấp đỉnh cấp dược liệu cùng cực phẩm đan lô gia trì, bọn hắn muốn đạt tới trước mắt tiêu chuẩn, chỉ sợ còn cần tiêu hao thêm gấp đôi trở lên thời gian. Không sai, tiến bộ nổi bật. Trần Bình gật đầu khẳng định. Không tiêu không nạo, chim lòng cảm nộ, thành công nước chảy thành sông. Tài liệu cần thiết, cứ việc lấy dùng, không cần keo kiệt. Đa tạ sư tôn. Ba tiên tiểu gia hỏa nghe được khẳng định, trên mặt lập tức tách ra nụ cười sáng lạ, luyện hỏng đan dược hệ bài quét sạch sành sanh, nhiệt tình càng đầy. Xử lý xong những việc vật này, Trần Bình đem lần này luyện chế ra 25 mai thượng phẩm huyền nguyên đan, cùng các đồ nhi luyện ra các loại tụ linh đan, bồi nguyên đan, chân nguyên đan phẩm chất không đồng nhất chỉnh lý tốt, chuẩn bị mang đến cửa hàng bổ sung nguồn cung cấp. Hắn dự định đưa xong nhóm này đan dược, liền chính thức bắt đầu bế quan lâu dài, không đem hạ đan điển tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn, thượng đan điển tu luyện đến trúc cơ tầng 5 trở lên, tuyệt không xuất quan. Lần nữa đi vào cửa hàng, Trần Bình lại phát hiện Vương Phát vậy mà vẫn chưa về đến. Đã là lại qua một tuần thời gian. Sư thúc, thúc phụ hắn còn chưa trở về. Vương Ánh trên khuôn mặt cũng mang theo rõ ràng lo âu và hoang mang. Chưa bao giờ có lâu như vậy thời điểm, dị vãng nhiều nhất 7-8 ngày nhất định trở về. Trần Bình tâm đống nhiên trầm xuống. Không thích hợp. Chương 264, Hồ Yêu Tinh Quái. Chương 264, Hồ Yêu Tinh Quái. Vương Phát tuyệt không phải như vậy không chịu trách nhiệm người, cho dù trong nhà có việc trì hoãn, cũng chắc chắn nghĩ cách đưa tin cáo chi. Bây giờ tin tức hoàn toàn không có, quá hạn không về, tuyệt đối là đã xảy ra biến cố gì. Là đường về tao ngộ cấp tu, hay là trong nhà đột phát biến cố lớn, đem hắn kéo lại. Hoặc là tệ hơn tình huống. Vô luận là loại nào, đối với Trần Bình mà nói đều là tổn thất không nhỏ. Vương Phát kinh doanh cửa hàng năng lực, đối với hắn trung tâm đều không thể bắt bẻ, càng là hắn dự định tương lai thành viên tổ chức, tuyệt không thể như vậy không minh bạch mất tích. Hắn đem trong nhà địa chỉ cáo chi người sao? Trần Bình trầm giọng hỏi. Có, thúc phụ từng lưu lại địa chỉ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vương Ánh vội vàng báo ra một cái địa danh. Bạch Thủy huyện, thành Nam huyện Liễu Hạng, lớn nhất chỗ kia trạch viện chính là. Trần Bình tiếp nhận Vương Ánh đưa tới, ghi chép cụ thể địa chỉ tờ giấy, ánh mắt trở nên sắc bén. Những đan dược này ngươi thu nhập trong tủ, cực kỳ trong tiệm. Ta tự mình đi Bạch Thủy huyện đi một lần. Nói đi, Trần Bình đem đan dược giao cho Vương Oánh, quay người liền đi. Ra phường thị, hắn lập tức tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Bạch Thủy huyện phương hướng mau chóng bay đi. 500 dặm khoảng cách, đối với trúc cơ trung kỳ Trần Bình mà nói, không tính xa xôi. Toàn lực ngự kiếm phía dưới, chưa tới một canh giờ, Bạch Thủy huyện cái kia thấp bé tường thành hình dáng liền đã đập vào mi mắt. Nhưng mà, ngay tại phi kiếm sắp đến huyện thành trên không thời điểm, Trần Bình sắc mặt đột nhiên biến đổi, đột nhiên ổn định kiếm quang, trôi nổi tại giữa không trung. Thật dày đặc yêu khí. Chỉ gặp phía dưới tòa kia nhìn như bình tĩnh huyện thành nhỏ, lại bị một cỗ mờ nhạt lại dị thường mùi tanh tưởi yêu phân bao phủ. Yêu khí này ngưng tụ không tan, âm lanh bên trong mang theo một cỗ mê hoặc tâm thần con người mỹ ý, tuyệt không phải bình thường tiểu yêu có khả năng phát ra, kỳ chủ hắn thực lực, chí ít cũng là nhị giai cấp độ. Mà lại, căn cứ cái này đặc biệt mùi phán đoán, chiếm cư ở đây, rất có thể là cáo loại yêu thú. Trần Bình trong lòng kinh nghi càng sâu. Chỉ là một cái phạm tục huyện thành, nhân khẩu bất quá 200. Không không không, như thế nào dẫn tới cảnh giới như thế đại yêu? Nơi đây ứng thuộc Thanh Vân Tông quản hạt, trấn thủ nơi đây đệ tử ngoại môn đâu? Vì sao không có chút nào làm? Thậm chí ngay cả cầu cứu tin tức cũng không từng phát ra. Một cái đáng sợ suy nghĩ hiện hiện não hải. Trừ phi, trấn thủ nơi đây đệ tử sớm đã gặp bất trắc, thậm chí ngay cả tin tức đều không thể truyền đi. Rất có thể là dạng này. Trấn thủ phàm nhân thành trấn tông môn đệ tử, tu vi sẽ không cao hơn luyện khí hậu kỳ. Đệ tử như vậy, đối mặt nhị giai đại yêu, căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Hắn thu liễm toàn thân khí tức, đem chính mình ngụy trang thành người bình thường dáng vẻ, chậm rãi đáp xuống huyện thành bên ngoài. Sau đó cùng theo người đi đường, cùng nhau tiến vào huyện thành. Tại trong lúc này, Trần Bình thần thức như là thủy ngân chạy giống như, lặng yên lan tràn ra, cẩn thận cảm giác trong huyện thành mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Nhưng mà, yêu khí kia đầu nguồn tựa hồ cực kỳ am hiểu ẩn nấp chi pháp, lấy hắn so sánh trúc cơ đại viên mãn tu sĩ cường đại thần thức, lại nhất thời cũng vô pháp chuẩn xác quá chặt kỳ cụ thể vị trí, chỉ có thể đại khái đánh giá ra yêu khí nồng nặc nhất khu vực chính là ở vào thành nam phương hướng. Trần Bình trong lòng cảnh giác càng thăng một cấp. Nên biết được, hắn hiện tại thần thức, tại Cửu Âm Cửu Dương trải qua bước vào trúc cơ cảnh sau, đã bạo tăng đến 5000 trượng có thừa. Viện siêu trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, dạng này thần thức, điều tra không ra đại yêu cụ thể tu vi. Nói rõ, bọn chúng đã bố trí trận pháp, che giấu thần thức dò xét. Đi tại huyện thành bên trên, huyện thành trên đường phố người đi đường không ít, nhưng nhìn kỹ xuống, rất nhiều người ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ chết lặng, tựa hồ đối với ngoại giới phản ứng chậm chạp một chút. Hắn lần theo cái kia như có như không yêu khí chỉ dẫn, một đường hướng nam mà đi. Càng đến gần thành nam, cái kia cố mùi tanh tưởi yêu khí liền càng rõ ràng, mà người đi đường trạng thái dị thường cũng càng phổ biến. Cuối cùng, cước bộ của hắn đứng tại một đầu có chút rộng rãi đầu ngõ, Huệ Liễu Hạng. Mà ngõ nhỏ chỗ sâu, tòa kia nhất là khí phái, chiếm diện tích rất rộng tứ hợp viện, chính là Vương Phát tại gia tộc đặt mua dinh thự. Giờ phút này, tại Vương gia đại viện tường cao bên ngoài, Trần Bình thần thức cảm nhận được cực mạnh trở ngại. Một tầng ẩn nấp, gần như vô hình cấm chế ảo thuật, như là một cái cự đại vặn mèo cái lồng, đem toàn bộ Vương gia đại viện một mực bao phủ trong đó. Cấm chế này không chỉ có thể mê hoặc người phàm tục giác quan, khiến cho xem nhẹ nơi đây dị thường, thậm chí ngay cả tử phụ cảnh phía dưới tu sĩ thần thức đều có thể ngăn cách che lậy. Thật là cao minh huyễn trận, tuyệt không phải hoang dại yêu thú có thể tự hành bố trí đi ra, chỉ sợ lai lịch không đơn giản. Trần Bình ánh mắt ngưng lại. Cũng may, huyễn trận này chỉ có thể là che đậy trúc cơ tu sĩ đại khái quét hình. Giống Trần Bình loại này, mang theo mục đích quét hình, nó hay là che đậy không có bao nhiêu. Trần Bình lặng yên đem thần thức ngưng tụ thành tuyến, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu huyễn trận điểm yếu, hướng vào phía trong tìm kiếm. Trong trận pháp, cảnh tượng cùng ngoại giới cảm giác hoàn toàn khác biệt. Yêu khí nồng đậm, trong đó xen lẫn làm cho người buồn nôn mùi máu tanh cùng tinh nguyên sói mòn sau suy bại chi khí. Mơ hồ có thể thấy được một chút thân ảnh ở trong viện đi lại, nhưng chúng nó hành động tư thái cứng ngắc quỷ dị, trên thân mặc dù mặc người quần áo, lại tản ra nồng đậm yêu khí, hai mắt hiện ra quỷ dị lục quang hoặc phân quang. Tinh quái phụ thân. Trần Bình trong lòng lập tức sáng tỏ. Đây là một ít cáo loại tinh quái am hiểu tà pháp, đem yêu hồn xâm nhập người sống thể nội, chiếm đoạt nó thân, thôn phệ nó tinh nguyên hồn phách lấy tu luyện yêu lực. Đợi đem cố này túi ra tinh nguyên hút hầu như không còn sau, liền sẽ thay mục tiêu mới. Pháp này âm độc tàn nhẫn, lại rất khó phát giác. Xem ra Vương Phát một nhà, thậm chí trấn thủ nơi đây đệ tử, chỉ sợ đều đã gặp độc thủ, thành những nghiệt xúc này tu luyện lô đỉnh. Cái này Vương gia đại viện, sớm đã thành yêu quật ma huyện. Trần Bình lửa giận trong lòng bốc lên. Mặc dù muốn xông đi vào, đem bọn này hồ yêu toàn bộ chém giết, nhưng hắn tỉnh táo lại, nghĩ đến càng xa. Tuyến đường này không có đơn giản như vậy, có lẽ bên trong có càng sâu âm mưu. Hắn nguyên bản dự định là tra ra tình huống sau, như lực có thua liền lập tức trở về tông môn cầu viện. Nhưng giờ phút này cẩn thận cảm ứng phía dưới, hắn phát hiện chiếm cư ở đây yêu vật, mặc dù yêu khí đạt đến nhị giai tiêu chuẩn, lại hôn tạp không tinh khiết, hiển nhiên cũng không ngưng kết thành chân chính yêu đan. Không có yêu đan yêu thú cấp 2, hắn thực lực giảm mất đi nhiều, tương đối nhiều nhất tại mới vừa vào trúc cơ tu sĩ thực lực, mà lại thủ đoạn có hạn. Nếu là ngưng kết yêu đan đại yêu, bố trí huyễn trận tuyệt sẽ không dễ dàng như thế bị ta thần thức thẩm thấu, nó yêu khí cũng sẽ càng thêm cô đọng thuần túy. Như vậy xem ra, chiếm cư ở đây, nhiều nhất là vài đầu may mắn đột phá đến nhị giai, lại chưa kết đan yêu hồ. Trần Bình trong lòng cấp tốc có phán đoán. Kể từ đó, có lẽ không cần kinh động tông môn. Chính mình trúc cơ trung kỳ tu vi, thần thức càng là cường đại. Trong tay pháp khí, phụ lục, đan dược đều là không thiếu, đối phó vài đầu chưa kết đan yêu hồ, phần thắng cực lớn. Vương Phát, chỉ mong ngươi còn sống. Trần Bình ánh mắt sắc bén đảo qua cái kia bị huyễn trận bao phủ trạch viện, trong lòng sát ý dần dần lên. Hắn cũng không lập tức động thủ, mà là lặng yên tối lui, tìm một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, bắt đầu yên lặng điều chỉnh trạng thái. Kế hoạch của hắn là như thế này: đầu tiên là ngụy trang thành tông môn luyện khí đệ tử tới điều tra, sau đó giả bộ như bị bọn chúng khống chế. Đằng sau từ nội bộ điều tra bọn chúng mục đích thật sự, cuối cùng tình báo tới tay sau, nhất cử tiêu diệt. Kế hoạch chính thức bắt đầu. Chương 265, Hồ Yêu Mắc Câu. Chương 265, Hồ Yêu Mắc Câu. Trần Bình tâm niệm vừa động, chỉ thấy thể nội hùng hồn trúc cơ trung kỳ chân nguyên, giống như thủy triều lặng yên tối lui, cuối cùng hiện lộ ở bên ngoài, chỉ còn lại luyện khí 9 tầng linh lực ba động. Mà mặt mũi của hắn cũng là lần nữa phát sinh biến hóa, thành một tên mặt đầy râu ria nam tử trung niên. Mặc Thanh Vân Tông đệ tử nói bảo hắn, nhìn chính là một cái âu sầu thất bại tản mạn đạo nhân. Trần Bình lựa chọn tu vi này vừa đúng. Đầu tiên, nó đủ để gây nên chiếm cứ nơi đây yêu vật coi trọng, đem nó coi là một phần không sai tư lương. Thứ yếu, lại không đến mức cường đại đến để bọn chúng cảm thấy khó giải quyết, mà lựa chọn tránh chiến hoặc thoát đi. Hắn sát mặt nghiêm trọng, từ trong chữ vật đại lấy ra một viên chế thức Thanh Vân Tông truyền âm ngọc giản, giả ý hướng trong huyện thành Tiên Sư Điện gửi đi tin tức. Tiên Sư Điện chính là Thanh Vân Tông thiết lập ở Phạm Tục thành trấn, để mà liên hệ trấn thủ đệ tử, xử lý đơn giản sự vụ cứ điểm, cũng là thân phận tượng trưng. Trần Bình giờ phút này ngụy trang thành một vị theo thường lệ đến đây tuần tra, hoặc bởi vì dọc đường nơi đây tông môn đệ tử, cử động lần này hợp tình hợp lý. Hắn đối với Ngọc Giản nói nhỏ vài câu, nội dung đơn giản là Thanh Vân Tông đệ tử dọc đường nơi đây, đặc biệt hướng trấn thủ sư Minh Vân An vân vân, ngựa khí mang theo vài phần tông môn đệ tử đặc thù thận trọng cùng thể thức hóa. Ngọc Giản không phản ứng chút nào, như đá ném vào biển rộng. Trần Bình cau mày, trên mặt đúng lúc đó hiện ra hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Hắn lặp đi lặp lại thử mấy lần, cuối cùng bất đắc dĩ thu hồi Ngọc Giản, lắc đầu thở dài, thấp giọng tự nói: kỳ quái, như thế nào không có chút nào đáp lại? Thiên sư điện trận pháp vận chuyển như thường, không đáp như vậy. Hẳn là trấn thủ sư Minh đi ra ngoài chưa về, có thể là xảy ra điều gì chỗ sơ suất. Hắn ra vẻ chần chờ, tại dưới chân tường thành dạo bước một lát, ánh mắt bốn phía liếc nhìn, phảng phất tại cố gắng tìm kiếm dị thường nhưng lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn giống như là hạ quyết tâm, mặt lộ thần sắc lo lắng bay người muốn chiều phường thị phương hướng rời đi, trong miệng thì thào: việc này kỳ quặc, cần mau chóng hồi bẩm tông môn, hết thảy đều như tỉ mỉ bố trí kịch bản ở trên diễn. Quả nhiên, ngay tại hắn quay người phóng ra bước thứ ba lúc, một cái đầy nhiệt tình thanh âm từ trong động cửa thành truyền đến: ai nha nha, thế nhưng là Thanh Vân Tông sư huynh. Dừng bước, xin dừng bước. Phải tất yếu dừng bước a. Trần Bình bước chân dừng lại, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại mang theo bị đánh gãy không vui cùng nghi hoặc, chậm rãi quay người, chỉ gặp một tên thân mang cờ bào, làm phú thương ăn mặc nam tử trung niên bước nhanh từ trong thành đi ra, một thân thân hình hơi mập, khuôn mặt hiền lành, trên mặt chất đầy áy náy dáng tươi cười, tu vi rõ ràng là luyện khí tầng 5. Hắn một đường chạy chậm mà đến, đối với Trần Bình chính là chắp tay thở dài, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo đến gần như khiêm tốn. "Sư huynh thứ tội."
"Sư huynh thứ tội a." Nam tử trung niên luôn miệng nói. "Tại hạ là bản huyện trấn thủ Lưu Minh Viễn đường đệ, là đường huynh đem ta mời đến, phụ trách quản lý một chút tục vụ. Vừa rồi ngay tại khố phòng kiểm kê vật tư, chuẩn bị nên đón thượng tiền đến, nhất thời không thể tới lúc hưởng ứng đưa tin, thật sự là sai lầm, sai lầm." Trần Bình ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua người này, nhưng trong lòng thì run lên. Thân thức của hắn viễn siêu cùng giai, bén nhạy bắt được trước mắt cái này người dưới da ẩn tàng chân tướng. Yêu này, nó cường độ thần hồn lại viễn siêu phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thậm chí ẩn ẩn đạt đến nhân tộc trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Một cỗ mở nhạt lại bản chất cực cao yêu khí bị một loại bí thuật cực lực che giấu, nếu không có Trần Bình thần thức cường đại lại sớm có phòng bị, cơ hồ liền bị giấu giếm lửa qua đi. Mới vừa vào nhị giai hạ phẩm hồ yêu, lại có như thế cường độ thần hồn, quả thật có chút môn đạo. Trần Bình thầm nghĩ, càng thêm khẳng định trước đó phán đoán, bọn này yêu hồ tuyệt không phải hoang dại tán yêu, phía sau tất nhiên có không đơn giản truyền thừa hoặc thế lực. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, dựa vào tông môn đệ tử thường gặp diễn xuất, khẽ bước cằm, xem như đáp lễ, ngựa khí mang theo vài phần xa cách cùng xem kỹ. "A, ngươi là Lưu sư Minh đường đệ?" "Lưu sư Minh hắn ở đâu? Vì sao ta đưa tin với hắn, không phản ứng chút nào?" Hồ yêu kia biến thành đường đệ nụ cười trên mặt càng tăng lên, phản phất sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Hồi sư Minh lời nói, "Đường ca, trấn thủ đại nhân hắn 3 ngày trước cảm giác được Tây Bắc Sơn Lâm bên trong có yêu đất yêu khí dị động, sợ có yêu vật quấy rầy hưng dân, liền tự mình tiến đến dò xét. Đi trước từng bản giao tại hạ, nếu là trong lúc đó có tông môn đồng đạo đến đây, nhất định phải thay cực kỳ tiếp đãi. Ngay nhìn, ta cái này không phải liền là cố ý chuẩn bị chút bản địa linh tiểu hoa quả tươi, vừa rồi chậm trễ, mong rằng thượng tiên tuyệt đối rộng lòng tha thứ." Nó vừa nói, một bên nghiêng người dẫn đường, tư thái thả cực thấp. "Sư huynh đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi, còn xin rời bước tiên sư điện làm sơ nghỉ ngơi, nhấm nháp chút trái cây rượu nhạt, cũng tốt để tại hạ hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Có lẽ trấn thủ đại nhân sau đó liền sẽ trở về, hết thảy đều không chê vào đâu được." Trấn thủ một huyện thành trấn thủ, bởi vì nhân lực có hạn, tại tông môn điều động một tên đệ tử tới phụ trợ, cũng là có thể thông cảm được. Trấn thủ điều động chính mình đường huynh đệ tới, vậy thì càng thêm có sức thuyết phục. Nếu như là một cái gì cũng không biết lăng đầu thành, thật đúng là sẽ bị lừa qua đi. Trần Bình trong lòng cười lạnh liên tục, hồ yêu kêu biên lên nói lao đến ngược lại là chủ đáo, thần thái tự nhiên, nếu không có hắn sớm đã xem thấu nền móng. Trong miệng nó linh tiểu hoa quả tươi chắc hẳn chính là cái kia động tay chân đồ chơi. Nếu như thế, cũng được. Trần Bình ra vẻ trầm ngâm, lập tức lộ ra một tia lặn lội đường xa sau mọi mệt cùng buông lòng. "Vậy liền làm phiền. Vừa vặn ta cũng có chút sự tình, muốn hỏi thăm một chút bản địa tình huống." "Không dám không dám, sư minh gia lâm, đồng tất sinh huy. Ngài mời tới bên này." Hồ yêu trên mặt cười nở hoa, đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia khó mà phát giác rào hoạt cùng tham lam, dẫn Trần Bình hướng trong thành đi đến. Tiên sư điện ở vào trong huyện thành, là một tòa tam tiến sân nhỏ, nhìn có chút khí phái. Đi vào trong điện, quả nhiên gặp trong sảnh trên bàn đã bày đầy các loại linh quả, điểm tâm cùng một bầu hương khí bốn phía, linh khí mở mịt rượu ngon. Hai tên quần áo diễm lệ nữ tử phàm tục đứng hầu một bên, tư sắc tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng được sừng tụng thanh tú động lòng người. "Sư minh mời ngồi." Hồ yêu nhiệt tình chào hỏi Trần Bình ngồi xuống, tự thân vì hắn rót đầy một chén linh rượu. Tiểu dịch kia hiện lên màu hổ phách, mùi thơm nước mũi, nhưng Trần Bình bén nhạy thần thức lập tức cảm giác được trong tiểu dịch hỗn tạp một tia cực kỳ nhạt dị dạng khí tức, u ám mà dính nhớp, xác nhận cái kia có thể tác linh lực vận chuyển quỷ dị chi độc, tỏa linh tán. Phổ thông luyện khí tu sĩ, thần thức không đủ cường đại, thật đúng là điều tra không đến. Nhưng hắn có siêu việt trúc cơ đại viên mãn thần thức, tùy ý thăm dò, liền đối với cái này nhất thanh nhị sở. Loại độc này đối với trúc cơ tu sĩ hiệu quả quá mức bé nhỏ, cần đại lượng ăn mới có thể có hiệu quả, nhưng đối với luyện khí kỳ tu sĩ, 3 năm chén vào trong bụng, liền đủ để khiến nó linh lực bừng nhũ, trong thời gian ngắn biến thành phàm nhân. Chương 266, gặp lại Vương Phát. Chương 266, gặp lại Vương Phát. Hồ yêu nhìn chăm chú Trần Bình nhìn một hồi, giơ ly rượu lên. Gặp Trần Bình tựa hồ không tín nhiệm lắm hắn, trong mắt đi lòng vòng. "Chỉ là rượu nhạt, chính là dùng bản địa đặc sản linh quả sản xuất, cho chuyện tỏ tâm ý, sư minh nếm thử." Hồ yêu giơ chén lên, chính mình trước nhấp một miếng, lấy đó không động. Trần Bình trong lòng sáng như gương, trên mặt lại lộ ra vẻ tán thưởng. Quả nhiên mùi rượu thuần hậu, Lưu sư minh ngược lại là biết hưởng thụ. Nói đi, không chút do dự nâng chén uống một hơi cạn sạch. Tiểu dịch vào cổ họng, một cỗ ôn hòa linh khí tăng ra, nhưng này tia u ám chi lực cũng theo đó xâm nhập kinh mạch, y đổ quấn quanh phong tỏa. Trần Bình tâm niệm vừa động, trong đan điền bị áp chế nhưng như cũ mênh mông trúc cơ chân nguyên lặng yên lưu chuyển, như là nắng ấm hóa tuyết, trong khoảnh khắc liền đem điểm này độc tố luyện hóa vô tung vô ảnh, không chút nào ảnh hưởng hắn ẩn tàng thực lực chân thật. "Rượu ngon." Trần Bình khen, phản phất hồn nhiên không hay. Hồ yêu thấy thế, trong mắt vui mừng càng đậm, đội vàng lại cho hắn rót đầy, đồng thời ra hiệu cái kia hai tên nữ tử tiến lên hiên múa. Sáo trúc thanh âm nhẹ nhàng vang lên, nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa, dáng người thướt tha, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, lại cũng mang theo vài phần mất tự nhiên mỹ ý, hiển nhiên cũng là bị yêu pháp rất nhỏ mê hoặc tâm thần. Trong lúc nâng ly cả chén, Hồ yêu bắt đầu nói bóng nói gió tìm hiểu Trần Bình lai lịch cùng mục đích. "Không biết sư huynh tôn tính đại danh?" "Tại tông môn Ti Hà trước dịch. Lần này đến đây Bạch Thủy huyện, là công vụ hay là Trần Bình sớm đã chuẩn bị tốt lý do thoái thác, thông dòng ứng đối?" "Tại hạ Trần Phàm, chính là tông môn Đan Đường chấp dịch đệ tử. Lần này phụng sư mệnh tiến về Lân Cận Hắc Sơn phường thị đưa lấy một nhóm dược liệu, đường về nhớ tới Lưu sư huynh ở đây trấn thủ, tiện đường tới thăm viếng một phen, cũng tốt trao đổi một chút tu luyện tâm đắc." Hắn luôn từ khẩn thiết, biểu lộ tự nhiên, đề cập đan đường cùng Hắc Sơn phường thị đều là thật sự tồn tại địa điểm, không có chút nào sơ hở. Hồ Yêu Tử tế nghe lấy, thần thức cũng trong bóng tối cảm giác Trần Bình tâm tình chập chờn, gặp không dị dạng, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán. Thì ra là thế. Trần Sư Minh thật sự là tuổi trẻ tài cao, đúng là đan đường cao túc. Kể từ đó, không thể nói trước về sau trở về tông môn, còn phải dựa vào Sư Minh một phen, trợ giúp luyện chế một chút mỏng đan. Trần Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Dễ nói, như có thừa thời gian, nhất định là trước cho sư đệ luyện chế đan dược. Hồ Yêu Xu định nói, lần nữa mời rượu. Tới, Sư Minh, không trò chuyện vậy tu luyện một chuyện. Chúng ta lại uống một chén, linh cựu này, thế nhưng là đối với tu vi cũng hơi có ích lợi. Trần Bình ai đến cũng không có cự tuyệt, lại là một chén vào trong bụng. Hắn một bên uống rượu, một bên cũng ra vẻ tùy ý hỏi lại. Ta xem huyện thành này tựa hồ so ngày xưa quặn cuẽ một chút, bách tính thần sắc cũng có chút chất phác. Không chi kỷ đến có thể có cái gì dị thường sự tình phát sinh. Hồ Yêu sắc mặt có chút cứng đờ, lập tức cười nói. Ai, Trần Sư Minh có chỗ không biết, vài ngày trước phụ cận sơn lâm thật có chút tiểu yêu quay phá, tuy bị trấn thủ đại nhân kịp thời xua đuổi, nhưng cũng huyên náo lòng người bàng hoàng. Thêm nữa gần đây thời tiết hay thay đổi, chợt có chướng khí tràn ngập, có lẽ bởi vậy ảnh hưởng tới chút dân tâm. Bất quá không quá mức trở ngại, trấn thủ đại nhân pháp lực cao cường, nhất định có thể bảo đảm một phương bình an. Nó hời hợt đem dị thường che giấu đi qua, trong ngôn ngữ đối với cái kia Lưu Sư Minh tôn sùng đầy đủ. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Trần Bình xem chừng thời cơ không sai biệt lắm, liền giả bộ tiểu lực dâng lên, sắc mặt phiếm hồng, ánh mắt cũng mê ly đứng lên, khoát tay nói: "Không, không thắng tự lực. Đa tạ. Đạo hữu thịnh tình còn đãi. Nếu Lưu Sư Minh chưa về, ta cũng không tiện ở lâu, còn cần về tông môn phục mệnh." Nói, hắn liền loạn trà loạn choạng mà đứng người lên, làm bộ muốn đi gấp. Hồ Yêu kia thấy thế, trên mặt khiêm tốn nhiệt tình dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một loại âm lãnh quỷ dị cười tà, trong hai con người, đột nhiên bắn ra màu xanh lục yêu dị quang mang. "Về tông môn." Nó thanh âm trở nên sắc nhọn chói tai, mang theo nồng đậm trào phúng. "Nếu đã tới, làm gì đi vội vã đâu? Không bằng vĩnh viễn lưu ở nơi đây, hóa thành tu vi của chúng ta một bộ phận, há không đẹp quá thay?" Lời còn chưa dứt, thân hình bắt đầu vặn vẹo biến hóa, nhân loại túi ra như là sắp giống như hòa tan chóc từng mảng, hiển lộ ra nó bản thể. Đúng là một đầu hình thể cực đại, màu lông xám đen, mỏ nhọn răng nanh yêu hồ. Nồng đậm yêu khí trong nháy mắt bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ phòng lớn, cái kia hai tên thiêu vũ nữ tử dọa đến hét lên một tiếng, trực tiếp mất đi. Yêu quái, ngươi đúng là yêu quái. Trần Bình quá sợ hãi diễn kỹ rất thật, lảo đảo lùi lại, ý đồ thôi động linh lực tế ra phi kiếm, lại phát hiện linh lực vướng víu khó đi, trên mặt lập tức viết đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ngươi tại trong rượu hạ độc. Bây giờ mới biết, đã chậm. Hồ Yêu kia miệng nói tiếng người, thanh âm bén nhọn đắc ý chỉ là luyện khí tiểu tu, có thể trở thành ta hồ tộc thánh tu tư lương, là ngươi mấy đời đã tu luyện phúc phận. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nó lợi chảo vung lên, mang theo một cô gió canh, lao thẳng tới Trần Bình mặt. Trần Bình miễn cưỡng nghiêng người tránh thoát, lại bước chân phủ phía bị yêu phong mang ngã xuống đất, lộ ra chật vật không chịu nổi. Hắn ra sức dây rủa, ý đồ từ trong túi chứa vật lấy ra phù lục, lại luôn cuống tay chân. Hồ Yêu thấy thế, càng là đắc ý, trêu bừa giống như lại công mấy chiêu, cuối cùng một chảo đập vào Trần Bình đón đỡ trên cánh tay, đem nó chấn đến khí huyết sôi trào. Kỳ thực là Trần Bình tự hành bước ra một chút huyết dịch, chế tạo hiệu quả một chảo khác thì nhanh chóng như điện chụp về phía Trần Bình cái hốc. Trần Bình phối hợp phát ra kêu đau một tiếng, mắt nhắm lại, hôn mê đi qua. Thử, không chịu nổi một kích. Hồ Yêu cười nhạo một tiếng, lấy ra một cây lóe ra u quang dây thường pháp khí, nhất giai thượng phẩm phược linh tắc đem Trần Bình rắn chắc buộc tầm vài vòng, nhất là cường điệu trói buộc bắt lấy cổ tay đan điền vị trí, bảo đảm linh lực không cách nào vận chuyển. Nó thỏa mãn nhìn một chút chính mình chiến lợi phẩm, lập tức giống kéo như chó chết, kéo lấy Trần Bình rời đi tiên sư điện, trực tiếp hướng thành nam mà đi. Xuyên qua tầng kia vô hình cấm chế ảo thuật, vương gia đại viện bên trong chân thực cảnh tượng đập vào mặt. Yêu khí nồng đậm, huyết tinh cùng mùi dị sắc khí tức xen lẫn, làm cho người buồn nôn. Trong viện, một chút người ảnh tại cứng đờ đi lại, ánh mắt trống rỗng, hiện ra lục quang hoặc phấn mang, hiển nhiên đều là bị tinh quái phụ thân khôi lỗi. Hồ Yêu đem Trần Bình tiện tay ném vào một gian vắng vẻ phòng tạp vật. Cửa phòng thanh đóng lại, tia sáng lờ mờ. Trần Bình lặng yên đem thần thức tản ra, trong nháy mắt đem trong phòng tình hình dò xét rõ ràng. Trong phòng trừ hắn, còn giam giữ ba người, đều bị đặc chế xiềng xích khóa lại, khí tức bề bại. Một người trong đó, quần áo tả tơi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, tóc xám trắng tiểu thụy, chính là Vương Phát. Chương 267, yêu ngôn hoặc chúng. Chương 267, yêu ngôn hoặc chúng. Trần Bình nguyên bản còn trầm tĩnh ổn trọng tâm, khi nhìn đến Vương Phát trong nháy mắt, sắc ý bạo tăng. Loại cảm giác này, thật giống như chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ruộng đồng, bị một đám lợn rừng phá hư không còn hình dáng. Lại nhìn Vương Phát, hắn nguyên bản luyện khí 4 tầng tu vi, giờ phút này lại rơi xuống đến luyện khí 3 tầng, mà lại cảnh giới cực kỳ bất ổn, sinh mệnh tinh nguyên hao tổn nghiêm trọng, phảng phất đến tàn trong gió. Hai người khác, Mạc Thanh Vân tông đệ tử ngoại môn phục sức, một cái luyện khí tầng 7, một cái luyện khí 6 tầng, trạng thái tốt hơn một chút, nhưng tương tự tinh nguyên bị hao tổn, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên cũng gặp không phải người trà tấn. Xem ra, xác nhận ở chỗ này trấn thủ đệ tử. Trần Bình lửa giận trong lòng bốc lên, sát ý cơ hồ khó mà ức chế, nhưng hắn cưỡng ép tỉnh táo lại, tiếp tục ngụy trang hôn mê, đồng thời thần thức lặng yên lan tràn đến toàn bộ vương gia đại viện. Hắn có siêu việt trúc cơ đại viên mãn lực lượng thần thức, căn bản không cần lo lắng bị Hồ Yêu điều tra đến. Một phen điều tra sau, Trần Bình rơi vào trầm mặc. Không có người sống. Lớn như vậy trạch viện, trên dưới hơn 300 miệng, vô luận là Vương Phát người nhà, nô bộc, hay là nguyên bản bảo hộ người vương gia bảo tiêu,
giờ phút này tất cả đều biến thành bị yêu hồ điều khiển cái xác không hồn. Thân hồn của bọn hắn hoặc bị thôn vệ, hoặc bị giam cầm. Triệt để biến thành yêu hồ tu luyện tà pháp cùng duy trì huyễn trận yêu khí cùng công cụ. Toàn bộ vương gia đại viện đã thành một cái từ đầu đến đuôi yêu quật ma huyễn, âm trầm khủng bố, oan khí tràn ngập. Tốt nghiệt xúc. Thật ác độc thủ đoạn Trần Bình trong lòng thầm hận, nhưng như cũ án binh bất động. Khó trách, mấy trăm vạn năm trước, nhân tộc muốn đem bọn này yêu tộc đuổi ra Bắc Hoang địa. Cho dù tổn thất nhiều người hơn nữa tộc đại năng, cũng muốn như vậy. Nguyên lai những gia súc này làm lên sự tình đến, như vậy ngoan tuyệt, căn bản không lưu chút nào sinh cơ cùng hy vọng. Như thế hủy diệt nhân tộc căn cơ hành vi, quả thật là tràn ngập chủng tộc cừu hận, là thù không đợi trời chung. Trần Bình thu hồi nhãn thần bên trong sát ý, chỉ là khoanh chân ngồi xuống, ẩn nút nơi này. Hắn không có nếm thử liên hệ Vương Phát, thời khắc này Vương Phát trạng thái tinh thần cực kém, lại khó đảm bảo không có bị yêu hồ thiết hạ cái gì nghe lén cấm chế, bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ đều có thể đánh cỏ động rắn. Hắn lặng lặng chờ đợi lấy, chờ đợi tình báo tới tay, chờ đợi tốt nhất phản kích thời cơ. Mục tiêu của hắn không chỉ là cứu người, càng phải đào ra bọn này yêu hồ ở chỗ này chiếm cư chân chính mục đích, cùng bọn chúng phía sau khả năng ẩn tàng càng lớn âm mưu. Ẩn tàng càng lớn âm mưu là vô dung hoài nghi. Chỉ là một cái mới vừa vào nhị giai yêu thú, sao dám tại Thanh Vân Tông, như thế một cái có được mấy tên tử phụ tu sĩ đại tông môn bên dưới làm sảng làm bậy. Liền không sợ, Thanh Vân Tông tử phụ tu sĩ xuất thủ, đưa chúng nó cả một tộc đàn diệt tuyệt. Nghĩ như thế, hồ yêu phía sau, nhất định là có một cỗ thế lực khổng lồ, chống đỡ lấy hành động của bọn nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, bóng đêm dần dần sâu. Phòng tạp vật cửa bị thô bạo đẩy ra, hai tên bị phụ thân tráng hán khôi lôi đi đến, ánh mắt ngốc trệ, động tác lại không chút nào mập mờ, một thanh dựng lên hôn mê bên trong Trần Bình, hướng ra phía ngoài kéo đi. Trần Bình trong lòng hơi động. Tới. Hắn bị kéo đi lấy, xuyên qua âm trầm quỷ dị đình viện, cuối cùng đi vào trong đại viện trên một mảnh đất trống. Nơi này hiển nhiên bị bố trí tỉ mỉ qua, mặt đất khắc họa lấy một cái phức tạp huyết sắc trận pháp, trong trận văn khảm nạm lấy mấy khối ảm đạm linh thạch cùng không biết tên xương thú, tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh cùng yêu lực. Trung ương trận pháp, ngồi một tên nữ nhân, một tên dáng người xinh đẹp nữ nhân. Khí tức của nó so trước đó đầu kia màu xám đen yêu hồ càng mạnh, ẩn ẩn có ngưng tụ yêu đan dấu hiệu. Bất quá, con hồ ly này, yêu lực vẫn như cũ hỗn tạp không tinh khiết. Muốn ngưng tụ ra yêu đan, còn cần một đoạn thời gian khổ tu. Đầu này hồ yêu nhìn thấy bị kéo tới Trần Bình, trong mắt lộ ra tham lam cùng khát vọng qua mang. Nó phát ra một trận trầm thấp khàn giọng cười quái dị, lập tức nhập thân vào cái kia hai tên tráng hán thể nội yêu hồn hóa thành khói xanh toát ra, trở về đến trận pháp bốn phía vài đầu hình thể nhỏ bé hồ yêu thể nội. Cái kia hai tên tráng hán thì trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Ngay sau đó, nữ nhân kia ngửa đầu phát ra một tiếng bén nhọn tê mình, nó đỉnh đầu chỗ một đạo mơ hồ yêu hồn khói xanh lượn lờ dâng lên. Đồng thời trận pháp bắt đầu vận chuyển, huyết quang chớp lên, nồng đậm tinh nguyên cùng hồn phách chi lực từ bốn phương tám hướng bị rút lấy mà đến, hội tụ đến trung ương trận pháp. Hồ yêu nhục thân đã mất đi tất cả trèo trống, ngã xuống đất. Mà cái kia đạo yêu hồn khói xanh thì tại không trung xoay quanh một tuần, đột nhiên rót vào bên cạnh một bộ khác khổng lồ cáo lông đỏ trong thể xác. Cố kia khổng lồ hồ yêu thể xác chấn động mạnh một cái, hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra dọa người màu hồng phấn tạc quang. Trần Bình có thể rõ ràng cảm nhận được, trung quanh có một cỗ so trước đó yêu khí càng mạnh mẽ hơn bộc phát ra. Tu sĩ nhân loại, luyện khí 9 tầng tinh nguyên, đại bổ. Vừa vặn giúp ta triệt để ngưng tụ thành yêu đan. Cái kia xích hồng hồ yêu miệng nói tiếng người, thanh âm bén nhọn mà vặn mẹo, tràn đầy khát vọng. Nó mở ra miệng to như chậu máu, ước chừng lớn chừng quả trứng gà, màu sắc cảm đạm, mặt ngoài che kín vết dạng, chưa hoàn toàn ngưng kết thành hình hư ảo yêu đan chậm rãi bay ra, trôi nổi tại không trung, tản mát ra hút nhiếp chi lực, nhắm ngay Trần Bình. Yêu đan quay tròn xoay tròn lấy, đạo đạo màu hồng phấn tà dị ánh sáng về xuống, liền muốn đem Trần Bình bao phủ, bắt đầu thôn phệ tính mạng của hắn tinh nguyên cùng hồn phách. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trần Bình một mực hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, đáy mắt một mảnh thanh minh, nào có nửa phần hôn mê cùng mê say dáng vẻ. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên đầu kia đắc chí vừa lòng xích hồng hồ yêu, thanh âm lạnh leo thấu xương, mang theo một chút xíu không che giấu trào phúng. Chỉ bằng ngươi cái này đạo hạnh tầm thường, liên yêu đan cũng không triệt để ngưng kết, cũng dám ở Thanh Vân Tông hạt địa bên trong không kiêng nể gì như thế, đi này diệt môn tuyệt hậu sự tình. Các ngươi nghiệt xúc, đến tột cùng bằng gì không có sợ hãi? Cái kia xích hồng hồ yêu hiển nhiên không ngờ tới Trần Bình tại bực này cảnh ngộ bên dưới, còn có thể bình tĩnh như thế, hoàn toàn không có đối mặt sợ hãi tử vong cảm giác, thậm chí ngay cả cảm giác nguy cơ đều không có, nó không khỏi đống nhiên sững sờ, điều khiển yêu đan cũng dừng lại một cái chớp mắt. Lập tức, nó giống như là nghe được chuyện cười lớn bình thường, phát ra một trận bén nhọn chói tai, tràn ngập mỉa mai cùng thiếu, thân thể cao lớn thậm chí cười đến ngửa tới ngửa lui, trên mặt đất lộn mấy vòng. Ha 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 ha. Vô tri, thật sự là vô tri đến đáng thương. Các người đám nhân tộc này, quả nhiên là đáng thương nhất đồ vật. Hồ yêu sau khi cười xong, cưỡng ép ngưng cười âm thanh, dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn xem Trần Bình, màu hồng phấn tà nhãn bên trong tràn đầy trêu tức cùng một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Thanh Vân Tông, hừ, ngươi cho rằng các ngươi nhân tộc hay là mảnh đất này chúa tể sao? Nói cho ngươi đi, ngu xuẩn. Không chỉ cái này Bạch Thủy huyện, toàn bộ An Lý quốc, từ trên xuống dưới, sớm đã là ta yêu tộc vật trong bàn tay. Trần Bình chấn động trong lòng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy tỉnh táo cùng kinh thường, nghiêm nghị nói. Nói hiệu nói vượng. Yêu ngôn hoặc chúng. An Lý quốc chính là tu tiên cường quốc, trong đó tu tiên đại năng vô số kể, khởi dung nhị các loại nghiệt xúc dương ai. Thật không sợ tộc ta đại năng xuất thủ, lần nữa đem bọn ngươi yêu tộc chém lui Bắc Hoang 10 vạn dặm. Hồ yêu ánh mắt phát lạnh. Mấy trăm vạn năm trước, chính là mấy tên nhân tộc đại năng xuất thủ,
lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem toàn bộ Bắc Hoang chi địa chiếm cứ. Ma yêu tộc bị cưỡng ép đánh lùi 10 vạn dặm nhiều, chỉ có thể ở Bắc Cực chi địa kéo dài hơi tàn. Hừ, ngươi cho rằng còn cùng đã từng giống nhau sao? Nhân tộc đáng chết. Hồ Yêu cười nạo một tiếng, ngữ khí càng đắc ý. Chương 268, Hồ Yêu diệt quốc. Chương 268, Hồ Yêu diệt quốc. Cho cười. Xem ra ngươi là cái gì cũng không biết ta cũng được, nhìn ngươi sắp chết, liền để cho ngươi làm mình bạch ủy. Nó dùng móng đuốt đắc ý vướt vướt xích hồng lông tóc, chậm rãi nói ra. Nói cho ngươi cái người chết cũng không sao. Vừa vặn để cho ngươi bỏ mình đồng thời, ta cũng đi theo chết đi. Các ngươi cái kia An Lý quốc hoàng đế Lao Nhi, hắn sủng ái nhất phi tử, chính là tộc ta nằm vùng quân cờ, đã sớm đem nó mị hoặc đến thần hồn điên đảo. Còn có, các ngươi có khả năng biết được, nổi tiếng thực lực kia cường đại, quyền khuynh triều giã quốc sư đại nhân, càng là ta thiên hồ nhất tộc ngàn năm không gặp tuyệt thế thiên tài biến thành. Quốc sư đại nhân thần thông cái thế, lấy vô thượng thần thông, vậy ra đại la ảo mộng giới sớm đã lặng yên bao phủ toàn bộ An Lý quốc. Cả nước trên dưới, từ phàm phu tục tử đến các ngươi những này cái gọi là tu tiên giả, đều là đắm chìm ở ảo mộng bên trong mà không biết. Các ngươi nhìn thấy, chỉ là quốc sư đại nhân muốn cho các ngươi nhìn thấy, các ngươi nghe được, chỉ là quốc sư đại nhân muốn cho các ngươi nghe được. Ha 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 ha. Trần Bính nghe được tê cả da đầu, chỉ cảm thấy phía sau trở nên lạnh lẽo. Tin tức này quá mức nghe rợn cả người. Nếu như Hồ Yêu kia lời nói không loa, đây chẳng phải là mang ý nghĩa toàn bộ An Lý quốc đều đã luân hãm, mà lại là lấy một loại không người phát giác, nước ấm nấu hết xanh phương thức. Dựa theo Hồ Yêu kia nói tới, quốc sư kia Hồ Yêu thực lực đến trình độ nào, đúng là có thể lấy một yêu chi lực, sử dụng thần thông, mê viễn toàn bộ An Lý quốc tu tiên giới. Hoang đường. Trần Bình cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, lạnh giọng phản bác. Nếu thật như lời ngươi nói, vì sao ta không có cảm giác chút nào? Trong tông môn tử phụ các chân nhân cũng chưa bao giờ phát giác. Cảm giác. Hồ Yêu giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem Trần Bình. Quốc sư đại nhân thần thông, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ảo mộng chi diệu, ở chỗ thân ở trong đó mà không biết. Các ngươi tu vi thấp, thần hồn nhỏ yếu, đã sớm bị thay đổi một cách vô tri vô giác, tự nhiên cảm thấy hết thảy như thường. Chỉ có giống giờ phút này giống như, do chúng ta tự mình cáo chi trận tướng, ngươi mới có thể ngắn ngủi thanh tỉnh. Bất quá nó dừng một chút, thanh âm trở nên càng thêm âm trầm kỳ dị. Bất quá chờ ngươi bị ta hút khô tinh nguyên, hồn phách cũng sẽ bị đặt vào ảo mộng giới, trở thành tầm bổ quốc sư đại nhân một phần chất dinh dưỡng. Đến lúc đó, ngươi bây giờ nghe được, nghĩ tới hết thảy, đều sẽ tại ảo mộng bên trong bị bóp méo, lãng quên, ngươi sẽ chỉ cảm thấy mình là gặp phải ngoài ý muốn bất lạc, thậm chí sẽ ở trước khi chết ảo giác bên trong, cảm kích quốc sư đại nhân ân trạch đầu. Ha 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 ha. Trần Bình trong lòng đã là rời sông lấp biển. Mặc dù Hồ Yêu kia lời nói không thể tưởng tượng, nhưng tu tiên giới màu sắc sặc sỡ, các loại quỷ dị thần thông bí pháp nhiều vô số kể, cũng không phải là tuyệt đối không thể. Nhất là liên quan đến thần hồn, huyền thuật phương diện đỉnh tiêm đại năng, nó thủ đoạn sát thực vượt quá tưởng tượng. Như An Lý quốc quốc sư thật sự là một đầu tu vi thông tiên trời cáo, âm thầm bố cục mấy chục năm thậm chí trên trăm năm. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Các ngươi yêu tộc, trăm phương ngàn kế, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Trần Bình trầm giọng hỏi, ý đồ moi ra càng nhiều tin tức. Ý muốn như thế nào? Sinh Hồng Hồ yêu ngạo nghễ nói, tự nhiên là lấy An Lý quốc làm căn cơ, thận trọng từng bước khôi phục ta yêu tộc trăm vạn năm trước vinh quang, đem cái này Bắc Hoang đại địa một lần nữa đặt vào ta yêu tộc thống trị phía dưới. Các ngươi nhân tộc cuối cùng rồi sẽ biến thành huyết thực cùng tu luyện tư lương. Một ngày này sẽ không quá xa. Nó cực kỳ hưởng thụ loại này, đem âm mưu kinh thiên cáo chi người sắp chết khoái cảm, nhìn xem Trần Bình cái kia chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ, để nó nội tâm thu được to lớn thỏa mãn. Vì sao muốn nói cho ta biết những này? Liền không sợ ta chạy đi, đem bọn ngươi âm mưu đem ra công khai? Trần Bình cuối cùng hỏi, cũng là vì bộ lấy tầng cuối cùng tin tức. Vì sao? Hồ Yêu liếm môi một cái, cười gằn. Tự nhiên là để cho ngươi đã chết minh bạch cũng làm cho bản tọa càng thống khoái hơn chút. Nhìn xem các ngươi những này tự cho là đúng tu sĩ tuyệt vọng sợ hãi bộ dáng, thật sự là vô thượng hưởng thụ. Về phần ngươi cái trúc cơ không vào tầng dưới chót tu sĩ, còn vọng tưởng đem kế hoạch này đem ra công khai. Tiểu tử ngươi tin hay không, coi như ta hiện tại thả ngươi, ngươi về tông môn trên đường, liền sẽ đem này kinh thiên kế hoạch quên mất không còn một mảnh, chỉ là cho là mình xuống núi, chạm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo mà thôi. Chỉ là sâu kiến, cũng nghĩ dung chuyển thánh linh đại nhân vô thượng thần thông. Si tâm vọng tưởng tốt, nói nhảm nói xong, nên tiễn ngươi lên đường. Nó trong mắt màu hồng phấn tà quang đại thịnh, không chung cái kia chưa thành hình yêu đan lần nữa ra tốc xoay tròn, hấp lực cường đại tuôn hướng Trần Bình, liền muốn bắt đầu thôn phệ. Trần Bình trong lòng càng phát ra rung động. Giờ phút này, hắn thật rất muốn tranh thủ thời gian về tông môn, tìm rất nhiều tông môn trưởng lão, các đệ tử, thí nghiệm một phen, điều tra bọn hắn là có hay không cùng Hồ Yêu kia nói một dạng, đã rơi vào cái này to lớn thần thông trong miễn cảnh. Trần Bình nét miệng lên một vòng băng lãnh thấu xương khát máu đường cong. Thì ra là thế. Đa tạ cáo chi. Như vậy, các ngươi cũng có thể an tâm chết đi. Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc mênh mông, viễn siêu luyện khí kỳ khủng bố linh áp như là ngủ say núi lửa giống như, đột nhiên từ Trần Bình thể nội bộc phát ra. Vâng, tây kia nhất giai thượng phẩm phược linh tắc tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trùng kích vào, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt đứt thành từng khúc, vỡ nát thành vô số mảnh vỡ. Trần Bình đứng thẳng người lên, quanh thân chân nguyên bành trướng như nước thủy triều, áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Tu vi của hắn liên tục tăng lên, luyện khí viên mãn, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, cuối cùng ổn định tại trúc cơ 6 tầng đỉnh phong cảnh giới. Cương đại uy áp tràn ngập ra, đem cái tiêu huyết sắc trận pháp vận chuyển yêu phân đều hòa tan rất nhiều. Thập, cái gì? Trúc cơ trung kỳ? Điều đó không có khả năng. Đầu kia xích hồng hồ yêu trên mặt đắc ý cùng trêu tức, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là không có gì sánh kịp kinh hãi cùng sợ hãi, màu hồng phấn tà nhãn trừng đến căng tròn, cơ hồ muốn lồi ra đến. Nó cảm thụ được cái kia cố làm nó yêu hồn đều tại run sợ bị áp, phát ra khó có thể tin gào sắc. Nó vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, một trong đó tỏa linh tán bị vực linh tắc buộc chặt luyện khí 9 tầng tu sĩ, làm sao lại đột nhiên biến thành một vị trúc cơ trung kỳ đại tu sĩ? Tỏa linh tán, loại rác rưởi này cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu. Trần Bình ngữ khí băng lãnh, từng bước một tiến về phía trước đặt đi, mỗi bước ra một bước, khí thế trên người liền lăng lệ một phần. Về phần các ngươi kia cái gọi là đại la ảo mộng giới, hắn dừng một chút, trong mắt hàn mang bùng lên, bảy trôi mẫu kiếm vụ vụ một tiếng, từ sau lưng nó hộp kiếm bay ra, trôi nổi tại trước người, phát ra réo rắt kiếm minh. Kiếm quang bén nhọn, đem toàn bộ đỉnh viện chiếu lên sáng như ban ngày. Có lẽ xác thực, có lẽ chỉ là ngươi nói quát, nhưng cái này đều dâu dịa. Trần Bình thần thức đảo qua sủi lơ trên mặt đất, hấp hối bươn phát, đảo qua cái này như là nhân gian luyện ngục giống như vương gia đại viện, cuối cùng khóa chặt tại đầu kia bởi vì cực độ sợ hãi mà run lẩy bẩy, ý đồ thu hồi yêu đan xích hồng hồ yêu trên thân. Các ngươi ngàn không nên, vạn không nên động đến người của ta, còn muốn lấy ta làm tư lương. Hôm nay liền trước giết sạch các ngươi bọn này giấu đầu lộ đôi, họa loạn nhân gian nghiệt xúc, dùng các ngươi yêu huyết tế điện cái này đầy viện oan hồn. Về phần cái kia An Lý Quốc đến tột cùng như thế nào, ta Trần Bình tự sẽ đi thăm dò cái minh bạch. Thoại âm rơi xuống, kiếm quang phóng lên tận trời. Chương 269, Trạng Thảo trừ căn. Chương 269, Trạng Thảo trừ căn. Trần Bình trong mắt hàn mang bùng lên, sát ý đã quyết, lại không nửa phần chần chờ. Cái kia xích hồng hồ yêu hoàng sợ gào sắc còn chưa rơi xuống, hắn liền tâm niệm vừa động, sớm đã vận sức chờ phát động bảy trôi mâu kiếm, phát ra một tiếng xé rách không khí rồi mình. Đằng sau, hóa thành từng đạo cuốn dao kinh hồng, đâm thẳng hồ yêu tim cùng mỹ tâm. Kiếm quang lăng lệ, ẩn chứa hắn trúc cơ 6 tầng bảng bạc chân nguyên cùng xâm nhiên kiếm khí, phải nhất kích tất sát. Không, xích hồng hồ yêu vong hồn đại mạo, bóng ma tử vong trong nháy mắt chiếm lấy nó. Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, nó liều linh điên cuồng thôi động viên kia chưa hoàn toàn thành hình yêu đan, làm cho buộc phát ra chói mắt màu hồng phấn tà quang, khó khăn lắm đón lấy cái kia đạo bén nhọn hơn mẫu kiếm thanh quang. Vâng, yêu đan cùng kiếm quang mãnh liệt va chạm, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Màu hồng phấn tà quang kịch liệt chợt trợn, yêu đan mặt ngoài vốn là tồn tại vết dạng trong nháy mắt lan tràn, cơ hồ muốn làm trận vỡ vụn. Hồ yêu thân thể cao lớn bị chấn, đột nhiên phun ra một ngụm màu đỏ sẫm yêu huyết, khí tức đột nhiên hể bại hơn phân nửa. Thêm ra kiếm quang, thì bị nó liều chết vung ra lợi trảo miễn cưỡng đẩy ra, nhưng trên móng đuốt cũng bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương, yêu huyết lâm ly. Nhiều, tha mạng, thượng tiên tha mạng. Xích hồng hồ yêu hoảng sợ muôn dạng, rốt cuộc không lo được cái gì yêu tộc đại kế, cái gì quốc sư thần thông, chỉ còn lại có nguyên thủy dục vọng cầu sinh. Nó có do thụ thương thân thể, thanh âm sắc nhọn run rẩy, tràn đầy năn nỉ. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a thượng tiên. Chúng ta không biết là thượng tiên giá lâm, có nhiều mạo phạm. Chỉ cần thượng tiên chịu dơ cao đánh khẽ, ta nguyện dâng lên trong tộc tất cả chân tàng, nguyện lập xuống huyết thệ, vĩnh thế làm nô, thờ thượng tiên ra rồi. Chỉ cầu thượng tiên tha ta tộc một con đường sống. Trần Bính nghe vậy, giận quá thành cười, trong tiếng cười lại không nửa phần ấm áp, chỉ có băng lãnh trào phúng cùng căm giận ngút trời. Hiểu lầm. Ha 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 ha. Tốt một cái hiểu lầm. Hắn kiếm chỉ một chút, thất kiếm trôi nổi tại không, mũi kiếm chỉ phía xa hồ yêu, lạnh thấu xương kiếm khí ép tới hồ yêu cơ hồ thở không nổi. Trần Bình từng bước một tới gần, thanh âm mỗi chữ mỗi câu như là vụn băng đập xuống. Ta hỏi ngươi, tộc ngươi chiếm cứ nơi đây, sát hại vương gia cả nhà hơn 300 miệng, có thể từng có hiểu lầm? Ngươi đem người vương gia chịu hồn luyện phách, người luyện chế đan, có thể từng có hiểu lầm? Ngươi đem ta phải lực quản gia vương phát dạy vò đến tinh nguyên khô kiệt, hồn phách ly tán, có thể từng có hiểu lầm? Ngươi vừa mới muốn nôn đan hút ta tinh nguyên, đem ta hóa thành nhân đan tư lương, có thể từng có hiểu lầm? Các ngươi nghiệt xúc, giết người, ăn thịt người, lấy người vì đan, đi thiên này để ý không dung sự tình, bây giờ sắp chết đến nơi, lại dám cùng ta đàm luận hiểu lầm? Nói cho ta biết, cái nào một cọc, thứ nào là hiểu lầm? Trần Bính nghiêm nghị chất vấn, như đồng đạo đạo sấm sét, bổ vào xích hồng hồ yêu trong lòng. Nó cặp kia màu hồng phấn tà nhãn kịch liệt lấp lóe, há to miệng, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách cãi lại. Những cái kia bị nó coi là đương nhiên, thậm chí vẫn lấy làm kiêu ngạo đi săn cùng tu luyện tại tu sĩ nhân tộc chính nghĩa trách cứ bên dưới, lộ ra máu tanh như thế, xấu xí cùng tội ác. Nó trầm mặc, triệt để trầm mặc. Bởi vì nó biết, bất luận cái gì giải thích tại lúc này đều là tái nhập vô lực, trước mắt nhân tộc này tu sĩ, sát ý đã kiên, tuyệt không khoan nhượng. Xem ra, ngươi không lời có thể nói. Trần Bình trong mắt cuối cùng một tia trêu tức biến mất, chỉ còn lại có thuần túy sát ý lạnh như băng. Vậy liền, lên đường đi. Đáp lại hồ yêu, là so trước đó càng thêm cuồng bạo, càng thêm mau lẹ kiếm quang. Bảy trôi mâu kiếm vụ vụ rung động, kiếm quang đại thịnh, như là bảy đầu nổi giận giao long, đan sen chém về phía hồ yêu. Hồ yêu phát ra tuyệt vọng gào thét, liều mạng thôi động sắp phá nát yêu đan ngăn cản, đồng thời vung vẩy lợi trảo, phun ra yêu hỏa, y đổ vùng vây dây chết. Nhưng mà, thực lực sai biệt quá lớn. Một cái chỉ là vừa sờ đến nhị giai bậc cửa, yêu đan chưa thành yêu thú, làm sao có thể cùng căn cơ thâm hậu, chân nguyên tinh thuần, lại sát ý đã quyết trúc cơ 6 tầng tu sĩ chống lại. Xoẹt. Phốc phốc. Kiếm quang lướt qua, máu bắn tung tóe. Một thanh phi kiếm, dẫn đầu chém vỡ quang mang kia ảm đạm yêu đan phát ra một tiếng gào thét, triệt để sụp đổ ra, hóa thành tinh thuần yêu khí tứ tán. Hồ yêu như gặp phải trọng kích, toàn thân yêu lực trong nháy mắt tán loạn. Ngay sau đó, 6 thanh phi kiếm đâm qua. Một viên to lớn, che kín hoảng sợ cùng không cam lòng thần sắc đầu lâu hồ ly phóng lên tận trời, nóng hổi yêu huyết như là suối phun giống như từ cổ gãy trô mãnh liệt mà ra, đem cái kia huyết sắc trận pháp nhiễm đến càng thêm yêu dị. Không đầu hồ thi co quắp mấy lần, liền trung điệp ngã xuống đất, lại không sinh cơ. Từ Trần Bình đột nhiên gây khó khăn đến xích hồng hồ yêu đến tội, toàn bộ quá trình bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Nhanh đến mức để trong viện còn lại mấy cái bên kia bị phụ thân khôi lỗi, cùng vài đầu phụ trách duy trì trận pháp nhất giai hồ yêu căn bản không có kịp phản ứng. Khi chúng nó nhìn thấy thủ lĩnh thi thể không đầu kia ầm vang ngã xuống đất lúc, mới bỗng nhiên bừng tỉnh, phát ra hoảng sợ thất thố tiếng thét chói tai, có ý đồ nhào lên báo thủ, càng nhiều thì là bản năng muốn tứ tán chạy trốn. Muốn chạy trốn, đã chậm. Trần Bình thanh âm băng lãnh, không chứa một tia tình cảm. Hắn thần thức sớm đã khóa chặt trong viện mỗi một sợi yêu khí. 49 thanh phi kiếm phóng lên tận trời, hóa thành tử vong lưu quang, tại trong đình viện cấp tốc xuyên thẳng qua lấp lóe. Kiếm quang mỗi một lần lấp lóe, tất có một đầu yêu hồ hoặc bị phụ thân khôi lỗi ứng thanh ngã xuống. Những cái kia nhất giai hồ yêu ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào, như là cỏ rác giống như bị thu gặt. Về phần bị phụ thân phàm nhân khôi lỗi, nó thể nội yêu hồn cũng bị kiếm khí bén nhọn xoắn nát, thể xác triệt để mất đi chèo chống, ngã xuống đất. Còn lại đầu kia tiến giai nhị giai hồ yêu, còn muốn dùng độn thuật chạy trốn. Trên không trung bị Trần Bình chặn đường, chém thành một máu, màu đỏ rất đầy bầu trời. Trần Bình sắc mặt lạnh lùng, ra tay không chút do dự. Hắn phóng thích tất cả tu vi, tại lớn như vậy vương gia đại viện bên trong xuyên thẳng qua, thần thức cẩn thận đảo qua mỗi một hẻo lánh, kho củi, hầm, phòng ngủ, vườn hoa. Không dung tha bất luận cái gì một tia ẩn tàng yêu khí. Rất nhanh, hắn tại hậu viện một cái cực kỳ ẩn nấp hang cáo bên trong, phát hiện ba cái run lẩy bẩy, ánh mắt u mê, vừa mới xuất sinh không lâu cáo nhỏ tệ. Bọn chúng nhìn lông xù, thậm chí có chút đáng yêu, phát ra nhỏ xíu anh anh ấm thanh. Trần Bình ánh mắt nhưng không có bất cứ ba động gì. Chủng tộc tồn vong chi chiến, không có vô tội có thể nói. Hôm nay lưu lại bọn chúng, ngày khác có lẽ chính là mới mầm tai họa. Bọn chúng trong huyết mạch chảy xuôi, là ăn thịt người tu hành yêu tính, là ý đồ phá vỡ nhân tộc dạ tâm. Huống chi, bọn chúng tồn tại bản thân, chính là lấy vương gia cả nhà huyết nhục tinh hồn làm đại giá đổi lấy. Muốn trách, thì trách các ngươi sinh mà vì yêu, lại đứng ở nhân tộc mặt đối lập. Trần Bình nhắm mắt lại, lại tiếp tục mở ra, trong mắt đã là một mảnh kiên quyết. Đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, chớp mắt tức thu. Cái kia nhỏ xíu anh âm thanh im bặt mà dừng. Làm xong đây hết thảy, Trần Bình đứng tại tĩnh mịch trong đình viện, nồng đậm mùi máu tươi cùng yêu khí tràn ngập không trung. Trong lòng của hắn cái kia cố bởi vì biết được yêu tộc âm như kinh thiên mà lên ngang ngược cùng cảm giác chán ghét, mới thoáng lắng lại một chút. Nhưng hắn biết, cái này vẹn vẹn bắt đầu. Bạch Thủy huyện điểm ấy yêu hồ, đối với hồ yêu kia trong miệng đại kế mà nói, chỉ sợ ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nhân tộc cùng yêu tộc, từ xưa chính là huyết hải thâm cửu, chỉ có ngươi chết ta sống, tuyệt không điều hòa khả năng. Trần Bình hít sâu một hơi, đem phần này nhận biết in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng. Từ cái kia xích hồng hồ yêu trong giọng nói, hắn cảm nhận được là một loại nguồn gốc từ chủng tộc chỗ sâu ác ý cùng cướp đoạt bản tính. Cái này khiến hắn đối với yêu tộc cảnh giác cùng sát ý đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Việc cấp bách là cứu ra Vương Phát cùng hai tên đệ tử kia, mau chóng trở về tông môn, đem việc này báo cáo. Chương 270, Tuyết Ngưng Linh Hoa chương 270, Tuyết Ngưng Linh Hoa nếu tự mình biết hiểu trong đó âm mưu, vậy thì nhất định phải để tông môn, thậm chí làm cho cả An Lý quốc tu tiên giới đều cảnh giác lên. Hắn bước nhanh trở lại gian tạp vật, giải trừ ba người cấm chế trên người, nổ phong bế ba người thực lực linh kim đầu đinh. Hai tên Thanh Vân Tông đệ tử còn có yếu ớt ý thức, cảm nhận được Trần Bình trên thân thuần chính Thanh Vân Tông linh lực khí tức, trong mắt lộ ra sống sót sau hai nạn kích động cùng cảm kích. Trần Bình cho bọn hắn riêng phần mình cho ăn xuống một viên khôi phục nguyên khí đan dược, sau đó coi chừng dùng chân nguyên, đem vẫn như cũ ngây người Vương Phát bao khỏa trong đó. Trước khi đi, Trần Bình lần nữa triển khai thần thức, tìm tòi tỉ mỉ toàn bộ vương gia đại viện, đặc biệt là cái kia xích hồng hồ yêu xảo huyện. Quả nhiên như hắn sở liệu, bọn này yêu hồ có thể xưng một mèo hai trắng. Trừ một chút bọn chúng tu luyện sử dụng, dùng phàm nhân tinh khí hồn phách luyện chế cái gọi là nhân đan, những tà vật này bị Trần Bình không chút do dự dùng chân hỏa thiêu hủy cùng chút ít yêu thú cấp thấp vật liệu cùng một chút vàng bạc tục ngoại vật, cũng không quá nhiều vật có giá trị. Quả nhiên là một đám bị mê hoặc tới làm đầy tớ phá hôi. Trần Bình trong lòng cười lạnh. Những này hồ yêu hiển nhiên là biết được cái gọi là quốc sư kế hoạch, liền không kịp chờ đợi chui vào nhân tộc thành trấn, như toan dùng cái này đường tắt nhanh chóng lớn mạnh tộc đàn, lại không biết chính mình chỉ là đại cục bên trong quân cờ, tùy thời có thể bước bỏ. Bọn chúng lợi dụng tà pháp, hại chết mấy trăm phàm nhân, người luyện chế đan sát thực thành công thúc đẩy sinh trưởng ra một đầu nhị giai hồ yêu, nhìn như bồng bột phát triển kỳ thực là tại tự chịu diệt vong, cuối cùng đưa tới Trần Bình tôn này sát thần, rơi vào cái toàn tộc hủy diệt hạ trạng. Nhưng mà ngay tại Trần Bình cơ hồ muốn nhận định chuyến này trừ cứu người không có chút nào vật chất thu hoạch thời điểm, thần thức của hắn đảo qua hậu viện một chỗ cực kỳ ẩn nấp nơi nhỏ lánh, nơi đó bị yêu hồ dùng huyễn thuật che lấp, mở ra một mảnh nhỏ vườn thuốc. Huyễn thuật bị Trần Bình tiện tay phá vỡ, lộ ra cảnh tượng bên trong. Vườn thuốc thổ nhưỡng màu đỏ sậm, tản ra mùi máu tanh nhạt, hiển nhiên là lấy tinh huyết đổ vào. Bên trong thưa thất trồng vài quặng linh thảo. Phần lớn phẩm giai không cao, lại bị yêu khí ô nhiễm, mất linh tính. Nhưng trong đó có ba cây toàn thân trắng như tuyết, cánh hoa óng ánh sáng long lanh, hình dạng như là băng tuyết ngưng kết mà thành đóa hoa, lại ngoan cường mà tản ra tinh khiết hàn băng khí tức, cùng chung quanh yêu phân huyết tinh không hợp nhau. Bọn chúng khẽ đung đưa, phản phất tại hấp thu lực lượng đặc thù nào đó, tại cái này ô hế chi địa duy trì một phần thanh khiết. Đây là Tuyết Ngưng Hoa. Trần Bình con ngươi co rụt lại, trên mặt lần đầu lộ ra chân chính vẻ kinh ngạc. Tuyết Ngưng Hoa, tam giai linh dược, chính là luyện chế tầm bổ, lớn mạnh thần hồn dưỡng hồn đan chủ dược một trong. Nó bình thường chỉ sinh trưởng tại cực hàn núi tuyết chi đỉnh, hấp thu ngàn năm băng tuyết tinh hoa mới có thể thai nghén, cực kỳ hiếm thấy. Hoa này 500 năm vừa rồi thành thục sau còn cần 300 năm lắng đọng dự tính mới có thể tiến hành phân gốc. Phân gốc số lượng xem bản thể phẩm chất mà định ra, nhiều thì hơn 10 gốc, ít thì vẹn vẹn một gốc. Phân gốc sau, 10 gốc dược tính cần bắt đầu từ số 0 một lần nữa tích lũy, quá trình cực kỳ dài lâu. Mà trước mắt cái này ba cây tuyết ngưng hoa, coi hình thái màu sắc, không ngờ có gần 400 năm dược tính. Càng làm cho Trần Bình khiếp sợ là, bọn chúng lại bị yêu hồ dùng loại này quỷ dị, lấy tinh huyết làm cơ sở tà dị pháp môn, thành công trồng trọt tại chốn phàm tục này. Có thể lấy tinh huyết thay thế băng tuyết tinh hoa, mô phỏng cực hàn hoàn cảnh. Bọn này hồ yêu, tại linh thực một đạo bên trên, lại có như thế quỷ dị thiên môn thủ đoạn. Trần Bình trong lòng hãi nhiên, cái này lật đổ hắn đối với linh dược trồng trọt nhận biết. Có lẽ linh dược sinh trưởng cũng không phải là tuyệt đối ỷ lại nồng độ linh khí, tìm tới càng thích hợp kỳ đặc tính, dù là nhìn như tà môn bồi dưỡng phương thức, ngược lại có thể sáng tạo kỳ tích. Cưỡng chế kích động trong lòng, Trần Bình cẩn thận từng ly từng tí đem ba cây tuyết ngưng hoa tính cả gốc bao vây lấy đặc thù màu đỏ sậm thổ nhưỡng miếng đất cùng một chỗ đào ra, cấp tốc để vào chuẩn bị xong trong hộp ngọc bảo tồn. Kể từ đó, luyện chế dưỡng hồn đan ba vị chủ dược đã toàn bộ gom gót, chỉ cần thời gian đầy đủ, sẽ có liên tục không ngừng dưỡng hồn đan phục dụng. Đến lúc đó, thân hồn của mình có lẽ sẽ tăng lên tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, lần này cứu viện chi hành lại vẫn có thể có như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Trần Bình trong lòng phấn chấn, dưỡng hồn đan đối với hắn bước kế tiếp đột phá tử phủ, thậm chí tu luyện cửu âm cửu dương kinh cực kỳ trọng yếu. Hắn đem ngọc hạp trịnh trọng thu hồi, không còn lưu lại, chân nguyên kéo lấy bước phát, mang theo hai tên miễn cưỡng có thể hành tàu đệ tử, cấp tốc rời đi tòa này đã thành tử địa vương gia đại viện. Ra huyện thành, thế ra phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến Thanh Vân Tông mà đi. Trở lại tông môn, Trần Bình trước đem cái kia hai tên trạng thái tốt hơn một chút chấn thủ đệ tử mang đến chấp pháp điện, giao cho chấp sự Triệu Nguyên Khải, giản lược nói rõ Bạch Thủy huyện gặp yêu, phàm nhân ngộ hại, hai người này là người sống sót tình huống bỏ bất đi hồ yêu liên quan tới quốc sư Kinh Thiên Bí Văn. Triệu Nguyên Khải nghe vậy quá sợ hãi, vội vàng an bài nhân thủ là hai tên đệ tử chữa thương cũng ghi chép tường tình. Trần Bình thì một lát không ngừng, lập tức mang theo vẫn như cũ hôn mê Vương Phát trở về nhà mình nơi đặt động phủ Thanh Sơn. Trong tĩnh thất, Vương Phát nằm thẳng tại trên giường ngọc, sắc mặt cho tàn, khí tức yếu ớt như tơ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Trần Bình sắc mặt nghiêm trọng, coi chừng đem tự thân tinh thuần lực lượng thần thức thăm dò vào Vương Phát thức hải. Cái này tìm vào cha, lập tức để Trần Bình cau mày. Chỉ gặp Vương Phát trong thức hải, hỗn loạn tương bừng ảm đạm, thứ ba hồn thất phách lại ở vào ly tán trạng thái. Nhất là một hồn sảng linh ba phách thi chó, nằm mũi tên, tự âm vậy mà thoát ly thể xác trói buộc, như là lục bình không dễ giống như phiêu phù ở đỉnh đầu nó hơn một xích chỗ, tản mát ra yêu ớt mà hỗn loạn quan mang. Cái này một hồn ba phách, tràn đầy sợ hãi, bi thương và tâm tình tuyệt vọng, kháng cự trở về bản thể. Thần hồn ly thể, không muốn quý vị. Đây là gặp khó có thể tưởng tượng to lớn kích thích cùng tra tấn, tâm thần triệt để sụp đổ, tiềm thức lựa chọn bản thân phong bế cùng trốn tránh. Trần Bình trong lòng cảm giác nặng nề. Loại tình huống này cực kỳ khó giải quyết, bình thường đan dược thuật pháp khó mà có hiệu quả, một lúc sau, ly thể hồn phách sẽ dần dần tiêu tán, đến lúc đó Vương Phát sẽ triệt để trở thành người chết sống lại. May mắn gặp được ta. Trần Bình hít sâu một hơi. Hắn thần hồn cường đại, viễn siêu cùng giai, hoàn toàn có thể tùy tiện đem hồn phách túm về. Ngưng thần tĩnh khí, hai tay bấm niệm pháp quyết, nhu hỏa mà bàng bạc lực lượng thần hồn chậm rãi tuôn ra, như là ấm áp quấn võng. Cẩn thận từng ly từng tí bao khỏa hương cái kia ly tán một hồn ba phách. Động tác của hắn nhu hòa, sợ kinh tản cái này yếu ớt không gì sánh được linh thể. Vương Phát trở về, tình thế nguy hiểm đã giải, gia viên đã chỉ toàn, bình yên trở về. Trần Bình lấy thần thức truyền lại Trần An, dẫn đạo ý niệm một chút xíu Trần An cái kia bị thương hoảng sợ hồn phách, dẫn đạo bọn chúng trở về thức hải bản nguyên. Quá trình này cần cực lớn kiên nhẫn cùng tinh chuẩn lực không chế. Chọn vẹn qua thời gian một nén nhang, cái kia ly tán hồn phách mới rốt cục không còn kháng cự, theo Trần Bình thần thức dẫn đạo chậm rãi một chút xíu chìm vào Vương Phát mi tâm, trở về trong thức hải. Hồn phách quy vị sát na, Vương Phát thân thể run lên bần bật, trong cổ họng phát ra một tiếng vô ý thức rên rỉ, lập tức chớp mắt, triệt để lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Trần Bình vội vàng lần nữa dò xét, phát hiện hồn phách của hắn đã quy vị, mặc dù vẫn như cũ suy yếu hỗn loạn, nhưng đã mất ly tán chi lo. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra Vương Phát nhục thần, phát hiện chủ yếu là kinh lạc có bao nhiêu chỗ ám thương, thể nội tinh huyết hao tổn nghiêm trọng, sinh mệnh bản nguyên có chỗ dao động, nhưng căn cơ chưa hủy. Còn tốt, chỉ cần lấy ôn hòa đan dược điều dưỡng, dựa vào linh lực trải bớt, tính dưỡng tầm 5-3 tháng, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trần Bình rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lấy ra chữa thương cố bổn đan dược, coi chừng tăng ra, cho ăn nhập Vương Phát trong miệng, cũng lấy chân nguyên giúp đỡ tan ra dược lực. Sắp xếp cẩn thận Vương Phát, Trần Bình ánh mắt trở nên sắc bén. Bạch Thủy huyện sự tình, tuyệt không phải cô lệ. Hồ yêu kia lời nói nếu làm thật, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhất định phải lập tức báo cáo trưởng môn. Chương 271, cực hạn sợ hãi. Chương 271, cực hạn sợ hãi. Không chút nào trì hoãn, Trần Bình thân hình lóe lên, liền thẳng đến Thanh Vân Phong trưởng môn đại điện. Trong điện, trưởng môn Lý Linh Phong ngay tại xử lý tông vụ. Nhìn thấy Trần Bình vội vàng mà đến, trên mặt nghiêm trọng, không khỏi thả ra trong tay ngọc giản, ôn hòa hỏi: "Trần trưởng lão thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cần làm chuyện gì?" Trần Bình chắp tay thi lễ, ngữ khí trầm ngưng đem Bạch Thủy huyện chi hành kỹ càng nói tới: "Vương gia thảm trạng, phàm nhân ngộ hại, yêu hồ chiếm cứ, rút ra sinh hồn tinh nguyên tu luyện, cùng cuối cùng hắn cùng yêu hồ kịch chiến, đem nó toàn bộ chu diệt trải qua." Hắn trọng điểm miêu tả yêu hồ thủ đoạn tàn nhẫn cùng nó để lộ ra, liên quan tới yêu tộc chui vào An Lý quốc, ý đồ bất chính kinh người tin tức. đương nhiên, hắn tạm thời biến mất quốc sư cùng hoàng đế phi tần cụ thể chi tiết. Lý Linh Phong nghe, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc không gì sánh được, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tức giận. Lại có việc này? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai đầu lông mày tràn ngập nghiêm nghị sát khí. Chỉ là yêu nghiệt, làm sao dám hung hăng ngang ngược như vậy? Tàn sát phàm nhân, sát hại tông ta đệ tử, nhu đồ làm loạn, tội ác tày trời. Trần sư đệ, ngươi làm được rất tốt. Chẳng yêu trừ ma, dương tông môn ta chi uy. Hắn tại trong đại điện dạo bước một lát, quả quyết hạ lệnh. Việc này liên quan đến trọng đại, tuyệt không phải Bạch Thủy huyện một góc sự tình. Ta nhất định phải lập tức triệu tập các vị trưởng lão nghị sự. Ngày mai, chậm nhất ngày mai, ta liền tự mình dẫn đội, liên hợp chư vị trưởng lão, tra rõ tông môn địa bàn quản lý tất cả khu vực. Nhất định phải đem những này ẩn nút yêu nghiệt nổ tận gốc, tuyệt không nhân nhượng. Trần Bình nhìn thấy trưởng môn phản ứng như thế, trong lòng an tâm một chút, đội bằng nói: "Trưởng môn anh minh, việc này xác thực nghi giải quyết nhanh, tuyệt đối không thể để yêu nghiệt lan tràn." Ân. Lý Linh Phong trọng trọng gật đầu, ánh mắt sắc bén. Sư đệ trước tạm đi về nghỉ, hôm nay thuận tiện xin chuẩn bị một phen. Ngày mai sáng sớm, đại điện tập hợp, chúng ta cùng nhau xuống núi, đánh tan. Là. Cần tuân trưởng môn lệnh. Trần Bình chắp tay đáp ứng, gặp trưởng môn đã bắt đầu dùng truyền âm ngọc giản liên hệ các vị trưởng lão, liền thối lui ra khỏi đại điện. Trở lại Thanh Sơn, Trần Bình lại đi xem một chút bướm phát, gặp nó khí tức vững vàng rất nhiều, còn tại mê man, liền yên lòng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nuốt một hạt cực phẩm huyền nguyên đan, vận chuyển trường thanh quyết cùng tình tuân thuật, bắt đầu tu luyện. Đan dược tan ra dược lực bàng bạc cùng tinh thuần thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào thể nội, bị cấp tốc luyện hóa thành tinh thuần chân nguyên, lắng đọng ở đan điền trong khí hải. Loại tu vi này mắt Trần có thể thấy tăng lên quái cảm, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào say mê. Tu luyện một ngày, sáng sớm hôm sau, Trần Bình đúng giờ thu công, đệ xuống đối với tu luyện lưu luyến, trực tiếp tiến về Thanh Vân Phong trưởng môn đại điện. Trừ yêu can hệ trọng đại, hắn nhất định phải tham dự. Trong đại điện, trưởng môn Lý Linh Phong sớm đã ở đây, nhưng không có nhìn thấy bất luận cái gì chúc cơ trưởng lão đến đây. Trần Bình trong lòng đang hoang mang. Khi hắn nhìn thấy Lý Linh Phong lúc, nhưng trong lòng đống nhiên lộ bộ một chút. Lý Linh Phong trên mặt cũng không hôn qua như vậy ngưng trọng túc sát chi khí, ngược lại mang theo một tia bình thản, thậm chí hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem bước nhanh đi vào Trần Bình, ôn hòa cười hỏi: "Trần sư đệ, hôm nay đến mức như thế sớm, là có chuyện gì khẩn yếu tìm ta sao?" Trần Bình tâm trong nháy mắt chìm xuống dưới, một cỗ hàn ý lạnh lẽo lặng yên leo lên lưng. Hắn cố tự chấn định, mở miệng nhắc nhở: "Trưởng môn sư minh, hôm qua chúng ta không phải thương nghị tốt, hôm nay tập kết, xuống núi tiêu diệt toàn bộ hạt địa bên trong ẩn nút yêu nghiệt sao?" Bạch Thủy huyện sự tình Bạch Thủy huyện. Yêu nghiệt? Lý Linh Phong nghi ngờ trên mặt sâu hơn, hắn có chút nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức bật cười nói: "Trần sư đệ, ngươi có phải hay không hôm qua tu luyện quá mức mệt mỏi, nhớ lầm, có thể là làm cái ác mộng. Ta Thanh Vân Tông địa bàn quản lý từ trước đến nay thái bình, nào có cái gì yêu nghiệt cần quy mô lớn tiêu diệt toàn bộ. Bạch Thủy huyện trấn thủ đệ tử mấy ngày trước đây còn đưa tin hồi báo hết thể bình thường đâu." "Vâng." Lý Linh Phong lời nói như là ước vạn đạo thiên lôi, đồng thời nổ vang tại Trần Bình trong óc. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt không gì sánh được. Có một cú cực hạn băng hàn cảm giác sợ hãi từ trái tim chỗ sâu nhất điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt quét sạch toàn thân, cơ hồ đem hắn huyết dịch, tư duy của hắn, thần hồn của hắn đều triệt để đông kết. Hắn khó có thể tin nhìn xem Lý Linh Phong cặp kia mang theo rõ ràng hoang mang cùng một kia mắt tân cận, ánh mắt kia không giống làm bộ. Một vị tử phủ cảnh tu sĩ, vậy mà đem hôm qua vừa mới phát sinh nghiêm trọng như vậy sự tình quên mất không còn một mảnh. Không, không phải quên, mà là tại trong sự nhận thức của hắn, sự kiện kia căn bản chưa bao giờ phát sinh qua. Toàn bộ thế giới vẫn như cũng là một mảnh tương hòa. Hồ yêu kia nói, vậy mà tất cả đều là thật. Đây không phải là đe dọa, không phải hoang ngôn, là một loại đáng sợ đến siêu việt tưởng tượng thần thông lực lượng. Thật bao phủ toàn bộ An Lý quốc, ngay cả tử phụ cảnh trưởng môn đều không thể may mắn thoát khỏi, trong lúc vô tình bị bóp méo nhận biết, xoán cải ký ức. Trần Bình chỉ cảm thấy toàn thân rét run, da đầu trận trận run lên. Hắn phảng phất nhìn thấy một tấm vô hình băng ác, cực lớn đến bao phủ thiên địa lưới lớn. Mà trong lưới tất cả mọi người, bao quát chính hắn bên người tất cả mọi người, đều như là con rối giật dây giống như, sống ở người khác bệnh mỹ hảo ảo ngộng bên trong mà không biết. Trần sư đệ, người không sao chứ? Sắc mặt khó coi như vậy. Lý Linh Phong gặp hắn đứng chết trận tại chỗ, sắc mặt biến huyễn không chừng, không khỏi lo lắng mà hỏi thăm. Trần Bình bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn gắt gao cắn chặt răng quan, đem kinh hãi cùng hàn ý cương ép đè xuống đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn hiểu được, hết thảy đều hiểu. Lại nói cái gì đều là phí công. Trước mắt trưởng môn, thậm chí toàn bộ tông môn đều đã bệnh mà chính bọn hắn lại không có chút nào phát giác. Thậm chí có thể nói, toàn bộ An Lý quốc đều đã bị bệnh. Tự mình một người lời nói, thì có ích lợi gì chỗ đâu? Không có. Không có việc gì. Trần Bình khó khăn mở miệng, thanh âm hơi khô chát chát. Có lẽ là đệ tử gần đây tu luyện qua tại bội vàng, tâm thần có chút hoảng hốt. Quấy rầy trưởng môn, đệ tử cáo lui. Thanh âm của hắn bình tĩnh đến đáng sợ, phản phất vừa rồi thất thố chưa bao giờ phát sinh qua. Hắn đối với Lý Linh Phong có chút tí lễ, sau đó không chút do dự quay người, nhanh chân rời đi trưởng môn đại điện. Lý Linh Phong nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lắc đầu, trong mắt vẫn như cũ mang theo một chút không giảng hòa bất đắc dĩ, thấp giọng tự nói: "Cái này Trần trưởng lão, thiên tư là tốt, chính là có khi quá mức để tâm vào chuyện vụn vặt, dễ dàng suy nghĩ lung tung. Xem ra cần phải không đến nhắc nhở hắn chú ý tâm cảnh tu dưỡng mới là." Mà đi ra đại điện Trần Bình, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, lại cảm giác không thấy mảy may ấm áp. Hắn ngẩng đầu quan sát bầu trời xanh thẳm, cái kia yên tĩnh tưởng hòa biểu tượng phía dưới, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào làm cho người dùng mình chân tướng. Hắn không cải biến được trưởng môn, không cải biến được tông môn, thậm chí khả năng không cải biến được An Lý Quốc bất cứ người nào. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là nhất định phải làm, chính là dùng hết thể đi tu luyện, đột phá tử phủ, ngưng tụ thần thông. Chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể dòm ra cái này đẩy trời mới cục, mới có thể có được một chút hy vọng sống. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Trần Bình ánh mắt trở nên trước nay chưa có kiên định cùng băng lãnh. Hắn đã không còn bất cứ chút do dự nào, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp bay trở về Thành Sơn Đạo phủ. Tu luyện, liều lĩnh tu luyện. Chương 272, trúc cơ 8 tầng. Chương 272, trúc cơ 8 tầng. Trần Bình đứng tại động phủ cửa ra vào. Hắn nhìn qua nơi xa vân quyển vân thư Thanh Sơn hình dáng, nhưng trong lòng không nửa phần thanh thản chi ý. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng băng hàn lại vô lực. Đây là một loại thần hồn chỗ sâu cảm giác bất lực, là tới từ yêu tộc thần thông cường đại vĩ lực, mang tới vô lực. Trường môn trong đại điện tình cảnh, như là như ác mộng lặp đi lặp lại tại trong đầu hắn hiện hiện. Lý Linh Phong cái kia rõ ràng không gì sánh được hoang mang ánh mắt, câu kia có phải hay không làm cái ác mộng giống như là một cây băng lánh gai độc, thật sâu đâm vào đáy lòng của hắn, để toàn thân hắn đều là lạnh. Cái này Thanh Vân Tông à, thật sự có cơ hội sao? Trần Bình thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia ngay cả chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy. Hắn ý đồ tỉnh táo phân tích, vì tông môn, vì chính mình, là Thanh Sơn, cái này cả một nhà người, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Nhưng mà, càng là suy nghĩ sâu xa, cố hàn ý kia càng là thấu xương. Thanh Vân Tông, bất quá là một cái an phận ở một góc tứ lưu tông môn. Tông chủ Lý Linh Phong, tử phụ sơ kỳ tu vi, đã là tông môn sức chiến đấu cao nhất một trong. Tông môn tử phụ cảnh thái thượng trưởng lão, không ra một bàn tay. Môn hạ trúc cơ tu sĩ không hơn trăm hơn người, luyện khí đệ tử mấy ngàn mà thôi. Thực lực như vậy, tại bên Mông An Lý Quốc tu tiên giới, nhỏ bé đến như là giọt nước trong biển cả, là chân chính trên ý nghĩa trung đê tầng tồn tại. Không chút khách khí giảng, một khi chiến tranh bộc phát, toàn bộ Thanh Vân Tông đều là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Thậm chí, là tùy thời có thể lấy bị hy sinh. Phá hồi, như cái kia bao phủ cả nước thần thông thật toàn diện phát động, như yêu tộc đại quân thật nội ứng ngoại hợp, toàn diện xâm lấn. Trần Bình cơ hồ có thể đoán được cảnh tượng kia. Thanh Vân Tông đại trận hộ sơn, tại chính thức yêu vương trước mặt chỉ sợ không chịu nổi một kích, tông môn đệ tử thậm chí khả năng còn chưa kịp phản ứng, ngay tại ảo mộng cùng hiện thực giao thoa ở giữa bị xé nát, bị thôn phệ. Toàn bộ tông môn có lẽ thật sẽ tại trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Nhất lưu, nhị lưu tông môn có lẽ còn có nội tình cùng cường giả có thể dãy rủa một phen, nhưng bọn hắn đâu? Lấy cái gì đi dãy rủa? Trần Bình chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiện tại cảm giác chính là đưa thân vào vô biên vô tận hắc ám biển sâu, không nhìn thấy mảy may sáng ngời. Không, không có khả năng hoảng. Trần Bình bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, nhói nhói cùng ngai ngái vị để hắn cưỡng ép đè xuống cơ hồ muốn mất khống chế sợ hãi. Càng là nguy cấp, càng cần tỉnh táo. Hắn ép buộc chính mình vận chuyển cửu âm cửu dương kinh, cường đại chân nguyên như là thanh lương nước suối, chậm rãi bước lên tâm hồ kinh đảo hải lãng. Hắn bắt đầu càng thêm cẩn thận cân nhắc hồ yêu kia lộ ra tin tức, ý đồ từ đó tìm tới một chút kẽ hở, một tia hy vọng. Thần thông kia, tuyệt không phải không gì làm cũng được. Phát động tất nhiên có mức cực hạn cùng đại giới. Trần Bình ánh mắt một lần nữa trở nên sắc bén, tư duy cao tốc vận chuyển. Bạch Thủy huyện đám kia hồ yêu, bất quá hại mấy trăm phàm nhân, đối với một cái dân cư mấy chục vạn huyện thành mà nói, không có ý nghĩa. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn chúng còn tại thăm dò, còn tại cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng. Nói rõ bọn chúng cũng sợ quá sớm bại lộ, dẫn tới cường giả chân chính chú ý. Nói rõ môn thần thông này có lẽ vừa mới phát động không lâu, bao trùm cùng bạn bèo nhận biết còn cần thời gian, hoặc là nói, công hiệu quả chưa đạt tới hoàn mỹ vô khuyết, không chê vào đâu được tình trạng. Trần Bình con mắt càng ngày càng sáng. Như yêu tộc thật có thể không hề cố kỵ, bọn chúng đã sớm hẳn là tại thế gian quy mô lớn người luyện chế đan, tăng lên điên cuồng thực lực, tuyệt sẽ không giống như bây giờ tiểu đả tiểu náo. Trần Bình càng nghĩ, mạch suy nghĩ càng là rõ ràng. Khổng lồ như thế, bao phủ một nước ảo mộng thần thông, nếu muốn duy trì, nó tiêu hao tất nhiên là con số trên trời. Vị kia cái gọi là quốc sư cho dù là thiên hồ nhất tộc tuyệt thế thiên tài, cũng tuyệt không có khả năng không có chút nào đại giới một mực duy trì. Đại giới này có thể là rộng lượng linh thạch, có thể là một loại nào đó hiếm thấy chất bảo, thậm chí có thể là thi thuật giả tự thân sinh mệnh bản nguyên hoặc tu vi cảnh giới. Còn có, phức tạp như vậy kế hoạch, liên lụy đến An Lý Quốc từ trên xuống dưới vô số tiết điểm, hoàng đế phi tần, triều đình trọng thần, các nơi trấn thủ, tu tiên tông môn. Trong đó biến số quá nhiều, chỉ cần có một cái khâu ngoại ý muốn nổi lên, liền có thể dẫn đến toàn bộ kế hoạch bại lộ. Trần Bình hít sâu một hơi, trong mắt giấy lên ánh sáng mãnh liệt sáng. Vì duy trì cân bằng này, đám yêu tộc nhất định phải dùng to lớn hơn tài nguyên, hao phí rất nhiều thời gian, dùng để duy trì. Đối với, nhất định là như vậy. Kế hoạch này tuyệt không phải hoàn mỹ vô khuyết. Yêu tộc muốn không đánh mà thắng phá vỡ An Lý Quốc, không dễ dàng như vậy. Thời gian, ta hẳn là còn có không ít thời gian. Trần Bình nắm chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Những này, trên thực tế, cũng là hắn Trần Bình suy đoán. Cái kia cường đại yêu tộc có vĩ lực, hắn cũng vô pháp đi ước đoán, chỉ có thể là dựa vào kiến thức của mình, làm ra to gan nhất phỏng đoán. Hắn cũng chỉ có thể dạng này, chỉ có thể là cược một cái càng thêm rộng thoáng tương lai. Yêu tộc nếu cần thời gian thẩm thấu cùng củng cố, mà ta cũng cần thời gian trở nên càng mạnh, cần để cho Thanh Sơn có đầy đủ sức tự vệ. Trần Bình lần nữa hít một hơi thật sâu. Có một cái dự tính xấu nhất, cũng trong lòng hắn thành hình. Có tốt nhất, cũng có xấu nhất. Thực sự không được. Cùng lắm thì liền từ bỏ nơi này hết thảy, mang theo tất cả mọi người cao chạy xa bay, rời đi An Lý Quốc, đi hướng mặt khác tu tiên quốc gia. Thiên hạ to lớn, luôn có chỗ dung thân. Dù sao, ta vẫn là thanh tỉnh. Mặc dù ý vị này muốn từ bỏ vất vả kinh doanh cơ nghiệp, mang ý nghĩa con đường phía trước không biết phong hiểm, nhưng dù sao cũng so lưu tại nơi này ngồi chờ chết mạnh hơn. Nghĩ thông suốt những này, Trần Bình trong lòng khủng hoảng rốt cục bị một cô mãnh liệt cảm giác cấp bách cùng dục vọng cầu sinh thay thế. Hắn không do dự nữa, quay người trở lại tinh thất, ngồi tại trên bồ đoàn, không chút do dự nuốt vào cực phẩm huyền nguyên đan, toàn lực vận chuyển cửu âm, cửu dương kinh cùng tình thôn thuật. Tạm thời tới nói, hắn muốn tu luyện, liều linh tăng thực lực lên. Chỉ có thực lực mới là ứng đối hết thảy nguy cơ căn bản. Có lẽ thật sự có một ngày như vậy, hắn Trần Bình cũng có thể định cái này cả khuôn. Thời gian thấm thoát, tu luyện không thuế nguyện. Trong nháy mắt, một năm thời gian lặng yên trôi qua. Trong tinh thất, Trần Bình chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội liễm, quanh thân mênh mông linh áp giống như thủy triều chậm rãi thu liễm nhập thể. Hắn cẩn thận cảm ứng đến tự thân biến hóa, trên mặt rốt cục lộ ra một tia vui mừng. Một năm khổ tu, hiệu quả rõ rệt. Hạ đan điền chỗ, tu luyện trường thanh quyết đột phá đến tầng 18. Trúc cơ trung kỳ hàng rào đã đột phá, chân nguyên quần quần chảy xiết, so với một năm trước hùng hồn đầu chỉ gấp đôi. Thình lình đã bước vào trúc cơ 8 tầng chi cảnh. Mà thượng đan điền thần hồn tu vi, tại cửu âm cửu dương kinh tiếp tục rèn luyện bên dưới, cũng là nước chảy thành sông, thành công tiến vào trúc cơ 4 tầng. Chương 273, Thanh Sơn Tịnh Thổ chương 273, Thanh Sơn Tịnh Thổ song trúc cơ đồng bộ tiến tiến, lại tốc độ kinh người như thế, nếu là lan truyền ra ngoài, đủ để chấn kinh toàn bộ An Lý quốc tu tiên giới. Kinh thôn thuật, lần nữa cho thấy nó kinh khủng tác dụng. Bất quá, đáng tiếc là kinh thôn thuật sử dụng thời gian dài như vậy, Trần Bình vẫn như cũ sở không tới đại thành mà cửa. Dựa theo Trần Bình kinh nghiệm tới nói, kinh thôn thuật kẹt tại tiểu thành cửa ải này sẽ có một đoạn thời gian rất dài. Trần Bình hay là hài lòng nhẹ gật đầu. Tu vi tăng lên cố nhiên đáng mừng, nhưng cũng không thể quá mức đắc ý, quên hết tất cả. Hắn trong khoảng thời gian gần nhất này, chọc ra cái sọn, thật đúng là không ít. Hàn gia lão quỷ kia Hàn đạo nhân, như là treo đỉnh chi kiếm, chẳng biết lúc nào liền sẽ đột phá tử phủ, đến đây trả thù. Thiên Linh Tông Mặc Tu Viễn cái chết, càng là một cái chẳng biết lúc nào sẽ bạo tạc tạc đạn, một khi tra được trên đầu mình, chính là tai họa ngập đầu. Mà bây giờ, sâu nhất rộng nhất bóng ma, thì là cái kia bao phủ cả nước, không biết ngọn ngành yêu tộc cầm mưu, toàn bộ An Lý quốc đều có thể biến thành bãi săn, Thanh Vân Tông bực này tiểu môn phái càng là đứng mũi chịu sào. Chỉ muốn tìm một chỗ nơi yên tĩnh, an tâm tu hành, bảo hộ người nhà. Vì sao giống như này khó khăn? Trần Bình không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nhớ tới thở thiếu thời tại thế gian quán trà nghe sách, những cái kia giang hồ hào khách tổng thắng người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Bây giờ hắn thân ở đây càng thêm tàn khốc gấp trăm lần tu tiên giới, vừa rồi chân chính cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Ích lợi thật lớn nương theo lấy nguy hiểm to lớn, có được lực lượng, cũng liền cuốn vào vòng xoáy, muốn chỉ lo thân mình, nói nghe thì dễ. Bất quá, tâm hắn chí tại tu tiên trên đường, sớm đã rèn luyện kiên cố. Một lát mê mang sau, ánh mắt liền một lần nữa trở nên kiên định. Nếu tránh không khỏi, vậy liền nên đón. Vấn đề tới, nghĩ biện pháp giải quyết chính là thời gian một năm tu luyện, thời gian một năm suy nghĩ, để tư duy của hắn càng thêm thành thục. Trần Bình hít sâu một hơi, đem tạp niệm bài xuất náo hải. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Ta Trần Bình có thể đi đến hôm nay, dựa vào là từ trước tới giờ không lạ vật khí. Đẩy ra tinh thất cửa đá, ngoại giới tia sáng tràn vào. Lại là một năm trời đông giá rét cuối năm, thanh sơn phía trên nhưng như cũng ấm áp như xuân, trận pháp duy trì lấy nơi đầy sinh cơ. Ngoài động phủ, đã là một phái náo nhiệt ấm áp cảnh tượng. Phụ thân Trần Đại Sơn, giọng vang dội, tay thuận pháp lợi rơi xuống đất xử lý mấy cái to mọc mây linh kê. Gà này đã nuôi 3-4 năm. Tuy nói đối với tu sĩ tới nói, dùng ăn đằng sau, tu vi tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, nó đặc biệt cảm giác là nó lớn nhất sát khí. Đầy đủ để tất cả tu sĩ dùng ăn đằng sau, đối với nó lưu luyến không rời. Mẫu thân Lâm thị tại trước bếp lò bận rộn, trong nồi hầm lấy linh thú thịt, hương khí bốn phía. Đại đồ đệ Thiền Vu cùng Diêu Mẫn ở một bên đánh lấy ra tay, một cái nghiêm túc cắt lấy linh sơ, một cái thì tại xử lý một loại nào đó không biết tên thủy sản, động tác nhanh nhẹn. Tam đồ đệ Vương Lập Kính, Vương Lập Thiên cùng Tiêu Phong thì chạy trước chạy sau, truyền lại nguyên liệu nấu ăn chảy đến dĩa, người thiếu niên thân ảnh tràn đầy sức sống. Bọn hắn lúc đầu có thể dùng linh khí hoàn thành đây hết thảy thao tác, lại linh khí hoàn thành sẽ càng thêm đơn giản. Nhưng là bọn hắn không có, bọn hắn lựa chọn linh hồn cách làm, đầy đủ thể hiện ra đối thực tái tôn trọng. Viên Kinh Thiên đi linh quả vườn, ngắt lấy tươi mới nhất linh quả lấy thở bữa ăn sau nụ dụng. Liền ngay cả hơn nửa năm trước mới từ thể xác tinh thần trọng thương bên trong khôi phục như cũ vương phát, giờ phút này cũng đợi tại hắn trong phòng nhỏ, chui tại sổ sách bên trong, lốp bốp đánh lấy tính toán, kiểm điểm một năm qua này cửa hàng thu chi. Hắn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào tu luyện cùng trong công việc, ý đồ dùng bận rộn lấp đầy hết thảy. Nhìn xem cái này vui vẻ hòa thuận, tràn ngập khói lửa hình ảnh, Trần Bình trong lòng lại không hiểu dâng lên một cô khó nói nên lời chua xót. Như vậy ấm áp bình thản, như là trước bao táp sau cùng yên tĩnh, yếu ớt làm lòng người nát. Yêu tộc lưới dao ngay tại cái cổ miệng, ai cũng không biết, cái này nhìn như an ổn hạnh phúc, còn có thể tiếp tục bao lâu? Có lẽ, càng thêm bi quan nói, người một nhà ăn cái đoàn này tròn bữa cơm đoàn viên, còn có thể ăn mấy lần. Trần Bình khẽ thở dài sau, cứ như vậy đứng bình tĩnh ở phía xa, nhìn qua người nhà bận rộn thân ảnh, phảng phất muốn đem một màn này thật sâu tuyên khắc tiến thần hồn chỗ sâu. Thằng đến phụ thân Trần Đại Sơn vang dội tiếng nói chuyển đến. Bình Nhi, xuất quan. Thất thần làm gì, mau tới đây hỗ trợ, chuẩn bị ăn cơm. Trần Bình lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, đè xuống trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, ưng tiếng nói, tới. Phong phú cơm đêm giao thừa bày đầy thật dài bàn gỗ, các loại ẩn chứa linh khí thức ăn rực rỡ muôn màu, mùi thơm nước núi. Đám người ngồi vây chung một chỗ, nâng chén cạn ly, hoan thanh tiếu ngựa không ngừng.
đây là trong một năm khó được buông lòng thời khắc. Khắc khổ tu luyện, vất vả cần cù công tác một năm, trận này toàn gia đoàn tụ thị yến, là đối với tâm linh tốt nhất an ủi cùng tẩy lễ. Trong bữa tiệc, mọi người nói thoải mái, trao đổi một năm này thu hoạch cùng tiến bộ. Tiến bộ kinh người nhất, thuộc về ba cái lớn tuổi nhất đồ đệ, Vương Lập Kính. Vương Lập Kính đã đột phá tới luyện khí 6 tầng trung kỳ, căn cơ vững chắc. Càng làm cho người ta vui mừng chính là, hắn luyện chế chân nguyên đan sát xuất thành công đã dẫn đầu đột phá ba thành, vững vàng ba người đứng đầu, cho thấy không tầm thường tiên phú luyện đan. Điểm này, ngược lại là hoàn toàn ra khỏi Trần Bình dự kiến. Hắn phát hiện chính mình đánh giá thấp Vương Lập Kính tiên phú. Vương Lập Tiên so ra, liền kém không ít. Tuy nói là Long Phượng Thai, có thể giữa hai người, bất luận tiên phú tu luyện hay là luyện đan tiên phú đều có khoảng cách. Nàng hiện tại, bất quá vừa mới đột phá luyện khí 6 tầng không lâu, cảnh giới vẫn cần vững chắc. Mà luyện chế chân nguyên đan sát xuất thành công, tại hai thành năm tả hữu quanh quẩn một chỗ. Cùng Vương Lập Kính so ra, kém một mảng lớn. Nhỏ tuổi nhất, tính cách nhất an tâm ổn trọng Tiêu Phong, đồng dạng bước vào luyện khí 6 tầng. Nhưng một hai năm này thời gian bên trong, hắn đem trọng tâm đặt ở tu luyện, luyện chế chân nguyên đan sát xuất thành công, còn chưa đạt tới 2 thành 5. Trần Bình đem bọn hắn tiến bộ nhìn ở trong mắt, trong lòng vui mừng. 16-17 tuổi luyện khí 6 tầng tu sĩ, cho dù đặt ở Thanh Vân Tông nội môn, cũng tuyệt đối được cho người nổi bật. Cái này đầy đủ đã chứng minh rộng lượng chất lượng tốt đan dược, đối với tu luyện to lớn giúp ích, đủ để cho tư chất kẻ bình thường thu hoạch được có thể so với thiên tài tiến cảnh. Về phần thuật luyện đan, ba người vẫn ở tại đặt nền móng giai đoạn, làm gì chắc đó chính là, cũng không cần thiết nóng lòng cầu thành. Phụ thân Trần Đại Sơn cùng mẫu thân Lâm Thị, tu vi cũng đã vững bước tăng lên đến luyện khí 8 tầng. Nhị lao sắc mặt hồng nhuận phấn khích, tinh thần bất thước, thể nội khí huyết thịnh vượng, dựa theo xu thế này, trong vòng 5 năm có hy vọng trùng kích luyện khí đại viên mãn. Trần Bình đối với cái này hết sức hài lòng, phụ mẫu có thể nghe hắn lời nói, an tâm tu luyện, cũng muốn nhanh chóng đột phá trúc cơ, là hắn đã từng lớn nhất tâm nguyện. Bây giờ, điều tâm nguyện này, lập tức liền muốn thực hiện.